Chương 25, Bạch Gia cần được thông não. Thì thông não luôn thôi. Chương 25, Bạch Gia cần được thông não. Thì thông não luôn thôi. Sảnh biệt thự Đỗ Gia sáng rực như một trường quay vừa được lau dọn xong, ánh đèn pha lê trắng tinh chiếu xuống nền đá cẩm thạch bóng tới mức soi thấy cả tâm hồn người đứng trên. Cửa kính chống đạn mở rộng, phản chiếu ánh mặt trời buổi sáng, khiến cả đại sảnh sáng bừng. Bên ngoài, đoàn xe dài như một đoàn rước dâu hạng sang đỗ la liệt. Dân hóng hớt quanh khu vực thì khỏi phải nói, đứng chen nhau, ai cũng giơ điện thoại lên quay, lại ít dễ ảm, bình luận, gào thét. Hạ Sở Tịch về Bạch Gia đã leo lên top xu hướng, ai nấy đều mong được tận mắt chứng kiến cái cảnh mà giới nhà giàu thường cố che giấu dưới thảm lụa. Hùng và Thanh Tuyết đứng trước cửa chính nhìn ra ngoài. Hai người không cần cố gắng cũng tạo thành khí thế ép người. Hùng mặc vest đen tinh giản, tay đút túi quần, dáng đứng như nhẹ, tóc luốt ngược gọn gàng như tiểu vừa xoa tiền rồi vén lên cho sang. Ánh mắt cậu lười biếng nhưng lại khiến người đối diện run như đứng trước sóng thần. Còn Thanh Tuyết, thay vì đeo chiếc kính tròn thường ngày, cô đổi sang kính râm đen sắc cạnh, tóc trắng dài buộc cao một phần, mặc chiếc váy đỏ bó sát tôn toàn bộ đường cong, tay ôm chiếc iPad như đang chuẩn bị thuyết trình cho một hội nghị quốc tế. Từng bước chân của cô đều khiến người ta có cảm giác nên né sang hai bên nếu không muốn bị thần linh phán tội. Phu nhân Bạch và sáu cô chị gái đứng trước cổng, mà hai cũng căng như dây đàn. Váy áo rực rỡ nhưng ánh mắt thì đỏ hoe, tay cầm khăn giấy, tay còn lại ôm bí. Họ vừa lo lắng vừa ngượng ngập, vừa thương con vừa sợ sở căng đan. Bạch Tiêu, thiếu gia giả mạo, lấp ló đằng sau phu nhân, giả vờ làm người đáng thương chuyên nghiệp. Bộ vest trắng của hắn nhăn nhúm như mới trốn ra khỏi phòng giặt sấy, gương mặt cố làm ra vẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng ánh mắt thì láo liên như chuột nhìn thấy mèo. Thanh Tuyết nghiêng đầu hỏi nhỏ Hùng, giọng như đang buôn chuyện nhưng lại đủ lớn để nửa cái sảnh nghe thấy. Anh có thấy phu nhân Bạch sinh con nhanh gấp 3 lần nhà tôi không? Hùng nết môi đáp lại. Tôi không chắc nhưng nếu nhận nuôi thì đâu xảy ra vụ thiếu gia thật giả. Tôi cứ coi như bà ấy đẻ nhanh như bị siêu đẻ thì hợp lý. Câu trả lời khiến mấy người đứng gần đó đánh dùng mình. Thanh Tuyết cười khẽ, giọng run nhẹ vì nhị cười, cảm giác như mỗi câu Hùng nói đều đang đá xoáy vào cái cả nhà Bạch. Cửa chính mở ra. Diệp Thân bước đến, gương mặt điềm tĩnh như thần hộ mệnh, dáng vẻ điềm nhiên. Anh giơ tay trong tư thế mời khách, giọng trầm bình tĩnh. Mời phu nhân và các tiểu thư vào. Bước chân phu nhân Bạch nện xuống nền đá tạo tiếng vang đều. Bà cất giọng nhẹ như sương. Kính chào Đỗ thiếu gia. Tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Hùng ngồi xuống sofa, khoanh chân, cười khẩy. Hiểu lầm? Bà muốn tận mắt xem bằng chứng thêm lần nữa không? Thanh Tuyết đứng cạnh, đẩy nhẹ tính dâm xuống, giọng sắc như dao. Phu nhân, bằng chứng đầy đủ đến mức có thể mở một cuộc triển lãm rồi. Mà các người còn gọi là hiểu nhầm. Phu nhân cứng họng. Bà nhận thấy trí óc mình đang dần thoát khỏi một làn sương mù vô hình, như thể có ai đó từng nhét vào đầu bà một kịch bản tẩy não khiến bà cứ phải bên bực Bạch Tiêu. Giờ đứng trước hai người này, cái lớp xương xám trong đầu như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh táo bất thường. Hùng hướng ánh mắt lạnh tanh về phía chị cả. Cô đang đứng run rẩy, mắt đỏ, tay siết khăn giấy. Chị cả, tôi không biết cô tự hành hạ bản thân như thế nào, nhưng cô nên nghĩ cách bù đắp cho tử hạ đi. Thanh Tuyết đứng chống hông. Cô không thấy sao? Thằng bé mắt thâm quầng như gấu trúc, người gầy như sắp bay theo gió. Các cô không thương thì ai thương? Bạch Tiêu, đứng sau phu nhân, vội tranh thủ cơ hội chèn vào một làn nước mắt cá sấu. Em biết sai rồi, em không đáng để mọi người phải. Hùng ngắt lời không chút do dự. Cơ miệng. Ta biết tiếp theo ngươi định nói gì rồi. Đáng lẽ em không nên ở lại làm phiền anh Tử Hạo. Nghe quen không? Buồn nôn. Bạch Tiêu giật bắn, miệng há hốc. Đúng từng chữ. Phu nhân Bạch khẽ run. Trong mắt bà lóe lên nghi ngờ và khó chịu. Những điều bà từng thấy dễ thương ở Bạch Tiêu bây giờ lại giống ý trang hành vi của một đứa từng chen vào cuộc hôn nhân của bà năm xưa. Bà bắt đầu cảm thấy bản thân đang bị lừa nhiều năm trời mà không hay. Bà cảm nhận rõ ràng thứ gì đó như sợi dây vô hình trói buộc mình suốt thời gian qua, giờ đang nứt ra từng mảnh. Thanh Tuyết chỉ sáu chị em. Rồi. Mấy cô kể tội hắn cho tôi. Chị cả hít sâu, gương mặt vốn mềm mại giờ đanh lại. Hắn bảo tôi đưa 500 triệu tệ đầu tư. Tôi tin, nhưng tiền biến mất như chưa từng tồn tại. Chị hai tiếp lời, mắt đỏ hoe, hắn giả kết quả ADN, nói là em trai thất lạc. Vì vậy tôi đuổi Tử Hạo ra khỏi nhà. Chị ba đập bàn cái rầm. Hắn hack tài khoản của tôi, tung tin Tử Hạo ăn chơi rồi dùng tiền của nhà để trả nợ. Chị tư, chị năm, chị sáu nối tiếp. Hàng loạt tội trạng như hóa đơn dài 1 mét được tuôn ra. Từ lừa tiền, lừa tình, giả bệnh xin viện phí, đến cả bịa đặt rằng Tử Hạo là con nghiện của bạn. Mỗi một lời tố cáo khiến Bạch Tiêu tái mét như bột mì ướt. Rồi hắn chơi bài tủ, ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Nhưng ai cũng biết kiểu ngất này quen thuộc y như mấy nam chính diễn sâu trong mấy bộ phim rẻ tiền từng chiếu lúc nửa đêm. Hắn nằm thẳng đơ, tay đặt lên ngực, mặt xanh xao một cách kỳ lạ, môi run theo đúng quy trình giả chân hy vọng sẽ có người lao đến bế lên xe. Đúng như dự đoán, phu nhân và sáu chị gái hoảng hốt, gọi xe cứu thương. Chị Tư run rẩy rút điện thoại. Nhưng Hùng nhếch miệng, đứng chống nạnh như đang nhìn một diễn viên nghiệp dư cố gắng giành giải Oscar. Thanh Tuyết, chuyên môn của cô đấy. Thanh Tuyết cười nham hiểm, khớp tay giang giác. Được, để tôi xem hắn ngất kiểu gì. Cô cúi xuống cạnh hai hắn, giọng mềm như tơ nhưng nguy hiểm như trông. Bạch Tiêu, làm bạn trai em nhé. Kết quả, hắn như bị sét đánh, mặt đỏ bừng như trái cà chua luộc, rồi tái mét, rồi xanh lét. Tay chân co giật nhẹ, môi run lập cập. Sắc mặt chuyển đổi 4 mùa trong vài giây. Hắn nghĩ gì lúc đó? Cô ấy thích mình sao? Hay đây là bẫy? Mình sắp thăng thiên, hay sắp xuống mồ? Hùng ôm ngực cười đến mức sắp nghẹt thở. Thanh Tuyết đứng thẳng dậy, khoanh tay. Đó, người ngất thật sẽ không đỏ mặt. Hắn diện thôi. Phu nhân im lặng. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi của bà, giống như bức tường thành trong đầu bà sụp đổ. Lần đầu tiên sau bao năm, bà nhìn Bạch Tiêu mà không còn chút thương cảm nào. "Bạch Tiêu, dậy đi, mẹ không tính sổ đâu." Giọng bà lạnh đến mức khiến sáu chị em run người. Hùng quanh tay, "Hắn không dậy đâu." Cậu giơ chân lên, giọng nhàn nhã, "Tôi triệt sản thì hắn mới tỉnh." Bạch Tiêu bật dậy như con rối bị giật dây, mặt hoảng hốt, nhưng chưa kịp nói thêm chữ nào, Hùng tung chân, một cú đá như búa tạ. Bạch Tiêu bay xa gần chục mét, đập vào tường nghe cái rầm, đôi vữa rơi xuống như tuyết rớt. Hắn hụt máu, nằm bất động. Lần này mất thật. Phu nhân Bạch quay lưng lại nhìn hắn, giọng trống rỗng, "Tôi gọi cảnh sát." Không một chút do dự, Bạch Tử Hạo từ phòng khách lê ra, mắt thâm, tóc rối, quần áo nhăn như bị mèo cào. Cậu đứng không vững, hai bước sau ngã út mặt xuống sàn, ngủ ngon như chưa từng biết thế nào là giả mạo. Sáu chị gái thét lên đau lòng, định chạy lại. Hùng khoát tay ngăn, "Cậu ta thức cả đêm vì nhiệm bị mấy người làm phiền. Nếu muốn bù đắp thì để cậu ta ngủ trước đi." Tiếng lịt dễ ảm bên ngoài gào lên. Đỗ Phi Hùng đá thiếu ra giả, đánh giá, "Quá đẹp." Tử Hạo ngủ giữa tấm báo, đúng chuẩn cậu bé mệt rồi. Diệp Thần đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó, khoanh tay nhẹ thở dài. Từng là võ giả đỉnh cao, anh đã chứng kiến vô số cuộc chiến, nhưng chưa từng thấy cảnh dạ mạ gia đình nào khiến anh muốn đấm cả trời như thế này. Hùng liếc sang Tử Hạo đang ngủ, rồi nhếch mép, ánh mắt cậu sắc như lưỡi dao. Thanh Tuyết thấy vậy cũng bật cười, giọng tinh quái, "Cái kia có phải là hệ thống của Tử Hạo không? Hình dạng luôn cơ ạ." Ngẩn lên nhỉ. Còn tiếp chương 26, chốt hạ giả thiếu gia, đe dọa hệ thống. Chương 26, chốt hạ giả thiếu gia, đe dọa hệ thống. Sảnh biệt thự Đỗ gia sáng rực như ban ngày. Ánh đèn pha lê từ trần cao chiếu xuống, phản chiếu trên mặt sàn đá bóng loáng, khiến cả không gian mang cảm giác vừa xa hoa vừa lạnh lẽo, giống một phòng xử án dành riêng cho giới thượng lưu. Cửa kính lớn mở rộng, gió buổi sáng lùa vào, mang theo tiếng còi chói tai từ bên ngoài. Ngoài cổng, xe cảnh sát đỗ kín một đoạn dài. Đèn xoay đỏ xanh quét qua hàng rào sắt, chiếu lên gương mặt đám người tụ tập hiếu kỳ. Điện thoại giơ cao, lại ít dễ ảm chạy liên tục, bình luận của quận, câu chữ cay nghiệt hơn câu trước. Chủ đề về thiếu gia giả bị bắt leo thẳng lên top tìm kiếm, tốc độ nhanh đến mức chính những người quay cũng không kịp đọc hết. Trong sảnh, Đỗ Phi Hùng và Phó Thanh Tuyết đứng song song, vị trí trung tâm. Không cần nói, khí thế hai người đã ép toàn bộ không gian xuống thấp hơn một bậc. Hùng mặc vest đen chỉnh tề, tay đút túi, lưng thẳng, ánh mắt lười biếng nhưng nguy hiểm. Thanh Tuyết đứng cạnh, kính râm che nửa khuôn mặt, dáng đứng thả lỏng, nhưng ai nhìn cũng hiểu rõ chỉ cần cô nhúc nhích, sảnh này có thể biến thành chiến trường. Phía đối diện, Bạch Tử Hạo ngủ say không biết trời trăng mây gió. Cậu ôm cái gối, nghiêng người, miệng khẽ ngáy, còn thâm dưới mắt đậm đến mức trông như vừa cày xuyên ba kiếp người. Bên cạnh cậu, một luồng sáng mờ mờ lơ lửng, hình dạng mơ hồ, lúc tụ lúc tán. Đó là hệ thống của Bạch Tử Hạo. Linh thể nhỏ bé, dáng nữ chibi, toàn thân phát ra ánh sáng nhạt, màu sắc thay đổi liên tục theo cảm xúc. Khi ánh mắt Hùng và Thanh Tuyết quét tới, nó khẽ run lên, ánh sáng chuyển sang xanh lục nhạt, theo phản xạ lùi về sát mép bàn, hai tay ôm lấy mình. Nó cảm nhận được nguy hiểm, không phải tiểu nguy hiểm từ kẻ địch cốt truyện thông thường, mà là loại nguy hiểm đến từ những cá thể không nằm trong logic hệ thống. Hùng nghiêng đầu nhìn Thanh Tuyết, Thanh Tuyết quay sang nhìn Hùng. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đó không cần lời giải thích. Cả hai đồng thời mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, rất lịch sự, nhưng dưới lớp lễ độ ấy là thứ khiến linh thể kia lạnh toát. Hình như Hùng lên tiếng, giọng chậm rãi, "Chúng ta đang thấy một thứ không nên tồn tại ở đây." Thanh Tuyết gật đầu, tay khoanh trước ngực. "Ừ, nhìn đáng yêu đấy, nhưng tôi ghét mấy thứ tự tiện chui vào nhà người khác." Sáu chị gái nhà họ Bạch đứng phía sau, cầm khăn tay, mắt còn đỏ hoe. Phu nhân Bạch đứng gần cửa, tay nắm chặt túi sách, ánh mắt lén lút nhìn về phía Tử Hạo, rồi lại nhìn hai người trẻ trước mặt. Bà không hiểu vì sao bầu không khí đột nhiên trở nên quái dị như vậy. Rõ ràng chỉ có vài người đứng đó, nhưng bà lại có cảm giác như có thêm một thứ gì đó đang bị soi xét. Hùng và Thanh Tuyết bước tới gần sofa. Hệ thống run mạnh hơn. Trong suy nghĩ, nó tự trấn an mình. Không sao không sao, hệ thống là tồn tại vô hình, người thường không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, ý nghĩ còn chưa dứt. Bụp, một bàn tay thò ra, nắm chặt lấy luồng sáng. Hệ thống thét lên một tiếng không thành âm. Ánh sáng loạn xạ, hình thể méo mó, vùng vây dữ dội, nhưng bàn tay kia như kiểm soát. Hùng tiện tay nhét thẳng linh thể vào túi quần, động tác gọn gàng như bỏ một món đồ lặt vặt. "Dậy đi," Hùng nói khẽ, giọng đầy ác ý cả dãy, "tôi càng thích." Bên trong túi, hệ thống va đập loạn xạ, nhưng bị áp chế hoàn toàn, không thể phát tiếng, không thể truyền tin, thậm chí không thể tự hủy. Ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một viên cảnh sát bước vào sảnh, liếc nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt dừng lại trên thân thể bất tỉnh của Bạch Tiêu ở góc phòng, không nhịn được nhíu mày. "Lại là hắn à?" Giọng anh ta mang theo sự chán ghét không che giấu. Ba viên cảnh sát khác nhanh chóng tiến lên, cầm tay Bạch Tiêu, kéo dậy như kéo một bao rác. Hắn rên lên một tiếng, miệng đầy máu, ánh mắt hoảng loạn nhưng không còn sức phản kháng. Bên ngoài, đám người xem lịt dễ ảm gạo lên phân khích. "Bắt rồi, cuối cùng cũng bắt. Thiếu gia giả đúng là hết đường chạy." Hùng cười nhạt, tay vẫn cắm trong túi. "Phiền các anh rồi. Nhớ chuyển lời với cấp trên, vụ này xử nặng. Đừng cho hắn cơ hội ra ngoài sớm." Viên cảnh sát gật đầu không chút do dự. "Yên tâm, lần này hắn không thoát đâu." Xe cảnh sát rời đi, tiếng còi xa dần. Trong sảnh, không khí như được hút khô. Phu nhân Bạch cúi đầu, không dám nói một lời. Sáu chị gái lặng lẽ đứng sau, trong lòng trào lên hối hận muôn màng. Họ nhớ lại những ngày đẩy Tử Hạo ra khỏi nhà, những lời mắng chửi, những bài đăng bôi nhọ. Giờ nhìn cậu nằm ngủ trên nền gạch, không khác gì một đứa trẻ bị rút cạn sức lực, họ không còn dũng khí bước lên. Thanh Tuyết liếc họ một cái, giọng cười nhạt, "Em trai các cậu ngoan thật." Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một cái tát. Diệp Thần bước lên, khẽ cúi đầu. Mời phu nhân và các tiểu thư. Không ai phản đối. Họ lặng lẽ rời đi, đoàn xe đỗ ngoài cổng lần lượt nổ máy, biến mất khỏi tầm mắt. Đám người lấy dễ ảm tiếp tục bàn tán, bình luận chạy dài không dứt. Cửa đóng lại. Sảnh biệt thự trở nên yên tĩnh. Hùng thò tay vào túi quần, động tác tự nhiên như đang tìm chìa khóa xe. Nhưng thứ cậu rút ra lại là một khối ánh sáng đang có rúm, run rẩy, bề mặt lấp lánh như thạch bán trong mấy quầy đồ ngọt, chỉ khác là nó phát sáng yếu ớt và liên tục méo mó như sắp tan. Cậu đặt thứ đó lên bàn trà, rất tùy tiện, như bày một món đồ trang trí không mấy quan trọng. Ánh sáng đập xuống mặt kính, rung nhẹ một cái, rồi dần dần ổn định. Luồng sáng có lại, kéo dài, phình ra, cuối cùng ngưng tụ thành hình dáng một cô gái chỉ bị nhỏ xíu. Mái tóc ngắn, màu tím đậm, đôi mắt to tròn long lanh nhưng giờ đây ngập nước, gương mặt trắng bệch, hai tay ôm chặt lấy thân mình như thể chỉ cần buông ra là sẽ vỡ vụn. Cả phòng khách yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy khe khẽ. Hùng chống cằm, dựa người vào sofa, đầu ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn. Nhịp gõ đều đặn, không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần vang lên, linh thể kia lại run lên một chút, ánh sáng nhấp nháy mất kiểm soát. Người tên gì? Câu hỏi rất bình thản, không mang sát khí, không cần giọng. Chính vì vậy mà càng đáng sợ. Linh thể mở miệng, âm thanh phát ra mang cảm giác vừa xa xôi vừa nhân tạo, như giọng nói được lắp ghép từ nhiều tầng dữ liệu. Em là Zuma. Nó dừng lại nửa nhịp, như đang lục lọi trong cơ sở dữ liệu xem nên dùng ngôn ngữ nào cho phù hợp. Danh xưng đầy đủ là tiên tử đặc vận. Hệ thống hợp pháp, được chứng nhận, chuyên dụng để hỗ trợ ký chủ lội ngược dòng số phận, chinh phục đỉnh cao nhân sinh, thống lĩnh thế giới và cơ độ vạn nữ thần. Nói xong câu cuối, giọng nói nhỏ đi thấy rõ. Thanh Tuyết đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, khóe môi nết lên một đường cong niệm ai không che giấu. Kính dâm che mất ánh mắt, nhưng chỉ cần nhìn tư thế cũng đủ biết cô đang đánh giá thứ trước mặt bằng ánh nhìn gì. Hùng khẽ chợt một tiếng, nghiêng đầu. Nghe hoành tráng nhỉ? Cậu nhướng mày. Nhưng trước khi đi cứu vớt thế giới, dù ma này, ngươi có kiểm tra nhân phẩm ký chủ không? Dù ma cứng người. Ý của ngài là ý lao tử là Hùng cắt lời, giọng vẫn lười biếng, ký nhầm người rồi. Cậu nghiêng người về phía trước, ánh mắt cụp xuống, nhìn thẳng vào linh thể nhỏ bé kia. Tử Hạo là loại gì, ngươi không biết à? Lười đến mức thà chết đói chứ không muốn đứng dậy, gặp Dạ Mạ thì lựa chọn duy nhất là ngủ cho qua chuyện. Giao cho nó mấy thứ bá chủ thế giới với bạn nữ thần. Hùng cười khẽ, nhưng tiếng cười không hề mang ý vui. Chưa kịp thở đã bị bọn ta bóp cho tắt nguồn là còn nhẹ đấy. Dù Mạ túi gầm mặt, hai tay siết chặt, đầu gật lia liệm như lắp động cơ. Em biết lỗi rồi, em sẽ rút kinh nghiệm. Hùng phất tay, búng ngón tay một cái. Không khí quanh Dù Mạ khẽ rung, cảm giác gáp chế biến mất trong chớp mắt. Linh thể như được thả khỏi lồng, vô thức bay lên cao hơn mặt bàn một chút, ánh sáng ổn định lại, thậm chí còn sáng hơn trước. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, giọng Hùng đã vang lên, xoáy thẳng vào điểm yếu nhất. Thanh Tuyết, cậu quay sang. Cô không xài hệ thống à? Thanh Tuyết hơi nhíu mắt. Một giây trôi qua, rồi cô bật cười, tiếng cười ngắn và khô. Hệ thống á? Cô thò tay vào túi áo khoác, rút ra một vật tròn tròn. Khi đặt lên bàn, Dù Mạ suýt nữa thì tắt nguồn lần hai. Đó là một quả cầu kim loại méo mó, bề mặt lồi lõm như bị bóp bằng tay không. Một vài khe nứt còn sót lại ánh sáng mờ mờ bên trong, thỉnh thoảng lóe lên rồi tắt phụt, như tàn lửa hấp hối. Trên bề mặt còn vết cháy đen, khói mỏng bốc lên, mang mùi kim loại khét nhẹ. Ý anh Thanh Tuyết như đầu, giọng thản nhiên như đang hỏi chuyện thời tiết, là cái này hả? Dù Mạ nhìn sang. Trong tích tắc, dữ liệu nội bộ của nó nổ tung. Cảnh báo đỏ dày đặc hiện lên trong ý thức. Nguy cơ cấp diệt hệ thống. Nguy cơ tuyệt đối. Không thể né tránh. Nó hét lên, âm thanh vỡ vụn, rồi lao thẳng về phía Hùng, bám vào ống quần cậu như mèo gặp chó dữ. Đó là mẫu Z bị nghiền nhân quả. Giọng nó run đến mức meo tiếng. Đồng hương của em đấy. Thanh Tuyết hơi nhướng mày. Trong khoảnh khắc, ký ức cũng bị kéo lên từ đáy ý thức, rõ ràng đến mức như vừa xảy ra hôm qua. Khi cô vừa tỉnh lại trong thân xác Phó Thanh Tuyết, thứ đầu tiên xuất hiện không phải là đau đớn, cũng không phải hoảng loạn, mà là một giọng nói vang lên trong đầu. Giọng đàn ông, trị thượng, lạnh lùng, mang theo cảm giác tao biết hết, mày chỉ cần nghe lời. Nó trực tiếp ban bố mệnh lệnh. Nhiệm vụ chính. Công lược mục tiêu Mộ Dung thiếu gia. Thúc đẩy tiến trình ngược luyến tàn tâm. Phó Thanh Tuyết khi đó chỉ im lặng. Ồ, một chữ duy nhất. Không niệm ai. Không tức giận. Chỉ là mệt. Mệt tiểu lại nữa à? Mệt tiểu một người đã xem quá nhiều kịch bản giác, đến mức chỉ cần nghe giọng hệ thống là đã biết kết cục sẽ thối đến mức nào. Kiếp trước, cô là ai? Không phải nữ phụ náo tàn. Không phải nhân vật bị vận mệnh chèn ép. Cô là truyền nhân của một đại thế gia dị giới. Là con gái của một lãnh đạo cấp cao trong liên minh dị thường. Một tổ chức vượt xa phạm chủ quốc gia, thao túng những thứ mà thế giới bình thường thậm chí không dám gọi tên. Sức mạnh của cô vốn đã đứng ở đỉnh. Không cần hệ thống cho thêm. Không cần nhiệm vụ dẫn đường. Cô từng dành đến mức đi săn thiên mệnh chi tử cho vui, chỉ để xem mấy nhân vật chính trong truyền thuyết liệu có đáng sợ như lời đồn không. Vậy mà giờ đây, lại bắt cô công lược một thằng con trai. Mộ Dung thiếu gia. Thiếu gia nhà họ Mộ. Ngoại hình ổn. Gia thế ổn. Nhưng nội tâm thì nát hơn giấy ướt. Miệng lúc nào cũng lặp đi lặp lại một câu. Chỉ có cô mới hiểu tôi. Sở thích hàng ngày là soi gương, thở dài, rồi tự khóc vì số phận bất công. Thanh Tuyết nhìn hắn một lần, sau đó thôi luôn. Cô mặc kệ. Cho đến một hôm, trời mưa. Hắn đứng ngoài sân, ướt sũng, tay cầm đàn, mặt đầy nước mắt, hát một bản tình ca xến đến mức khiến người nghe muốn tự chọc thủng màng nhĩ. Khi đó, Thanh Tuyết đang ăn tối. Cô đứng bật dậy, hất tung chén sút xuống sàn, tiếng vỡ vang lên chắc chúa. Ta chịu đủ rồi. Tối hôm đó, hệ thống còn đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch công lược 30 ngày, thì cô chỉ hỏi một câu. nếu tôi xé nát hợp đồng, đấm vỡ mặt Mộ Gia, rồi cho cả cái kịch bản này tan cảnh thì sao? Hệ thống im lặng. Rồi nó cảnh cáo. Nếu cô làm vậy, nó sẽ cưỡng chế thu hồi, xóa sổ, tái thiết lập. Cơ giấc. Âm thanh rất nhỏ. Nhẹ như bong bóng bị bóp nổ. Hệ thống nhóm mó, vỡ vụn. Cô dấm nát nó. Không do dự. Không thương hại. Vài ngày sau, Mộ Gia sụp đổ. Thiếu Gia biến mất. Còn cô thì quay về, phủi tay, tô lại son. Ghét nhất loại đàn ông trịch thượng, yếu đuối, và kịch bản náo tàn. Hồi ức kết thúc. Thanh Tuyết nhìn Zuma, nói bình thản. Ừ, nó từng bảo tôi phải yêu một thằng họ Mộ. Tôi lỡ tay bóp chết rồi biến cái họ Mộ đó thành bãi mộ luôn. Hùng nghe xong, chỉ đặt tay lên ngực trái, cố giữ cho tim mình đừng bật ra ngoài vì cười. Thấy chưa? Cậu nháy mắt với Zuma. Ở nhà này, không ai thích bị kẻ khác chỉ đạo. Zuma run như chuột gặp mèo, gật đầu lia lịa tới mức gif lịch, tuân mệnh. Em không ép ký chủ nữa. Toàn bộ tuyến nhiệm vụ thông nao gia tộc xử lý Thiếu Gia giả coi như hoàn thành 98. Em sẽ nộp thưởng ngay. Một thẻ kinh nghiệm nội đạo, ngủ cũng tăng tu vi, 5.000 điểm thể lực, 20.000 điểm khí vận, một bình đặc sản trà sữa trà xanh giải độc, tặng kèm cốc nắp mèo, đùa hộ mệnh cho người lười. Có thể giúp người lười ngủ mà không bị quấy phá. Phần thưởng rơi tỉnh tỉnh vào bảng của Tự Hạo, cậu ta vẫn ngủ gà ngủ gật, vô thức bấm OK rồi xoay người ngay tiếp. Dù mạ chắc tay, em xin cáo lui. Hẹn gặp lại hoặc không bao giờ gặp lại tiếp. Linh thể tự giải nén thành đốm sáng, chuồn qua tường như ma trận. Trong phòng khách chỉ còn đám đầu gấu diệt cốt chuyện vác bụng no bề bài. Hùng áp, thế là xong. Chủ nhật khỏi động não, cũng không phải ngắm trà xanh. Thanh Tuyết vươn bay, cúc áo phập phồng nguy hiểm, ngủ bù. Mai ghé đại học Ma Đô dạo. Lâu chưa về thăm học đường. Hùng giơ nắm tay, kéo chốt. Nhớ lòi thêm Long Vương hay chiến thần mới, ta lại cày ép. Hai kẻ phản kịch bản xong kiếm hợp bích lử đử bỏ lên lầu. Phòng khách chỉ còn Diệp Thần tính toán, Thử Hạo ngủ gà, và mùi mì bò hòa với mùi giấy chứng nhận phần thưởng chưa kịp bay đi. Cửa sổ hé mở, nắng chiếu vào chiếc quả cầu hệ thống bẹp dí trên kệ, như nhắc nhở, ở biệt thự này, thứ gì nhiệm vụ ép buộc đều có thể thành đồ trang trí. Còn tiếp chương 27, đi thăm trường tính phủi sạch 2 tiếng, ai biết là phải đập nát quỷ bộ chứ. Chương 27, đi thăm trường tính phủi sạch 2 tiếng, ai biết là phải đập nát quỷ bộ chứ. Sáng hôm sau, Đại học Ma Đô vừa qua giờ cao điểm buổi sáng, cổng trường vẫn đông như một nồi lẩu thập cẩm đúng nghĩa. Sinh viên ra vào như kiến vỡ tổ, người ôm laptop, kẻ cắn bánh bao, vài đứa còn vừa đi vừa ngủ gật vì thức trắng cày đêm qua. Không khí rất bình thường, rất đời, rất trường tốt. Cho đến khi một chiếc rồn rợn sở phẹn tuấn màu đen nhánh trườn vào cổng chính lúc đúng 9 giờ sáng. Nó không lao nhanh, không bóc còi, không gây tiếng động vô trương, chỉ chậm rãi lăn bánh, thân xe bóng loáng phản chiếu ánh nắng sớm, kim loại sáng đến mức làm mấy đứa sinh viên đang cúi đầu lướt điện thoại phải ngẩng lên nhíu mắt. Cảm giác giống như một con rồng mập rộm, lười biếng bỏ vào ao cá. Ngay lập tức, hiệu ứng dây chuyền xảy ra. Ê, xe gì vậy? Trời đất, phẹn tuấn đó hả? Trong trường mình. Khoan, người lái xe nhìn quanh không. Chiếc xe dừng lại trước bậc thềm cổng phụ. Cửa mở. Hùng bước xuống trước. Áo vest đen ba khuy, cắt gọn gàng đến mức sinh viên khoa thiết kế thời trang nhìn thôi đã muốn khóc. Cà vạt đỏ rượu, không quá nổi nhưng đủ khiến người ta nhớ. Dáng người thẳng, bước đi ung dung, trên mặt là biểu cảm nhàn nhạt quen thuộc. Tiểu mọi người nhìn đủ chưa? Tôi còn việc. Một giây sau, phía ghế phụ mở ra. Thanh Tuyết bước xuống. Xịt quần ống xung màu xám đậm, đường may sắc bén. Áo sơ mi trắng cài đến cổ, nhưng vẫn không che nổi khí chất tác đạo. Kính râm gọng bạc che đi hơn nửa gương mặt, tóc trắng buộc gọn sau gáy. Mỗi bước đi đều mang theo cảm giác đường lại gần, sẽ tự đi. Không khí trước cổng trường đông cứng mất đúng 3 giây. Sau đó, bùng nổ. Đỗ Phi Hùng. Đù má, không phải thằng quỷ dưới váy liêu như yên à? Bên cạnh là ai thế? Nhìn ngầu dữ vậy. Bồ mới hả? Chó liếm đổi chủ rồi hả? Âm thanh xì xào dâng lên như sóng gỗ. Có người thì thầm. Có người không thèm thì thầm. Có đứa mở điện thoại quay thẳng, ánh mắt sáng rực như vừa gặp một tần. Hùng nghe hết. Hai cậu không hề kém. Chỉ là cậu không buồn quay lại. Cậu chỉnh gương chiếu hậu, vuốt lại cổ tay áo, rồi hích nhẹ vào cánh tay Thanh Tuyết. Cậu nghe thấy không? Thanh Tuyết tháo kính râm ra một nửa, để lộ ánh mắt đỏ lạnh lẽo. Cô liếc một vòng, từ nhóm sinh viên năm nhất đang há mồm cho đến mấy đàn anh đàn chị đứng chết chân gần bùn hoa. Nghe, cô cong môi cười nhạt. Và tôi chỉ muốn cho cả trường này uống nước muối sinh lý tập thể. Nhẹ tay thôi. Hùng thở dài giả bộ. Tôi chỉ định phủi sạch quan hệ cũ. Ừ, Thanh Tuyết đeo lại kính. Phủi tiểu nổ tung. Hai người đóng cửa xe, sải bước vào trong. Dãy Phượng Vi hiện ra trước mắt, hàng cây thẳng tắp, lá xanh rỉ, gió thổi nhẹ nhẹ. Đây là con đường quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng đi được. Nơi họ từng bảo vệ luận văn năm 19 tuổi, từng thức trắng đêm tranh luận, từng cãi nhau vì mấy đề tài học thuật ngớ ngẩn. Ông bảo vệ già ngồi trong chòi gác đang gật gù, nghe tiếng giày liền ngẩng lên. Mất đúng 2 giây để ông nhận ra người vừa bước qua cổng là ai. Ông đứng bật dậy, mắt trợn to, tay run run vẫy liên tục như gặp mình tinh hạng ép chào. Chào Đỗ thiếu. Hùng cười, giơ tay chào lại. Ừm, chào lão. Ông bảo vệ cười đến mức nếp nhăn dồn lại như bản đồ địa hình, lẩm bẩm gì đó mà chỉ nghe loáng thoáng. Đôi giày cao gót của Thanh Tuyết gõ xuống nền đá gờ dạn nịt, tiếng lách cách đều đặn, vang vọng đến mức mấy sinh viên năm nhất tự động né sang hai bên, phản xạ sinh tồn thuần túy, như mốt sờ rẽ biển. Thấy chưa? Thanh Tuyết liếc sang Hùng. 3 phút. Tin đồn Đỗ thiếu gia bỏ trà xanh, rước chị đại chắc đã leo top tìm kiếm rồi. Càng tốt. Hùng nhún vai. Vài cú sơn nát, vài cái cạm tì hòn áp ý xóa sạch hồ sơ cho liếm. Đi ao miễn phí. Họ rẽ vào lối cũ dẫn về khu ký túc xá 5. Tòa nhà 4 tầng màu kem vẫn đứng đó. Ban công treo dây phơi chẳng chịt. Mấy cái áo thun bạc màu bay phấp phới trong gió. Nhìn qua thì chẳng có gì khác thường, nhưng chỉ cần đến gần hơn một chút, cảm giác sai sai liền ập tới. Cửa sắt tầng trệt khóa chặt, không phải khóa bình thường, mà là khóa từ trong, kèm theo ổ khóa ngoại cỡ và dây xích gỉ. Rèm cửa sổ kéo kín, không một tiếng động. Giờ này, đáng lẽ phải có sinh viên gào ca ra ok, có người lùm mì, có đứa cãi nhau vì chiếm ổ điện. Nhưng không, không khí đặc quánh như đông lại. Hùng đưa tay đẩy cửa. Alo, có ai? Cửa không nhúc nhích. Ngay khoảnh khắc đó, bóng điện hình quang trong hành lang vụt tắt. Không phải tắt dần, mà là tắt phụt, như ai đó giật cầu dao. Gió lạnh thổi ngược ra, mùi ẩm mốc và tanh nhẹ nhẹ sộc thẳng vào mũi. Thanh Tuyết kéo nhẹ tay áo Hùng, ngẩng đầu. Bầu trời trên cao, phút trước còn xanh biếc, giờ đã chuyển sang chỉ. Mây cuộn lại thành từng lớp, xoáy nhẹ, như bông cừu bị vắt nước. Gió rít khẽ khẽ, mang theo âm thanh rất khó chịu, giống tiếng cười bị bóp méo. Dãy giảng đường phía xa mờ đi, nền gạch dưới chân xám xịt như phủ tro. Cảnh quan xung quanh méo mó, con bên, giống như ai đó vừa đổi chủ đề sợ lại sang địa ngục gỗ thịt 101. Hùng nhìn một vòng, nhếch mép. Quả này chắc quỷ vực ghé thăm cảm thụ. Thanh Tuyết bật móc khóa, mở máy tính bảng chuyên dụng, ánh mắt sắc như dao. Nói ngắn gọn, lỗi đồ hòa ma. Fix hay old game. Fix. Hùng siết nút áo vest, vẻ hứng thú hiện rõ. Nếu có ai đó đang gọi viện trợ xử lý dị thường, thì chúng ta khởi động trước cho nó người. Gió lạnh quất qua hành lang, cánh cửa sắt rung lên ken một tiếng, nghe như lời mời không mấy thiện chí. Hai người trao nhau cái gật đầu. Hùng rút điện thoại, bật camera nhiệt. Màn hình lập tức hiện lên những mảng màu loang lổ. Thanh Tuyết lật gấu áo, con dao găm thép gấp mỏng đến mức tưởng là trang sức trượt ra lòng bàn tay. Đi bắt ma. Hùng nói tình mơ, phủi luôn nhãn cho liếm. Thiện tay trừ nợ học phí cho đàn em. Lịch trình sáng chủ nhật hơi kín nhỉ? Đúng giờ ăn trưa. Thanh Tuyết nhướng mày, xử nhanh để còn về mì bò. Cửa sắt khóa chặt, ổ khóa to như nằm đấm, dây xích gỉ hàn chéo. Hùng nhìn một giây, không rút chìa. Dầm. Một cú sạc kịp chuẩn chỉnh, thép vằn cong như bịa cắt tợn. Cửa văng vào trong, đập mạnh vào tường, tiếng choang vang vọng khắp hành lang. Chưa kịp bước vào, cả hai đã thấy một bóng đen dẹt lưng ngang, nhanh đến mức giống như bóng đèn bị kéo tốc độ màn chậm. Quy tắc sinh tồn ký túc. Hùng hít mắt, ừ, Thanh Tuyết hạ thấp trọng tâm. Loại phó bản phổ biến, phạm lỗi là chết. Bóng đen quay lại, lần này rõ hình, thân người mèo mó, tay dài bất thường, móng vàng uốn sắc như kim loại. Nó lao thẳng vào ngực Thanh Tuyết. Ầm. Cú tông chưa chạm vài mét, phập. Nắm đấm của cô xuyên thẳng qua mặt nó, quỷ dị nổ bụt, tan thành khói đen. Trên sàn chỉ còn lại một viên tinh hạch tối màu. Hùng túi nhặt, tặc lưỡi. Năng lượng bị cấp thấp, bán rẻ chắc đủ nấu tô mì. Cậu đúng tay, tinh hạch bay mèo xuống cuối hành lang, nổ lép bép rồi tan. Camera nhiệt hiện lên dày đặc chấm đỏ tầng 3. Lũ sinh viên còn sống có cụm trong phòng góc. Đi. Hai thân ảnh bật lên, bốn bậc thang một bước, gió rít thành bể. Tới tầng 3, cánh cửa sắt bị đá bật ra, bản lề rít lên một tiếng dài như tiếng kêu cứu muộn màng. Luồng khí lạnh trong phòng phả thẳng ra hành lang, mang theo mùi ẩm mốc, mùi kim loại cũ và một thứ gì đó rất khó gọi tên, giống như mùi của nỗi sợ bị nén lại quá lâu. Ánh đèn hình quang trên trần chập chờn, sáng rồi tối, mỗi lần lóe lên đều khiến bóng người trên tường kéo dài méo mó, trông như những sinh vật không thuộc về thế giới này. Bên trong phòng, sáu sinh viên co rúm lại ở góc, sát giường tầng, lưng dán tường. Có người ôm đầu gối, có người nắm chặt bát cháo nguội đến trắng bệnh cả ngón tay. Cháo đã nguội từ lâu, nổi bắn mỏng, nhưng không ai dám bỏ xuống. Với họ lúc này, đó không còn là thức ăn, mà là thứ duy nhất chứng minh thời gian vẫn còn trôi, rằng họ chưa bị nuốt chửng hoàn toàn. Mắt ai nấy đều đỏ ngầu, không rõ vì khóc, vì mất ngủ, hay vì quá lâu không dám chớp mắt. Khi thấy hai người đứng ở cửa, cả căn phòng như đông cứng. Một nam sinh đeo kính, giọng khàn đặc vì khát và sợ, lắp bắp, "Đỗ, Đỗ thiếu gia." Cái tên ấy bật ra gần như theo phản xạ, không phải vì kính trọng, mà vì não bộ đang cố bám vào bất kỳ thứ gì quen thuộc để tự chấn an rằng đây không phải ảo giác trước khi chết. Một nữ sinh khác, môi tái nhợt, mắt mở to nhìn Thanh Tuyết, giọng run rẩy hơn cả tay, "Chị Phó." Trong khoảnh khắc đó, đối với họ, hai người trước mặt không còn là người nữa, là ký ức, là truyền thuyết học đường, là hai cái tên từng xuất hiện trong vô số lời đồn, bài đăng và những buổi trà dư tử hậu. Hùng bước vào trước, liếc qua căn phòng một vòng. Ánh mắt cậu dừng lại rất nhanh, rất chuẩn, như thể đã tự động đánh giá xong mức độ nguy hiểm, mức độ hoảng loạn và xác suất sống sót của từng người. Cậu nhún vai, giọng bình thản đến mức khiến mấy sinh viên suýt tưởng mình nghe nhầm. "Tham trường, tiện dọn rác." Câu nói rơi xuống căn phòng tĩnh lặng, nghe không khác gì một câu đùa nhạt. Nhưng không hiểu vì sao, tim của mấy sinh viên lại đập chậm lại một nhịp. Có lẽ vì giọng điệu đó quá đời thường, quá giống người sống. Một nữ sinh tóc ngắn, người run như cây sấy, cô lấy hết dũng khí chỉ tay về phía bức tường đối diện. Trên đó dán một tờ giấy A4 đã nhỏ nát, chữ viết nguệch ngoạc bằng bút đỏ, nét bút sâu đến mức gần như rạch vào tường. "Quy tắc sinh tồn ký túc. Không mở cửa cho người lạ." Giọng cô ta nghẹn lại ở chữ cuối, như thể chỉ cần nói thêm một từ nữa thôi là thứ gì đó sẽ lập tức xuất hiện. Hùng nhìn tờ giấy một giây, rồi dẫm thẳng lên. Tiếng giấy bị nghiền dưới đế giày vang lên khúc khốc, rõ ràng đến mức mấy sinh viên đồng loạt dùng mình. Trong đầu họ lóe lên cùng một ý nghĩ hoảng loạn. Xong rồi, phạm vi tắt rồi. Không khí trong phòng lập tức thay đổi, nhiệt độ tụt xuống thêm một bậc. Ánh đèn hình quang nhấp nháy dữ dội. Trần nhà vang lên một tiếng cọt kẹt rất khẽ, như tiếng móng tay cào vào gỗ từ phía bên kia. Xoẹt. Từ trần nhà, một bóng đen rơi thẳng xuống. Ma nữ, tóc dài che kín mặt, thân hình gầy gò như bị treo cổ lâu ngày, khớp xương vặn vẹo theo những góc không thể tồn tại ở con người. Trong tay nó là một con dao phẫu thuật dì xét, lưỡi dao mẻ, nhuốm màu nâu sẫm của thứ đã khô từ rất lâu. Khoảnh khắc nó xuất hiện, sáu sinh viên gần như quên mất cách thở. Một người bật khóc không thành tiếng, cổ họng chỉ phát ra tiếng khò khè. Trong nhận thức của họ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Con quỷ dị lao xuống với tốc độ điên cuồng, toàn bộ oán khí dồn vào một điểm, mục tiêu duy nhất là Thanh Tuyết. Quy tắc đã bị phá, kẻ phá quy tắc phải chết. Logic của quỷ vực rất đơn giản, không có thương lượng. Dao bổ xuống. Keng. Âm thanh vang lên không giống kim loại chém vào thịt, mà giống như gõ búa vào đè ép. Con dao vỡ đôi giữa không trung, mảnh lưỡi xoay tròn, cắm vập vào tường, rung lên bần bật. Ma nữ khựng lại. Trong khoảnh khắc rất ngắn đó, thứ tồn tại trong đầu nó không phải là cơn giận, mà là một lỗi nghiêm trọng trong nhận thức. Đòn đánh không có tác dụng, mục tiêu không bị thương, dữ liệu không khớp. Thanh Tuyết đã đứng đó từ đầu, không né, không lùi, thậm chí biểu cảm còn hơi chán. Cô con ngón trỏ, chỉ một động tác nhỏ, nhẹ, giống như chuẩn bị gõ bàn. Xoẹt. Không khí trước mặt cô bị xé rách. Quỷ dị cảm nhận được điều đó trước cả khi bị đánh trúng. Hoang khí quanh thân nó rung lên dữ dội, như một chương trình tự động cố gắng vá lỗi khi gặp thứ không thể xử lý. Không gian xung quanh lom xuống một chút, ánh sáng bị kéo cong. Rồi cú đâm tới. Không có tiếng nổ lớn, không có ánh sáng loẹt loẹt, chỉ có một khoảnh khắc rất tĩnh. Ma nữ bị đánh trúng vào phần mà lẽ ra là mặt, nhưng thực chất là điểm neo tồn tại của nó. Cú đấm không phá hủy hình thể trước, nó phá hủy cấu trúc. Hoang khí tan rã như xương bị gió thổi. Thân thể quỷ dị nứt ra từ bên trong, từng mảng tối rơi xuống, hóa thành bụi sáng lấm tấm rồi biến mất trước khi chạm đất. Không có tiếng gào, không có phản kháng, chỉ là bị xóa, giống như ai đó nhấn nút xóa một tập tin lỗi. Căn phòng im phăng phắc, đèn hình quang ngừng nhấp nháy, sáng ổn định trở lại, nhiệt độ tăng lên chút ít, cảm giác nghẹt thở biến mất, như thể ai đó vừa mở cửa sổ trong một căn phòng kín. Sáu sinh viên ngồi bất động, mắt mở to, não bộ mất vài giây để chấp nhận rằng mình vẫn còn sống. Một nam sinh nuốt nước bọt, giọng khàn khàn, ủy một chiêu. Thanh Tuyết phủi tay, như vừa đập xong một con muỗi. Từ Giác, Hùng đứng bên cạnh, khoanh tay, lắc đầu cười nhẹ. Nghe nói câu Nguyên Anh kỳ, Ừ Hùng lập tức ủy một gối xuống, tay đặt trước ngực, diễn sâu đến mức nếu không biết chắc sẽ tưởng đang xem kịch. Đại tỷ, xin nhận em làm tiểu đệ. Sáu sinh viên chết lặng. Trong đầu họ, toàn bộ khái niệm về thế giới, về quỷ dị, về sinh tồn trong quỷ vực vừa bị đập nát rồi trộn lại thành một mớ hỗn độn. Một người là đại lão tiện tay xóa quỷ, một người là thiếu gia quỷ bối rất nghiêm túc. Thanh Tuyết gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ. Anh vốn đã là tiểu đệ của tôi rồi. Bên ngoài, gió vẫn rít qua hành lang, quỷ vực tiếp tục lan rộng trong khuôn viên trường. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, lần đầu tiên từ khi mọi chuyện bắt đầu, sáu sinh viên cảm thấy mình không còn là con mồi. Vừa đi thăm trường phủi quan hệ chính thức biến thành một chiến dịch dọn ổ địa ngục, và họ vừa chứng kiến màn mở đầu. Sau đó, hành lang ký túc xá không còn giống một công trình kiến trúc nữa, mà giống một bản thảo viết dở của kẻ điên mắt chứng ám ảnh cơ chế. Những quy tắc máu me treo dọc hai bên tường, chữ viết như được cào bằng móng tay người chết, vẫn còn nhỏ từng giọt sẫm màu xuống nền gạch. Sau 22 giờ không được mở đèn, không nhìn vào gương khi nghe tiếng gõ, thấy bạn cùng phòng đứt đầu phải giả vờ không thấy. Thanh Tuyết đi ngang qua, thậm chí không đọc hết. Cô đưa tay nắm lấy mép giấy rùn đầu tiên, giật phăng xuống như xé một tờ lịch cũ. Ngay khoảnh khắc giấy rách làm đôi, toàn bộ hành lang vang lên một tiếng nổ đốt trầm đục, giống như cầu chỉ cháy trong tủ điện. Giải xương đen bò dọc trần nhà co rút dữ dội, các đường ký hiệu ma pháp gắn liền với quy tắc đồng loạt phát sáng rồi tắt phụt. Cơ chế cảnh giới sụp đổ theo chuỗi. Xương đen không còn bám được vào trần, rơi lả tả xuống, tụ lại giữa không trung thành những hình thù méo mó, chưa kịp hoàn thiện khái niệm tồn tại. Con đầu tiên hiện hình là quỷ gáy đồng hồ. Thân thể nó mảnh khảnh như bộ xương kim loại, cổ kéo dài, đầu là một mặt số đồng hồ trống rỗng không kim giờ, chỉ còn kim dây run bần bật. Mỗi lần kim dây giật một nhịp, không khí quanh nó lại đông cứng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thời gian bị bóp méo thành những lát mỏng, phát nổ khi có vật thể sống tiến lại trong phạm vi 3 mét. Ngay phía sau là nữ sinh lồng máy chiếu, váy trắng dính nước, tóc che nửa mặt, ở sống lưng găm thẳng một chiếc máy chiếu cũ. Mỗi lần đèn máy loé sáng, hình ảnh rau má xanh mướt hiện lên tường, cấu trúc hành lang lập tức thay đổi, gạch men biến dạng, cầu thang bị kéo dài như kẹo mạch nha. Con cuối cùng bỏ ra từ vũng xương là nhện tụ bài thi. Tám chân là những cây thước kẻ dính máu, khớp nối kêu răng rắc. Phần bụng phồng lên, treo lủng lẳng hàng trăm bài trắc nghiệm chưa tô đáp án, giấy cũ rung lên lạo xạo như tiếng khóc tập thể của sinh viên trước kỳ thi cuối kỳ. Hùng nhìn cảnh tượng trước mắt, khoe miệng nhếch lên một chút. Ô cậu rút dao, búng nhẹ cho lưới dao xoay một vòng rồi bắt gọn trong tay. Bạn mới cập nhật bộ phụ ạ. Thanh Tuyết đứng bên cạnh, mắt liếc qua đám quỷ dị, biểu cảm giống hệt khi nhìn thấy rác chưa phân loại. Bạn nốt ghi rõ rồi. Cô nhún vai. Bị xóa trong 0,2 giây. Cửa thép cuối hành lang đột ngột bật tung. Một khối nước đỏ quặt từ bên trong trào ra, đổ ập xuống cầu thang như sóng thần. Trong chớp mắt, toàn bộ tầng hành lang biến thành một thủy cung bằng máu. Ánh đèn trên trần khúc xạ qua lớp chất lỏng đặc quánh, tạo ra những vệt sáng cong queo, khiến phương hướng trở nên mơ hồ. Nữ sinh lồng máy chiếu trườn trên mặt nước, thân thể lướt đi như cá chết. Máy chiếu sau lưng lóe sáng liên hồi, mỗi lần chớp là một mảng tường bị biến thành bọ xốp ăn mòn, rơi xuống nước phát ra tiếng xèo xèo. Hùng vừa lùi nửa bước thì cổ chân đã bị mấy sợi gân xương cuốn chặt. Cậu cúi xuống nhìn, thở dài. Phiền phức thật. Thanh Tuyết dậm mũi giày xuống nền hành lang. Linh lực trong người cô bùng lên, dồn thẳng vào bàn chân. Một trường phách không ép áp xuất từ dưới đất bắn thẳng về phía trước. Làn máu đang cuộn trào bị tách làm đôi như có bàn tay vô hình xẻ ra. Áp suất không khí bị nén tới cực hạn đánh thẳng vào nữ quỷ. Không có tiếng nổ lớn, chỉ có một khoảnh khắc chân không ngắn ngủi. thân thể nữ sinh lồng máy chiếu phồng lên rồi vỡ tung thành vô số bạc khí, tan biến trong không trung. Chiếc máy chiếu rơi xuống nền gạch đã khô ráng, lăn lóc vài vòng rồi im bặt. Hành lang trở lại trạng thái khô ráo như chưa từng có biển máu tràn qua. Hùng rút dao, chém gọn mấy sợi gân xương quấn quanh chân mình. Đi chú. Cậu lẩm bẩm, bảng hờ u giờ trước mắt hiện lên vài dòng chữ trong suốt. Clip đêm nay. Nữ sinh chiếu dao má thăng thiên. Thanh kinh nghiệm của cậu nhảy bọn. Ánh sáng xanh lam tràn lên, quỷ lực bị lọc sạch, chuyển hóa thành linh lực tuyệt thiết. Cảm giác nóng nhẹ lan khắp kinh mạch. Luyện khí tầng 1 đột phá tầng 2. Có cần tôi giảm tốc độ không? Thanh Tuyết hỏi, giọng thản nhiên như hỏi có cần bật điều hòa. Hùng nghiêng đầu né một luồng thời gian đông cứng từ quỷ gáy đồng hồ, dao trong tay tiện thể chém ngang. Không. Cậu đáp. Cứ 200% cho kịp bữa trưa. Lưỡi dao cắm thẳng vào mặt số đồng hồ. Một tiếng vỡ khô khốc vang lên. Thời gian đông cứng quanh quỷ gáy đồng hồ lập tức phản tác dụng, tự nuốt chính nó. Kim dây xoắn lại, gãy vụn. Thân thể quỷ dị sụp xuống thành một đống mảnh kim loại hoang dị. Hùng lách người qua khe tường vừa biến dạng, bóp nát đầu nện tụ bài thi bằng một cú đâm gọn. Âm báo chí mạng vang lên trong đầu. Mưa giấy thi rơi lả tả như pháo giấy cuối kỳ. Thanh kinh nghiệm lại tăng. Luyện khí tầng 2 ổn định. Giữa sảnh, một vật thể khổng lồ dựng sừng sững. Lò nướng công nghiệp bằng thép đen, hình dáng giống một cỗ quan tài. Trên nắp lò khắc rõ một dòng quy tắc mới. Không được mở nắp trước 6 giờ sáng. Hùng nhìn dòng chữ, không đọc tiếp. Cậu đá thẳng. Cánh lò bật tung. Bên trong là đầu bếp không mặt. Lưng cắm đầy dao phay, bụng giống cháy đen, nội tạng biến mất. Nó cười, dù không có môi, phát ra âm thanh rít gió khó chịu. Những chiếc bánh bao từ trong lò bắn ra, mỗi cái nổi một con mắt có lớp. Thanh Tuyết tiến lên nửa bước, gót giày giáng xuống nền gạch. Nhạc sơn chấn, sàn nhà nứt ra thành ổ cờ, sóng chấn động dội ngược. Lửa xanh từ linh lực bị ép ngược vào trong lò. Đầu bếp gào ép, thân thể mềm ra như giấy cắt tờ nước, sụp xuống thành tro đen rồi tắt hẳn. Một chuỗi kinh nghiệm lớn tràn vào người Hùng. Dao găm trong tay cậu rung lên, cấu trúc thay đổi, lưỡi dao cứng hơn, sắc hơn. Trảm linh độ cứng E cấp 2 đủ tiêu chuẩn thi chứng chỉ giết quỷ quốc tế chưa? Hùng hỏi, giọng nghiêm túc như đang bàn chuyện học hành. Thi A1 phải ngưng khí. Thanh Tuyết lướt câu. Anh còn non. Cửa phòng 315 khóa 6 chốt. Bên trong vang lên tiếng cửa xương đều đều. Đây là điểm tụ sinh viên còn sống. 6 người co cụm sau tủ lạnh, dùng ấm siêu tốc nấu mì sống, ánh mắt trống rỗng như đã quen với cái chết cận kề. Hùng bước vào. Đèn hình quang lóe đỏ. Luật số 8 hiện lên trần nhà. Nếu gặp người không đeo thẻ sinh viên, tuyệt đối không nói chuyện. Hùng nháy mắt về phía Thanh Tuyết. Cô rút dao găm thép gấp. Một vệt sáng bạc xé ngang không khí. Dòng luật khắc trên bê tông bị cắt rời, rơi xuống rồi là đút. Chữ mất nét, cơ chế kích hoạt lỗi hoàn toàn. Bức tường phía sau vỡ toát. Quỷ canh hành lang vừa thò đầu ra đã lập tức sập trình, thân thể tan thành chuỗi ký tự xanh rơi lả tả. Thiết lại luật. Thanh Tuyết nói gọn. Hùng lấy bút mực nghiêm, viết lên chỗ trống. Luật 1. Gặp cựu sinh viên phải mở cửa, túi 90 độ, phát một phiếu báo danh. Chữ vàng ăn sâu vào tường. Không gian rung nhẹ, sụt xuống vài nhịp rồi ổn định. Đợt nhì ổng tái biên soạn. Hặc cốt truyện hoàn tất. Hùng giơ tay. Thanh Tuyết đập nhẹ. Sinh viên phía sau há hốc mồm. Từ khoảnh khắc đó, quỷ vực lệnh hoàn toàn logic. Quỷ gắt nhìn thấy phiếu báo danh liền tự hủy. Chạm la xóa. Thanh Tuyết lao đi, giữ ảnh tím kéo dài, trường pháp Phật độ lôi quét sạch xương đen. Hùng lên luyện khí tầng 3, mỗi nhát dao là một đường biểu đồ kinh nghiệm dựng đứng. Chưa đầy 10 phút, các tầng sạch trơn. Chỉ còn mùi ố đồn và ảo ảnh tan dần. Sinh viên ngồi tụm lại, mệt mỏi nhưng ánh mắt đã có hy vọng. Cổng sảnh vẫn bị phong tỏa. Hùng đặt tay lên. Đây là màn chắn kịch bản. Thanh Tuyết cười. Hủy đầu chuyện. Hùng nắm lấy một sợi chỉ vô hình, giật đứt. Cảnh nền rung mạnh, quỷ vực vỡ ra, ánh nắng tràn vào, tiếng còi vang lên, mọi thứ kết thúc. Hai bóng bét bước ra, để lại phía sau một báo cáo ngắn nhất lịch sử. Thanh lý quỷ vực ký túc nam, thời gian 11 phút 43 giây, tổn thất bằng không. Thực hiện bởi Đỗ Phi Hùng và Phó Thanh Tuyết ngoài biên chế. Chương 28, đi thăm trường, thưởng thêm quyền xử lý hợp pháp. Chương 28, đi thăm trường, thưởng thêm quyền xử lý hợp pháp. Ánh nắng buổi trưa trải thẳng xuống sân trường Đại học Ma Đô, không chói, không gắt, vừa đủ để khiến người ta có cảm giác thế giới này vốn nên yên ổn như vậy. Hàng phượng ven lối đi đã vào mùa đỏ rực, cánh hoa rơi lác đác trên nền gạch xám, gió thổi qua mang theo mùi cỏ ẩm và hơi ngọt từ khu căn tin phía xa. Nếu không có những giải dây cảnh giới màu vàng căng chéo, không có xe bọc thép đậu chiếm nửa sân vận động, không có loa phát thanh liên tục lặp lại thông báo hạn chế tiếp cận, thì nơi này vẫn chỉ là một khuôn viên đại học bình thường như mọi ngày. Nhưng hôm nay, nó không bình thường. Lều dã chiến của cục 749 dựng kín một góc sân. Các thiết bị kiểm soát dị thường hoạt động liên hồi, đèn chỉ thị nhấp nháy, robot dò năng lượng bò chậm rãi dọc theo mép cỏ, máy quay của các đơn vị truyền thông nội bộ lia không ngừng về cùng một hướng. Đặc vụ mặc đồ tác chiến đứng thành tương tốt, ánh mắt căng thẳng, tay không rời khỏi thiết bị đo chỉ số không gian. Và ở trung tâm của mọi ánh nhìn đó, hai bóng người vét đen vừa bước ra khỏi khu ký túc xá nam đã bị phong tỏa. Đỗ Phi Hùng đi phía trước nửa bước, vét đen chỉnh tề, cà vạt đỏ sẫm buộc gọn, cổ áo phẳng phiu, mái tóc được trải ngược gọn gàng, không một sợi thừa. Trên người cậu không mang theo thứ gì quá rõ ràng, nhưng cảm giác tồn tại lại khiến không ít đặc vụ vô thức siết chặt tay. Không phải áp lực, mà là cảm giác không thể đo đạc. Phó Thanh Tuyết đi cạnh, bước chân đều, dáng người thẳng, xịt quần cắt gọn, ống suông, kính dâm vọng kim loại che nửa gương mặt, giày cao gót chạm đất phát ra tiếng khô gọn, không nổi, không chậm. Khí chất của cô khiến người ta có cảm giác đây không phải hiện trường vừa được thanh lý, mà là một buổi kiểm tra định kỳ đã nằm trong lịch trình. Ngoài cổng trường, sinh viên chưa kịp giải tán đứng tụ lại thành từng đám. Điện thoại giơ cao, ống kính hướng thẳng vào hai người. Tin tức lan nhanh, nhanh hơn cả báo cáo nội bộ. Quỷ vực ký túc xá nam bị dọn sạch trong chưa đầy 12 phút. Hai người làm, không thương vong. Những câu nói thì thầm chồng lên nhau. Mạng nội bộ sinh viên nổ tung. Hạ Sở Tịch về tên hai người leo thẳng lên vị trí đầu, bình luận chạy đến mức không kịp đọc. Không phải xử lý, là xóa. Không phải đội chuyên trách, là hai cá nhân. Cái này gọi là đi thăm trường tiện tay dọn mạng. Một binh sĩ trực thiết bị ghi chép liên tục nuốt nước bọt, giọng run khi báo cáo qua kênh nội bộ. Thời gian được nhắc lại rõ ràng đến từng giây. Không ai phản bác, vì không ai tìm ra sai sót trong dữ liệu. Chỉ huy hiện trường đứng cạnh xe bọc thép, kính râm che kín mắt. Ông ta nghe xong, im lặng vài giây, rồi hỏi đúng một câu. Ai xử? Cấp dưới trả lời thành thật. Hai người kia. Không dùng đội hình. Không yêu cầu yểm trợ. Chỉ huy nghiêng đầu. Có ghi hình không? Có. Để sau. Ở bãi cỏ phía đông, quân y đang kiểm tra tình trạng sinh viên vừa được giải phóng khỏi quỷ vực. Có người tay còn run, có người tóc đã bạc đi rõ rệt dù tuổi chưa qua 20. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía hai bóng vét đen kia không giấu được cảm xúc. Bọn tôi chỉ nghe thấy tiếng gì đó giống như luật bị xé. Sau đó thì mọi thứ mở ra. Không ai bị kéo lại. Một nữ sinh vừa được chuyển nước, giọng khàn nhưng mắt sáng lên. Họ không hỏi gì cả. Chỉ nói đi theo, thế là ra. Một nhóm sinh viên khác tụ tập gần đài phun nước, vừa chụp hình vừa nói nhỏ. Fan club được lập ngay tại chỗ, tên gọi không cần bàn bật lâu. Có người còn hô to tên Thanh Tuyết, bị bạn kéo tay ngăn lại vì sợ làm phiền. Chị ấy nhìn qua một cái là luật trên tường tự rơi. Anh kia thì ghi thêm luật mới. Chắc kịch bản thấy thừa nên tự xóa. Những câu nói đó truyền đến thai Lý Giật khi anh đang chỉnh lại thai ngay bộ đàm. Người đàn ông mặc vest xám bước tới, sắc mặt pha lẫn bất đắc dĩ và thản phục. Tôi nhận lệnh tiếp quản hiện trường, anh nói thẳng, nhưng chưa kịp vào thì hai người đã xong. Hùng cười nhẹ. Lần sau anh đến sớm hơn. Chúng tôi còn lịch ăn trưa. Lý Giật bật cười, rồi nhanh chóng nghiêm túc lại. Theo quy trình, tôi cần hai người vào lều làm biên bản. Chỉ là hình thức. Hùng liếc Thanh Tuyết. Ngồi chút rồi về. Thanh Tuyết gật đầu, không tháo kính. Bên trong lều gia chiến, ánh đèn trắng chiếu xuống bàn kim loại. Máy ghi hình đặt cố định, góc quay rõ ràng. Thiếu úy phụ trách ghi chép hít sâu trước khi bắt đầu. Tên: Đỗ Phi Hùng. Ngày sinh: không nhớ chính xác. Lý do xuất hiện tại hiện trường: đi dạo. Vũ khí sử dụng: Hùng đặt con dao ngắn lên bàn. Chuôi đen, lưới dao ánh lam nhạt, còn vương quỷ khí chưa tan. Dao cá nhân: phương thức xử lý quỷ vực. Can thiệp kịch bản: có đồng hành không? Có. Hùng nghiêng đầu về phía Thanh Tuyết. Thiếu úy nhìn sang. Thanh Tuyết tháo kính, đặt lên bàn, ánh mắt bình thản. Tôi có mang theo dữ liệu hiện trường, cô nói, đặt một thiết bị lưu trữ xuống. Nếu cần đối chiếu. Thiếu úy lập tức đóng biên bản. Không cần. Không khí trong lều yên lặng vài giây. Ngoài kia, đặc vụ đứng canh đội ca, có người thở dài nhỏ đến mức chỉ bản thân nghe thấy. Chúng ta ăn lương làm gì nữa? Khi hai người đứng dậy, Lý Giật chặn lại, nét mặt nghiêm túc hơn hẳn trước đó. Cục 749 đề nghị hai người nhận danh hiệu thành viên danh dự cấp cao. Anh nói chậm, từng chữ rõ ràng. Không chịu sự điều động. Không có cấp trên trực tiếp. Được quyền tiếp cận mọi hiện trường dị thường. Được cấp phép xử lý mục tiêu gây nguy hại cho dân thường, bao gồm cả cá nhân có địa vị xã hội. Miễn truy cứu hậu quả pháp lý. Thanh Tuyết nhướng mày. Có bao ăn không? Có. Vậy được. Hùng gật đầu ngay sau đó. Đội pháp vụ mang ra vali niêm phong. Khi mở ra, bên trong là thẻ nhận diện cấp đặc biệt, huy hiệu biểu trưng và một tập văn bản có dấu xác nhận đỏ sớm. Hùng cầm văn bản lên, lật nhanh vài trang, ánh mắt sáng rõ. Quyền xử lý tự do. Đúng vậy. Hai chữ được đóng dấu xuống giấy, khô gọn. Rời trụ sở cục 749 khi trời đã ngả chiều, Hùng chỉnh lại cả bạn. Xong việc. Thanh Tuyết xoa cổ tay. Giấy tờ nhiều hơn dễ bị. Ở nơi khác, Bạch Tử Hạo nằm dài trên sofa, một tay ôm gối hình mèo, một tay vùng thóng ra ngoài mép ghế. Mắt cậu thâm quầng, mí sụp xuống, hơi thở đều đều của một người đã nhiều ngày không ngủ đúng giấc. Ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt ấy, không làm nó trông tỉnh táo hơn, chỉ càng khiến vẻ mệt mỏi lộ rõ. Điện thoại đặt trên bàn kính rung lên liên hồi. Không phải một tiếng, không phải hai tiếng. Màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng, thông báo chồng lên nhau đến mức giao diện gần như bị lấp kín. Toàn bộ đều đến từ cùng một cái tên được ghim trên đầu danh bạ. Chị cả. Hàng loạt biểu tượng cảm xúc nối đuôi nhau xuất hiện, xen lẫn những câu xin lỗi lặp đi lặp lại, những lời gọi về nhà ăn cơm, những lời hứa nghe quen đến mức không còn tạo ra phản ứng cảm xúc nào nữa. Bạch Tử Hạo không mở. Cậu với tay nhấc điện thoại lên, liếc qua màn hình trong đúng một giây, rồi út mặt kính xuống bàn, dứt khoát như đóng nắp một cái hộp không muốn nhìn thêm. Phiền. Giọng nói khàn khàn, thấp, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào rõ rệt. Không tức giận, không buồn bã, chỉ là một sự mệt mỏi đã bị kéo dài đến mức trở thành thói quen. Cậu xoay người, kéo gối ôm sát hơn, lăn nửa vòng trên sofa, lưng quay về phía cửa kính, như thể chỉ cần không nhìn thấy ánh hoàng hôn kia thì thế giới bên ngoài cũng sẽ tự động biến mất. Trong không gian ý thức sâu hơn, một khu vực mà chỉ riêng Bạch Tử Hạo mới có thể chạm tới, ánh sáng mở mịt chập chờn. Ở đó, dù mạ có người trong một góc, thân hình linh thể nhỏ nhắn run rẩy nhẹ, ánh sáng bao quanh lúc mạnh lúc yếu, rõ ràng đang ở trạng thái bất ổn. Dù mạ không dám tiến gần. Cô chỉ ló đầu ra khỏi vùng an toàn của mình, giọng nói vang lên trong ý thức của ký chủ, mang theo sự hoảng loạn không giấu được. Ký chủ, tình hình rất xấu. Bạch Tử Hạo không đáp. Dù mà hít một hơi, cố gắng nói nhanh hơn, sợ rằng nếu chậm một nhịp, hệ thống của mình sẽ bị một thứ gì đó vô hình đè nát. Hai người kia đã ký thỏa thuận xử lý dị thường cấp quốc gia. Không phải đội, không phải tổ chức, mà là cá nhân. Họ có quyền tiếp cận mọi hiện trường. Khí vận xung quanh bọn họ không còn nằm trong bất kỳ mô hình dự đoán nào nữa. Dù Ma ngừng lại một chút, như thể đang dò xét phản ứng của ký chủ. Không có. Cô tiếp tục, giọng thấp đi. Hệ thống của tôi không thể khóa mục tiêu, không thể đánh dấu, không thể sinh nhiệm vụ đối kháng. Mọi nhánh nhân quả liên quan đều bị xóa hoặc tái viết. Nếu tiếp tục tiến hành tuyến can thiệp, xác suất bị phản ngược là rất cao. Bạch Tử Hạo kéo chăn mỏng phủ lên nửa người, mí mắt vẫn không mở. Ngủ đi. Hai chữ rơi xuống ý thức như một phán quyết ngắn gọn. Dù Ma khựng lại. Ký chủ, tôi chưa nói xong. Ngủ. Dù Ma im lặng vài giây. Rồi, như thể cố vất vát, cô thử đổi hướng. Có nhiệm vụ an toàn. Phần thưởng cao. Chỉ cần ký chủ ra ngoài một chút phiền. Điểm tích lũy đủ để đổi nhiều thứ. Tốn chỗ. Dù Ma nghẹn lại, rồi tiếp tục liệt kê, giọng mỗi lúc một yếu hơn. Phần thưởng đặc biệt. Ổn. Không còn cách nào khác. Dù Ma lặng lẽ thu nhỏ ánh sáng quanh mình, tự cột lại. Hệ thống giao diện trước mặt cô hiện lên hàng loạt cảnh báo màu xám, không đỏ, không vàng, chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Sau vài giây, cô tự tay xác nhận một tùy chọn. Chế độ ngủ sâu. Không phải do lỗi, không phải do ép buộc, mà là lựa chọn sinh tồn duy nhất còn lại. Dòng chữ mờ hiện lên, rồi dần dần tan vào nền ý thức, như thể chính hệ thống cũng muốn làm cho sự tồn tại của mình trở nên càng nhạt càng tốt. Hệ thống chuyển sang trạng thái tạm dừng dài hạn. Dù Ma biến mất khỏi ý thức, không còn phát ra bất kỳ dao động nào. Bạch Tử Hạo chờ mình, thở ra một hơi dài, nhịp thở dần đều hơn. Cậu nhét điện thoại xuống dưới gối, kéo chăn lên cao hơn một chút, cả người chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Trong giấc ngủ đó, không có nhiệm vụ, không có hệ thống, không có nhân quả. Chỉ có một bát mì nóng đặt trước mặt, mùi nước dùng lan tỏa, một giọng nói quen thuộc vang lên và cảm giác yên tĩnh hiếm hoi. Ở một nơi khác, sâu dưới lòng đất, tầng chỉ huy tối cao của cục 749 chìm trong ánh đèn đỏ mờ. Không gian rộng, trần thấp, các bức tường phủ kín vật liệu cách ly năng lượng. Tiếng máy móc chạy nền đều, tạo ra một nhịp nền ổn định đến mức khiến người ta dễ quên mất mình đang đứng ở trung tâm của những quyết định có thể thay đổi cục diện. Trên màn hình lớn, đoạn ghi hình được phát lại lần thứ không biết bao nhiêu. Khung hình ổn định, dữ liệu hoàn chỉnh, không có nhiễu. Thời gian hiển thị rõ ràng. 11 phút 43 giây. Hai cái tên được đánh dấu ở góc màn hình, không có cấp bậc, không có chức danh. Cố Vấn tóc bạc đứng khoanh tay trước màn hình, ánh mắt không rời khỏi từng khung hình chuyển động. Ông ta không nói, cũng không tỏ ra kinh ngạc. Chỉ là sự trầm mặc của một người đã quen với việc nhìn thấy những thứ vượt ngoài khuôn khổ. Hai cá thể này ông ta lên tiếng sau một khoảng im lặng dài, không tuân theo quy tắc tồn tại thông thường. Một đặc vụ trẻ đứng phía sau, tay cầm thiết bị ghi chép, do dự một giây rồi hỏi: "Tiếp cận hay giám sát?" Cố Vấn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, âm thanh khô khốc vang lên trong phòng. "Tiếp cận." Ông ta dừng lại, rồi bổ sung: "Nhưng đừng để họ cảm thấy nhàm chán." Không khí trong phòng trùng xuống, một loạt cảnh báo mới bật sáng. Máy in ở góc phòng khởi động, giấy trượt ra, từng trang hồ sơ xếp chồng lên nhau. Tiêu đề được in đậm, không trang trí, không vòng vo. Vụ việc mới, liên quan đến một tổ chức chưa xác định, liên quan đến thí nghiệm can thiệp nhân quả, liên quan đến quyền xử lý cấp đặc biệt vừa được kích hoạt. Camera chuyển góc, dừng lại ở một khoảnh khắc khác. Thẻ nhận diện cấp cao trong tay Đỗ Phi Hùng phản chiếu ánh đèn, bề mặt kim loại lạnh lẽo. Con dao ngắn trong tay cậu xoay nhẹ, động tác thuần thục, không đội, không vô trường. Bên cạnh, Phó Thanh Tuyết kiểm tra lại súng lục, khóa an toàn bật tắt một lần, ánh mắt bình thản như đang chuẩn bị cho một công việc thường nhật. Hai người không nhìn màn hình, không nhìn camera, chỉ bước đi song song, bóng lưng hòa vào ánh sáng ngoài hành lang. Giọng nói của họ vang lên, không cao, không thấp, vừa đủ để nghe rõ. Có vẻ như Hùng nói, cá lớn bắt đầu nổi lên rồi. Thanh Tuyết gật đầu. Thế thì săn. Ánh đèn đỏ trong phòng chỉ huy chớp tắt thêm một lần, rồi ổn định trở lại. Một chương mới của sự hỗn loạn được mở ra, không kèn, không trống. Chỉ có những kẻ đủ khả năng đi xuyên qua nó, đang bước tới. Chương 29, đang từ trên trời, tự nhiên bay xuống âm phủ. Chương 29, đang từ trên trời, tự nhiên bay xuống âm phủ. Ánh mặt trời êm dịu chiếu qua vải lều quân đội khi Hùng và Thanh Tuyết bước ra, hai tay vẫn còn vương mùi mực dấu đỏ của cục 749. Mọi người xung quanh đang dọn dẹp chiến trường, quân đội thu lưới, sinh viên thở oxy, mấy tay camera giờ OUIN thì đang chuẩn bị đưa hai vị thần lên hot seat lần nữa. Hùng vừa đi vừa lật lật tờ giấy phép giết người hợp pháp huyết sáo, ngon lành cành đào. Từ giờ ai nói bậy, tôi không báo nữa đâu tôi bắn. Thanh Tuyết gật đầu. Ừ, súng chỉ để khẽ dân thường, nhưng khẩu nghiệp nặng quá thì phải tiến thật. Nhưng rồi cái gì đó làm Hùng thực lại. Cơ thể cậu lạnh buốt như có ai dội thẳng bình nước đá vào xương sống. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng phía trước, cách khoảng 15 mét. Váy trắng, tóc dài, mắt nhìn chằm chằm như đang đòi nợ. Cô ta tiến lên vài bước, "Phi Hùng, anh còn không thèm để ý tới tôi nữa sao?" Hùng nhìn thấy, đồng tử chợt co lại. Dư Âu Vi, cái tên này vừa hiện lên, Hùng cảm giác như vừa uống phải 3 lít nước mắm pha thuốc sổ rồi bị ép xem lại kịch bản phim truyền hình mùi như nước lau nhà sau Tết. Ký ức hiển thị dưới dạng ơ con lập tức nổ tung, sớ gái một cô gái với mái tóc dài, mắt kính tròn trí thức, gương mặt lạnh như tủ đồng Nhật Bản hàng nội địa. Ánh mắt cô nhìn nguyên chủ, không phải lạnh lùng mà là vô cảm kiểu tôi đang nói chuyện với cây cột điện. Sơ gai hai, Đỗ thiếu gia hay đúng hơn là Đỗ bê tông trộn thịt bò mặc vét thẳng thớm, tay ôm cặp sách như học sinh gương mẫu, chạy lăng xăng làm bài hộ, bê trà sữa, mua cơm, giữ chỗ canteen, kê ghế thư viện, thậm chí lau ghế hội trưởng cho Dư tiểu thư ngồi sạch sẽ. Sơ gai ba, em trai nuôi của Dư Ấu Vi Kỳ Bắc Đạt, nhân vật chính của hội trà xanh tốc chiến trình độ chen giữa đạt tới đỉnh cao nhân loại. Mỗi lần nguyên chủ chuẩn bị mở lời tỏ tình, cái tên Kỳ Bắc Đạt liền xuất hiện như game có blink, từ trong bụi cây, từ dưới bàn, thậm chí từ trần nhà rơi xuống. Sơ lại 4, Dư Hấu Vi mỗi lần thấy nguyên chủ nổi đóa lên với Kỳ Trà Xanh chỉ lạnh lùng phán, Kỳ Bắc Đạt là người nhà tôi, đừng làm khó em ấy. Và rồi nguyên chủ ngậm đắng nuốt cay như chó ngậm nước mắt, tiếp tục làm gà chống mẹ nuôi cảm xúc cho cả hai người. Sơ lại 5, một ngày nọ, Dư Hấu Vi nói, tôi xin nghỉ một thời gian. Học đồng bên Mỹ gọi rồi. Nguyên chủ sững sờ, tim tan như đậu phụ gặp sóng âm. Nhưng không sao, hắn vẫn tiếp tục phấn đấu, vẫn cố níu kéo hình bóng cô. Cho đến một ngày, hắn quay xe. Không lâu sau, trường xuất hiện một nữ thần khác Liễu Như Yên, dịu dàng, khí chất thơ văn, thích nói chuyện nhân sinh đạo lý và có ánh mắt giống Dư Hấu Vi đến 89.99, theo nghiên cứu vô lý của nguyên chủ. Thế là, hắn xoay hướng, bẻ đi liều tiếp. Từ việc lau ghế cho Dư chuyển sang mua trà sữa cho Liễu. Từ bị Kỷ Bắc Đạt chen ngang chuyển sang bị nam chính ý gì đằng thành tắt văng nội tạng. Và đỉnh điểm, nguyên chủ bị cốt truyện ép thành thiếu gia phản diện chuyên đi phá tình yêu nam nữ chính, để rồi bị ngược như bánh tráng nướng đám mới. Tình sử của nguyên chủ như một tấm thảm lau chân, bị dẫm qua dẫm lại bởi nam chính, nữ chính, phụ, phụ của phụ, chó giữ cửa và cả tổ dân phố. Đây không phải chuyện cầu huyết, đây là chuyện tiêm máu chó vào não người viết xong trích thêm mắm tôm vô tuyến sinh dục của logic. Mẹ nó, hung hét vang cả sân trường. Cậu cầm lấy bản sở là ký ức dạng Aeon, tiêu đề in đậm rụt cũ Dư Hấu Vi và lịch sử liếm cầu cấp quốc gia vò nát không thương tiếc như vo để kiểm tra điểm liệt. Xong xuôi, hung thẳng tay ném nó ra ngoài vũ trụ, không thèm nhìn lại. Dứt khoát như ném mắm tôm ra khỏi hội nghị Mạch Lìn. Nếu người ngoài hành tinh mà vô tình bắt được nó, chắc tụi nó sẽ nghĩ trái đất là hành tinh bị kịch bản cấp nguy hiểm SSS khống chế. Và đó cũng có thể là lý do. Người trái đất chưa bao giờ thấy người ngoài hành tinh nào cả. Vì bọn họ sợ. Sợ dạ mạ lan theo đường sống não. Sợ một ngày thức dậy, thấy mình bị bắt liếm góp nữ chính não tàn. Sau khi ném đống ký ức đó ra ngoài vũ trụ, cũng như đang máu nóng dồn lên não. Tay cậu lặng lẽ đưa về phía khẩu súng lục loại để khẽ dân thường thôi, nhưng giờ muốn khẽ hơi mạnh. Con chó này chính là nguồn gốc sỉ nhục của đời tôi. Tôi phải bắn. Tôi phải xử. Tôi, bút. Một tiếng đập tay nhẹ nhưng chuẩn chỉnh như dấu đã đọc trên mặt trang. Thanh Tuyết giữ chặt cánh tay hùng, ánh mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu, giọng lại như sư cô tu chân phái, Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ không nên sát sinh bừa bãi. Quỷ vực không đáng sợ, nhưng quả báo nhân quả thì nên né. Hùng cứng người. Thanh Tuyết kéo tay cậu đi thẳng về phía xe, vừa đi vừa thủng thẳng như kể chuyện cổ tích, tôi biết. Đỗ thiếu gia từng làm chó cho nhiều người rồi. Dư Hấu Vi chỉ là một trong số đó. Nhiều người nữa à? Hùng rú lên như bị trích điện, rồi ngã cái đùng xuống vỉa hè. Cậu không thể chịu được cú đả kích siêu áp này. Tôi không muốn sống nữa, tôi muốn thoát khỏi thế giới này, không sống nữa thì để tôi nhốt vào tầng hầm, để cạnh tủ dưa muối tôi đang ngủ. Nhốt đi, nhốt luôn đi. Tôi không thể tha thứ cho cái quá khứ nhục hơn nước rửa chân đó được nữa. Thanh Tuyết không nói, chỉ xách Hùng dậy như xách bao gạo rồi tống vào ghế sau xe. Cô mở cửa ghế lái, thở dài đầy khí chất trị đại. Còn gì muốn chăn chối không, Đỗ thiếu gia? Hùng ngồi gục đầu, ánh mắt bất cần đời như đang đóng phim điện ảnh. Tôi muốn làm Bạch Tử Hạo, ít nhất cậu ta còn được nằm im mà hưởng lợi. Thanh Tuyết cầm vô lăng, đảo mắt, ừ. Anh mà còn làm nhảm nữa là tôi học hệ thống cho anh vào ngủ 7 ngày giống cậu ta luôn. Một phút tiếng lặng. Rồi, bụt. Hùng bật dậy như xác ướp bị xét nghiệm dương tính với sự tỉnh táo. Tôi phải trả thù. Tôi phải tiêu diệt tất cả lũ trá hình, nao tàn, trá xanh, cháo trở. Một cộng một bằng mấy? Thanh Tuyết hỏi đều đều, cắt ngang không khí của Hùng. Bằng 3. Hùng hét. Sai rồi. Bằng một cộng một chứ bằng mấy nữa? Ờ, phó tiểu thư giỏi rồi, tôi phục rồi. Hùng xẹp xuống, rút dây an toàn thắt lại, tựa đầu vào cửa kính xe. A lười quá, Thanh Tuyết nở nụ cười. Không phải nụ cười của người chiến thắng mà là nụ cười của người có quyền bóp cổ người bên cạnh rồi nhốt vào tầng hầm bất kỳ lúc nào nhưng không làm vì còn thương. Cô đạp ga, chiếc xe lao đi, bỏ lại đằng sau là một ánh mắt hụt hẫng xa xa của Dư Hấu Vi và phía xa hơn nữa là một thằng em trai nuôi trà xanh đang bẻ cổ tay chuẩn bị lên cung kia. Trong khi Bạch Tử Hạo đang ôm bạ lộ ngủ ngon lành trong lớp, vô tình phá kịch bản bằng thần thái ngầu lòi bất động thì ở một nơi khác, chính xác là trên chiếc xe màu đen đang lăn bánh rời khỏi khu trung tâm Mado, Đỗ Phi Hùng người chuyên gỡ lôi cho kịch bản rác rưởi đang lâm vào trạng thái muốn thành cát bụi. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa kính. Đường buồn, đường mệt, đường cả ba loại tương ớt cay nồng nhân sinh. Đầu hơi nghiêng, tay phải đặt trên trán, vẻ mặt đầy tâm sự như thể sắp bước vào buổi cắt tinh phim truyền hình 80 tập mang tên Đời Tôi và Những Vết Nhơ Của Nguyên Chủ. Bên cạnh anh, Phó Thanh Tuyết đang ngồi thẳng lưng, đeo tai nghe siêu cấp công nghệ từ dị giới, nhạc đang bật ở chế độ hỉ ở tổn mờ tờ mờ 999999, thể loại chỉ dành cho những ai vừa luyện công vừa cần run tim. Cô lắc nhẹ đầu theo nhạc, ánh mắt vô cảm, không thèm quan tâm đến người bên cạnh đang hấp hối tâm hồn. Dư Hấu Vi ơi, mày tha cho tao được không? Hùng lẩm bẩm như niệm chú. Tao vừa mới đấm vỡ mồm ý lìa đằng thành, nhét Liễu Như Yên vào tù mà chưa kịp thở, mày đã hiện hồn rồi. Mày định tổ chức đại hội bóng ma cũ à? Anh tiếp tục rên rỉ, giọng nhỏ như tiếng muỗi nhưng rội vang cả xe, mình không muốn sống nữa. Nếu giờ mắt Thanh Tuyết chuyển từ đỏ sáng sang đỏ tối rồi nốt mình vào tầng hầm với cái giường bự trạng, khóa tay khóa chân rồi làm mấy thứ thì chắc đỡ đau hơn. Cô tháo thai ngay ra. Bài nhạc vừa hết. Cô nghiêng đầu nhìn Hùng đang nằm dài như cái khăn lau đời, khẽ nhướng mày. Đáng lẽ mình nên nói cái vụ Dư Hấu Vi lúc nó đang thăng hoa biết đâu nhồi máu não tại trận. Mà thôi lỡ rồi giờ nó còn nguyên thở được là quý. Cô vỗ nhẹ vai anh. Thôi anh bạn, sống là để hưởng thụ. Danh tiếng là rác. Danh vọng là giấy. Anh có cả Phó gia và Đỗ gia sau lưng rồi. Lo gì? Giờ mà biến mất luôn khỏi vũ trụ thì hơi phí cơm đấy. Hùng nhắm mắt, giọng mơ màng, ừ tôi muốn cô nhốt tôi vào tầng hở ở, ngón tay mảnh khảnh và lạnh như băng đặt lên môi anh, cắt ngang câu nói đầy mùi bạo dâm. Tôi quên là tầng hầm tôi để một đống súng đạn rồi. Không còn giường. Hùng thở dài. Vậy thì sống tiếp vậy chắc nên xử nốt Dư Hấu Vi và thằng Kỳ Bác Đạt cho chọn của bò. Đúng lúc đó, tiếng la hét từ bên ngoài vang lên, anh dám động vào tôi. Tôi nói cho các người biết, tôi là tiểu thư họ Tô. Họ sẽ không tha cho các người đâu. Ngay lập tức, não bộ của cặp đôi phản kịch bản bắt sóng, đủ má. Kịch bản. Anh hùng cứu mỹ nhân. Phanh. Xe thắng gấp. Nhưng chưa kịp để Đỗ Thiếu Gia làm anh hùng, Phó Thanh Tuyết đã mở cửa, bước ra với bước chân nhẹ như mèo hoàng gia. Cô bước tới, vén tóc, nụ cười dịu dàng tỏa nắng mùa đông. Các anh à, em nghĩ các anh nên đi theo em bọn côn đồ ngơ ra. Một tên nuốt nước miếng, bước tới gần, đi đâu vậy em gái? Cô mỉm cười như hoa nở rồi môi cong lên thành nụ cười nham hiểm ám sát, vào đồn nhẽ bù ồ ồ ồ. Một cú đấm như phá vỡ âm luật liệu tần thứ ba giáng xuống. Ba tên côn đồ băng như tàu vũ trụ phóng bay lên tận trời cao, biến mất không còn tăm hơi. Sau này, có thông tin cho rằng, ở Bắc Cực, họ tìm thấy ba thanh niên từ trên trời rơi xuống. Thanh Tuyết thở nhẹ, nhìn tay mình. Lại quên phong ấn lực đạo rồi, từ hồi xử bọn quỷ dị là hơi bị quen tay Tô Hoài An, cô cảm thấy mỹ nhân cứu mỹ nhân như thế nào? Thanh Tuyết hỏi, nghiêng đầu, cười khẽ. Tô Hoài An đứng đờ ra. Phó tiểu thư. Cô nhận ra, người này chính là chị Đại từng mang cô ra chán rượu tại bữa tiệc rồi hứa hẹn hợp đồng vài tuần trước. À ở cảm ơn Phó tiểu thư đã ra tay, tôi không biết lấy gì báo đáp, không cần đâu. Tôi chỉ ngửa tay thôi. Đột nhiên, đằng sau Phó Thanh Tuyết và Tô Hoài An, một thanh niên bước tới, tóc lướt bóng, mắt lấp lánh, miệng niết niết như thể bản thân là nam chính, như là mấy tên côn đồ kia là hắn xử đẹp vậy. Hai người không sao chứ? Hắn hỏi, giọng trầm như đang đóng phim hành động lồ lòi. Thanh Tuyết nhìn hắn, rồi nôn thẳng ra. Mẹ! Bát mì bò siêu cấp bay thẳng vào gốc cây gần đó, hóa thành huyền thoại ẩm thực lãng xẹt. Tô Hoài An hoảng hốt định đỡ, nhưng Thanh Tuyết khoát tay. Không sao, chỉ là dị ứng thể loại này. Cô lau miệng, mặt lạnh canh, giọng âm trầm, trúc cơ nửa mùa mà cũng đòi tán bạn tiểu thư. Thanh Tuyết vội vàng quay lưng đi, không thèm liếc lại một cái, Thanh Tuyết chui vào xe. Còn ở đằng sau, Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nụ cười nhìn như một con chó lẻ lươi thấy phân. Người phụ nữ này, thật thú vị còn ở trong xe. Hùng nghiêng đầu nhìn cô, cười, kế hoạch đừng làm tôi ghen của cô hiệu quả đấy. Còn bỏ nợ thêm một thằng nhân vật chính đu bám nữa nha. Thanh Tuyết ngồi xuống ghế, mặt giật nhẹ. Đừng dùng cái giọng nghèo là đó nữa được không? Tôi tốn nguyên bát mì bò. Thật sự đáng lẽ phải giết nó. Hùng ngồi bật dậy, ủa? Cô có giấy phép giết người hợp pháp cơ mà. Sao lại tha? Cô im lặng 3 giây. Rồi ánh mắt lóe đỏ, đú má đúng rồi đấy. Hắn giam ép tôi giảm. Tôi phải giết hắn. Cô định lao ra khỏi xe như phi tiễn. Hùng đội kéo tay Thanh Tuyết lại, giọng trang trọng, sóc. Thí chủ xin đừng sát sinh bừa bãi. Bình tĩnh, thí chủ. Thật sự là Hùng đang làm như cách câu ngăn cậu xử Dư Ấu Vi. Cô dừng lại, lườm anh như thể cân nhắc dùng ghế đánh người. Ở góc giao diện hệ thống gọi Hùng là đại ca đang bị tắt tiếng, vứt xó như chậu cây bị quên tưới. Tôi chỉ xin lên tiếng một lần thôi, có ai còn nhớ tôi không? Tôi là hệ thống của Hùng đấy ạ, không ai trả lời. Còn tiếp chương 30, cốt truyện chồng cốt truyện. Chương 30, cốt truyện chồng cốt truyện. Trong khi Đỗ Phi Hùng vẫn đang vật vã với cuộc khủng hoảng danh tính hậu chấn động của việc phát hiện ra quá khứ liếm cầu phong phú và phong cách sống trà xanh vị trà sữa của nguyên chủ thì ở một nơi khác, trong một căn biệt thự yên tĩnh vùng ngoại ô phía Tây Mado, Bạch Tử Hạo cuối cùng cũng tỉnh lại. Từ tối qua đến tận chiều nay, không một cô chị nào tới gõ cửa hay khóc lóc làm phiền. Đối với một người từng phải đối mặt với áp lực chị gái khủng bố tinh thần 24/7, đây là điều hiếm hoi như thấy tuyết rơi ở Đồng Nai. Tử Hạo nằm im, nhắm mắt, không buồn cử động. Yên tĩnh thật, một tiểu yên tĩnh bất thường đến mức khó chịu. Không còn tiếng gõ cửa như phá vỡ kết giới, không còn tiếng gọi điện video lúc 6 giờ sáng chỉ để hỏi thăm hay xin lỗi. Căn biệt thự rộng lớn trở nên lạnh lẽo như cái hộp cách âm nhốt một con mèo biết suy tư. Ánh sáng ban chiều rọi xuyên qua rèm cửa, chiếu lên tấm chăn lười biếng đắp ngang người cậu. Tử Hạo mở mắt, đầu vẫn hơi hong, nhưng tinh thần lại tỉnh táo lạ thường. Với tay lấy điện thoại, cậu chẳng bất ngờ khi màn hình hiện ra một loạt thông báo dày đặc. 73 tin nhắn chưa đọc, 7 cuộc gọi nhỡ, 2 ghi âm với tiêu đề đầy tính đạo diễn, chị xin lỗi và Tử Hạo đừng giận. Cậu hứng mũi, bấm mở đoạn đầu. Tử Hạo, về nhà đi, chị thật sự không biết em trai hả, chị cả khóc hết nước mắt rồi. Về đi em. Bạch Tử Hạo trông cằm, mắt liếc lên trần nhà. Giờ mới khóc. Nào mấy người dùng mạng đi ố ức à. Cậu định tắt máy ngủ tiếp thì. Tìm. Một âm thanh nhỏ vang lên báo hiệu một tin nhắn đến, nhưng lần này không phải từ nhóm nao tản hỗn hợp mà là từ một người khiến cậu thoáng cực lại. Bạch Ngưng Băng. Người chị cả lạnh lùng, trầm tĩnh, và có lẽ là người duy nhất từng đối xử với cậu như con người trong Bạch gia. Cậu dậy rồi chứ? Tôi nghĩ chân cậu cũng bắt đầu nghe lời cậu rồi, nên việc đi trải nghiệm một chút cũng là một sự thư giãn đấy. Tin nhắn đơn giản, không cầu xin, không lại ngại. Một lời mời nhẹ nhàng, vừa đủ chạm đến điểm yếu trong lòng. Tử Hạo nhìn chăm chăm vào màn hình vài giây. Rồi cậu gõ, em chào chị Hoa, chỉ một lát sau, dòng trả lời hiện ra, đừng xưng hô như vậy, tôi cũng không phải người của Bạch gia. Từ bây giờ xưng tôi là được. Phó tiểu thư rất đối xử bình đẳng với người khác đấy. Ở đầu dây bên kia, tại một căn phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà Phó thị, Bạch Ngưng Băng đang ngồi trước 3 màn hình cùng lúc. Một tay đang điều phối tài liệu luân chuyển cổ phần, tay còn lại gõ dòng tin nhắn tiếp như thể đó chỉ là một thao tác trong hàng nghìn công việc đã lên lịch. Cô liếc nhìn đồng hồ. 14:42. Sớm hơn 2 phút. Đúng là lần đầu tiên không lười quá mức giới hạn. Cô mỉm cười nhạt, cất điện thoại xuống, rồi tiếp tục mở bảng phân tích xu hướng cổ phiếu của Bạch Thị như chưa từng có gián đoạn. Từ Hạo nhướng mày, câu này rõ ràng là có chủ đích, không phải một lời giới thiệu lịch sự, mà là một cái nhá hàng nhẹ nhàng như tiểu nói, tôi đang đứng sau hậu trường và tôi biết hết mọi thứ. Mà cậu định nghe lời mấy cô chị náo tàn kia chứ? Từ Hạo thở dài, nhắn lại, chắc là có. Hôm nay tôi hết lười rồi, hoa hết lười thì tốt, ở đó có cơ duyên tốt đó. Cũng có một phần kịch bản hay ho sẽ bị phá. Cậu cao mày, kịch bản nào cơ? Bạch Tiêu vào tù rồi mà. Một nhân vật chính mới sắp xuất hiện trong trường quý tộc. Kịch bản đã bắt đầu chật khỏi đường dây. Từ Hạo nhíu mày, ý cô là tôi sẽ va vào kịch bản của người khác? Không phải va, là phá. Tôi không có định mệnh làm anh hùng đâu nhé. Cậu nói vậy, nhưng cậu đã khiến một thiếu gia giả tự bóp gáy ngay sau 3 ngày nằm im không thèm nói một câu. Cậu không giống nhân vật chính, nhưng cậu khiến nhân vật chính khác bị sai lệch. Trong vũ trụ này, mỗi cuộc đời con người đều có một kịch bản riêng và có thể tác động đến kịch bản của người khác. Từ Hạo nhíu mày, bật ra tiếng lẩm bẩm, câu này giống lời tiên tri hơn là tin nhắn. Cậu nhắn tiếp, tôi là nhân vật chính mà. Ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời của mình, nhưng cũng có nhân vật chính khác trong cuộc đời của nhiều người. Và đó không phải một người duy nhất. Cậu ngồi yên, ngón tay chạm trên màn hình mà không có gì. Trong đầu dường như đang hiện ra vô số gương mặt, Hùng, Thanh Tuyết, Diệp Thần, Bạch Tiêu, những ông già cổ đông, 6 bà chị lắm lời và cả chính cậu. Có lẽ là có nhiều nhân vật chính khác nhau ngay khi định gửi, màn hình chắc biến mất. Không dòng đã xem, không chấm gõ chữ, không một dấu vết. Chiêu gì vậy trời? Từ Hạo gãi đầu, bối rối tin nhắn gỗ tỉnh chuyên nghiệp. Cậu đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ, khoác áo vest đen, chỉnh cà vạt, chải tóc. Bóng cậu trong gương trông chững chạc hơn hẳn, không còn là thằng em trai bị cả nhà chửi mắng, mà là một người chuẩn bị bước ra khỏi vùng tối. Trong gara, chiếc xe thể thao đen bóng nổ máy êm ái. Cậu ngồi vào ghế lái, tay đặt nhẹ lên vô lăng, mắt nhìn ra ngoài trời đang nhạt nắng. Không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì mình cần biết gia đình có còn là gia đình nữa không. Ở góc bếp nhỏ, một chiếc loa iPad phát sáng nhẹ nhẹ. Trên màn hình LED nhỏ, dòng chữ nhấp nháy, ký chủ sắp làm nhiệm vụ rồi. IAI. Hệ thống rủ mạ sung sướng đến mức gần như bật khóc. Sau bao ngày ngồi không như thu cảnh, cuối cùng cũng được ghi nhận có tí kịch bản. Dù mạ đang ngồi trong một góc giao diện hồ lộ rèm, mặc váy ngắn, chân vung đẩy, tóc buộc thành hai chùm tròn nhỏ như thai mèo. Ha ha ha. Cậu ấy rời giường. Cậu ấy đã rời giường. Thần linh chứng giám. Sau 42 tiếng áo đá trên giường, ký chủ đã mở mắt. Cô nàng hí hoáy tra nhiệm vụ, bật bảng thông tin, mở bản đồ. Mình phải chuẩn bị lời thoại hoành tráng cho màn xuất hiện đầu tiên chứ. Hôm nay mình sẽ nói. Thôi ký chủ, hãy bắt đầu hành trình vĩ đại của bục. Từ Hạo ngáp một cái và nằm bật xuống ghế salon. Dù mạ đứng hình. Hai tay cô cụp xuống như robot hết tin. Không không. Làm ơn đừng ngủ nữa. Thế thao. Tôi không muốn mất danh dự của một hệ thống khi có người hộ tôi chạy cờ tờ y đâu thế thao. Đúng là vừa mới dậy cũng không quen cho lắm. Từ Hạo lại đứng dậy, cố lết cái chân ra ngoài cửa. IAI. Tiếp tục đi. Ký chủ cố lên. Một lúc sau, chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự. Từ Hạo nhìn mình trong gương chiếu hậu. Không còn là thiếu gia thật với ánh mắt rụt rè cố lấy lòng người nhà như trong các tiểu thuyết ngôn tình náo tản, mà là một thằng lười sống sót nhờ biết né đúng lúc. Kiếp trước, cậu chỉ là một thanh niên sống bình yên ở một thị trấn, đến khi thi tốt nghiệp xong thì liền xuyên vào thiếu gia thật thông qua giấc ngủ. Mới chỉ vài tuần từ ngày cậu được nhận về. Ba ngày đầu tiên trôi qua như kịch bản trắng ngắt, bị nghi ngờ, bị vu oan, rồi bị gài bẫy cổ điển đến mức cậu ngán ngẩm. Thiếu gia thật ăn cắp dây chuyền chị gái cái cớ ngu ngốc đó còn chưa kịp lan rộng thì dây chuyền lại được tìm thấy trong phòng tên giả thiếu gia. Chưa ai kịp đổ oan, Bạch Tiêu tự lộ mặt. Từ Hạo lúc đó chẳng vung gậy đập mặt hay như các nam chính hệ bá đạo. Cậu chỉ im lặng, thu dọn đồ và trốn. Bởi vì cậu biết rõ mấy kiểu kịch bản này, mà nhân vật xuyên không biết cốt truyện mà không thèm thể hiện thì luôn là hàng hiếm giữa loài người dại gái. May thay, Hùng và Thanh Tuyết tìm thấy cậu trước. Không cần nói nhiều, chỉ như ngón tay vàng từ trên trời rơi xuống ngõ hẻm, họ cứu cậu khỏi đám côn đồ và một cú tắt kịch bản họ và mặt thay cậu trong buổi tiệc nhận thiếu gia thật, thậm chí có luôn sự góp mặt của Bạch Ngưng Băng người mà đến lúc đó cậu mới bắt đầu để ý, không phải vì cô giúp đỡ, mà vì cô không nhìn cậu như một nhân vật chính. Cô nhìn cậu như một biến số. Còn tiếp chương 31, Bạch Tử Hạo đi học và Thanh Tuyết tốn nguyên gói mì tôm. Chương 31, Bạch Tử Hạo đi học và Thanh Tuyết tốn nguyên gói mì tôm. Chiếc xe thể thao dừng trước cổng lớn biệt thự Bạch gia, tiếng động cơ vừa tắt, không gian đã như khựng lại một nhịp. Bạch Tử Hạo bước ra khỏi xe, áo sơ mi trắng, áo khoác dài vắt qua vai như thể chẳng có gì là quan trọng. Mái tóc cậu được chải gọn, mắt lười biếng như muốn ngủ tiếp tại chỗ. Nhưng dù vậy, cả khí chất lẫn dáng đi đều khiến người khác không thể xem thường. Cửa chính mở ra. Người đầu tiên xuất hiện là Bạch Thu Nguyệt chị cả nếu không tính Bạch Ngưng Băng. Cô ta vẫn giữ vẻ sang trọng thường thấy, đôi mắt ướt át chứa đầy xúc cảm. Tiểu Hạo, em về rồi. Ngay sau cô là năm vị tiểu thư khác từng là những người lên án, xỉ vả và đòi đuổi cậu khỏi nhà cách đây không lâu. Nhưng lúc này, từng người đều giữ vẻ mặt thân thiện, gần như là nhiệt tình quá mức. Em trai à, lâu rồi không gặp. Em đã gầy đi rồi đấy. Chị nấu món em thích, có muốn ăn không? Chị đặt cả vé sở ba để ba chị em đi thư giãn cuối tuần này, đi cùng nhé. Cậu lặng thinh, không nói một lời, không đổi sắc mặt, chỉ lướt qua như gió xuân không chạm đất, rồi ngồi thẳng xuống ghế sofa ở đại sảnh. Duỗi chân, khoanh tay, mặt ngửa lên trần như đang kiểm tra chất lượng thạch cao. Không khí ngại ngùng như bị treo giữa hai tầng đối lập. Một bóng người bước đến từ hành lang bên trái, nhẹ nhàng nhưng quyền uy, phu nhân Bạch Mai Tư Vũ. người phụ nữ quyền lực nhất nhà này về mặt danh xưng. Tiểu Hạo, bà mỉm cười, điềm đạm, con khỏe không? Dạo này ăn uống ổn chứ? Tử Hạo quay đầu sang, mắt cậu không hề hiện cảm xúc. Tốt, mỗi ngày một tô mì bò, một bữa cơm tự nấu, chống liêm sỉ, bổ tinh thần. Câu nói khiến vài người trong sảnh ho khan, không khí bị phá vỡ một cách kỳ quặc. Phu nhân Bạch nén cười, gật đầu nhẹ rồi lui ra phía sau. Bạch Tử Hạo ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua người đàn ông đang đứng gần cầu thang lớn cha Bạch. Ông ta nhìn cậu không nói gì, vẻ mặt hòa nhã như bao cha hiển trên phim truyền hình, nhưng ánh mắt lại không giấu được một tia bất mãn lẫn dè chừng. Tử Hạo cảm nhận được rõ ràng. Cậu nghĩ thầm, lạnh lùng thì giả, kỵ khí thì thật. Ông già này nhìn mình như muốn nuốt sống, mà còn phải nở nụ cười xa giao. Có vẻ như ông ta rất không ưa mình, nhưng cũng không dám làm gì. Có lẽ vì mình có cả Đỗ gia và Phó gia đứng sau. Cậu nhìn sâu hơn vào mắt ông ta. Không đúng, không chỉ là ghét, là sợ hãi. Như thể ông ta đang giấu một bí mật nào đó, một thứ gì đó không hề nhỏ. Tử Hạo chớp mắt, rồi đứng dậy. Tôi đến đây là để chào hỏi. Giờ thì, phiến ai đó đưa tôi tới trưởng quý tộc. Không khí trong sảnh như đóng băng rồi bị kéo tuột xuống đáy. Cha Bạch khẽ nhướng mày, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, ông chỉ gật đầu ra hiệu cho tài xế đứng chờ bên ngoài. Xe chạy trên đường, cảnh sát ma đô hiện đại lướt qua hai bên cửa kính. Tử Hạo ngả đầu vào ghế, mắt nhắm lại. Kịch bản cũ dích. Thiếu gia thật được nhận lại, bị bạn của thiếu gia giả bắt nạt ở trường, bị xem thường, rồi sau đó phản công ngầu lòi như cốt truyện sặc mùi mì chính. Thế nhưng mình biết, mình không phải nam chính điển hình. Mình lười. Thế nên mình chỉ muốn yên ổn học nốt cái lớp 12. Ăn. Ngủ. Ngắt. Tốt nghiệp. Xe dừng trước cổng trường quý tộc Hoa Lam, nơi mà phần lớn con cháu nhà giàu quyền lực theo học. Đồng phục được thiết kế riêng theo từng cấp bậc gia tộc, học sinh ra vào cổng với phong thái như sắp tham dự sàn cắt toát thời trang đẳng cấp. Tử Hạo bước xuống xe, đeo ba lô, mặt vẫn buồn ngủ như thể vừa rời khỏi trại dưỡng lão. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ chính là không ai cười nhạo, không ai chỉ trỏ, không một lời xì xầm đồ nhà quê như cốt truyện cũ dích. Cậu hơi cau mày, ý mắng bất thường, quá bất thường. Dù không ai nói gì trực tiếp, nhưng tiếng thì thầm vẫn bay khắp sân trường. Với thể chất 5000 điểm, Tử Hạo chẳng khác gì mang theo ra đa bắt sóng não người khác. Đây là thiếu gia thật Bạch Tử Hạo, cái mà Bạch Tiêu gọi là đồ nhà quê đó sao? Im đi, kẻo cậu bị hắn nghe thấy từ nhà quê là chuẩn bị công ty cậu bị Đỗ gia và Phó gia cho phá sản đấy. Thiếu gia thật đây sao? Quả có khí phách hơn tên thiếu gia giả, thảo nào mới được thiếu gia họ Đỗ bảo kê. Này, mọi người đừng nói như vậy chứ. Bạch Tiêu dù gì cũng là bạn học của chúng ta mà. Cậu không biết tên cặn bã đó bị lãnh án tù chung thân rồi hả? Nghe nói là còn giết người phản quốc nên không được khoan hồng ấy. Cái gì cơ? Bạch Tiêu vào tù thật á? Ừ, nghe nói là do Đỗ gia và Phó gia can thiệp. Tử Hạo khựng lại một giây. Ồ, không ai gọi mình là đồ nhà quê. Kịch bản đảo chiều thật rồi. Cậu cười khẽ, tự nhủ, mình không cần nói gì, chỉ cần nằm cũng khiến kịch bản khác vỡ vụn. Tử Hạo vào lớp, chọn chỗ cạnh cửa sổ, vác bã lô lên bàn, ngả người xuống ghế. Không ai động vào mình, không ai rảnh gây chuyện. Vậy thì, cậu nhắm mắt lại, ngủ. Dù nhắm mắt, nhưng nhịp thở đều, sóng não ổn định và khả năng tiếp thu thụ động thông tin vẫn hoạt động. Cậu lẩm bẩm trong giấc mơ, người thật là thoải mái, môn nào có bài giảng thì cứ đưa vào thay, môn nào thi trắc nghiệm thì cứ cho hệ thống xử lý. Ở góc màn hình trí não, hệ thống rủ mạ khẽ thở dài, ký chủ ạ. Đây là lần đầu tiên em thấy người tu luyện bằng cách hấp thu kiến thức qua ngủ sâu sóng hạn phả, nhưng mà thôi, miễn là không bỏ tiết là tốt lắm rồi. Trong khi Bạch Tử Hạo đang ôm bạ lộ ngủ ngon lành trong lớp, vô tình phá kịch bản bằng thần thái ngầu lòi bất động thì ở một nơi khác, chính xác là trên chiếc xe màu đen đang lăn bánh rời khỏi khu trung tâm Mado, Đỗ Phi Hùng người chuyên gỡ lôi cho kịch bản rác rưởi đang lâm vào trạng thái muốn thành cát bụi. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa kính, đượm buồn, đượm mệt, đượm cả ba loại tương ớt cay nồng nhân sinh. Đầu hơi nghiêng, tay phải đặt trên trán, vẻ mặt đầy tâm sự như thể sắp bước vào buổi cắt tinh phim truyền hình 80 tập mang tên Đời Tôi và Những Vết Nhơ Của Nguyên Chủ. Bên cạnh anh, Phó Thanh Tuyết đang ngồi thẳng lưng, đeo tai nghe siêu cấp công nghệ từ dị giới, nhạc đang bật ở chế độ hỉ ở tổn MDM999999, thể loại chỉ dành cho những ai vừa luyện công vừa cần rung tim. Cô lắc nhẹ đầu theo nhạc, ánh mắt hưởng thụ, không thèm quan tâm đến người bên cạnh đang hấp hối tâm hồn. Dư Âu Vi ơi, mày tha cho tao được không? Hùng lẩm bẩm như niệm chú. Tao vừa mới đấm vỡ mồm ý lìa đằng thành, nhét Liễu Như Yên vào tù mà chưa kịp thở, mày đã hiện hồn rồi. Mày định tổ chức đại hội bóng ma cũ à? Anh tiếp tục rên rỉ, giọng nhỏ như tiếng muỗi nhưng dội vang cả xe, mình không muốn sống nữa. Nếu giờ mắt Thanh Tuyết chuyển từ đỏ sáng sang tối màu rồi nhốt mình vào tầng hầm với cái giường bự chảng, khóa tay khóa chân rồi làm mấy thứ thì chắc đỡ hơn nhiều. Cô tháo thai ngay ra. Bài nhạc vừa hết, cô nghiêng đầu nhìn Hùng đang nằm dài như cái khăn lau đời, khẽ nhướng mày. Đáng lẽ mình nên nói cái vụ liếm cả tim lúc nó đang thăng hoa biết đâu nhồi máu não tại trận. Mà thôi, lỡ rồi giờ nó còn nguyên thở được là quý. Cô vỗ nhẹ vai anh. Thôi anh bạn, sống là để hưởng thụ. Danh tiếng là rác, danh vọng là giấy. Anh có cả Phó gia và Đỗ gia sau lưng rồi. Lo gì? Giờ mà biến mất luôn khỏi vũ trụ thì hơi phí cơm đấy. Hùng nhắm mắt, giọng mơ màng, "Ừ, tôi muốn cô nhốt tôi vào tầng hầm." Ngón tay mảnh khảnh và lạnh như băng đặt lên môi anh, cắt ngang câu nói đầy mùi bạo dâm. "Tầng hầm tôi để một đống súng đạn rồi, không còn giường." Hùng thở dài, "Vậy thì sống tiếp vậy chắc nên xử nốt Dư Ấu Vi và thằng Kỳ Bác Đạt cho chọn của bò." Đúng lúc đó, tiếng la hét từ bên ngoài vang lên, "Anh dám động vào tôi? Tôi nói cho các người biết, tôi là tiểu thư họ Tô." họ sẽ không tha cho các người đâu. Ngay lập tức, não bộ của cặp đôi phản kịch bản bắt sóng, đủ má. Kịch bản, anh hùng cứu mỹ nhân. Phanh, xe thắng gấp. Nhưng Phó Thanh Tuyết đã mở cửa, bước ra với bước chân nhẹ như mèo hoàng gia. Cô bước tới, vén tóc, nụ cười dịu dàng tỏa nắng mùa đông. Các anh à, em nghĩ các anh nên đi theo em bọn côn đồ nơ ra. Một tên nuốt nước miếng, bước tới gần, đi đâu vậy em gái? Cô mỉm cười như hoa nở rồi môi cong lên thành nụ cười dạn dở giờ ám sát, vào đồn nhẽ bụ ồ ồ ồ. Một cú đấm như phá vỡ âm luật liệu tần thứ ba giáng xuống. Ba tên côn đồ văng như tàu lượn mất thắng, nằm dài bất tỉnh nhân sự. Đằng sau chúng, căn nhà hoang cao tầng bị đấm thủng thành công trình bánh đô nất. Cô nhìn tòa cao ốc bỏ hoang thở nhẹ, nhìn tay mình. Lại quên phong ấn lực đạo rồi, từ hồi xử bọn quỷ dị là đã hơi quen tay Tô Hoài An, cô cảm thấy mỹ nhân cứu mỹ nhân như thế nào? Thanh Tuyết hỏi, nghiêng đầu, cười khẽ. Tô Hoài An đứng đờ ra. Phó tiểu thư. Cô nhận ra, người này chính là chị đại từng mang cô ra chán rượu tại bữa tiệc rồi hứa hẹn hợp đồng vài tuần trước. À ở cảm ơn phó tiểu thư đã ra tay, tôi không biết lấy gì báo đáp. Thanh Tuyết xoa tay, không cần đâu. Tôi chỉ ngứa tay thôi. Đột nhiên, một thanh niên bước tới, tóc lướt bóng, mắt lấp lánh, miệng nết nết như thể bản thân là nam chính. Hai người không sao chứ? Hắn hỏi, giọng trầm như đang đóng phim thần tượng 18. Thanh Tuyết nhìn hắn, rồi nôn thẳng ra. Bát mì bò siêu cấp bay thẳng vào gốc cây gần đó, hóa thành huyền thoại ẩm thực lãng xẹt. Tô Hoài An hoảng hốt định đỡ, nhưng Thanh Tuyết khoát tay. Không sao, chỉ là dị ứng thể loại này. Cô lau miệng, mặt lạnh canh, giọng âm trầm, chúc cơ nửa mùa mà cũng đòi tán bạn tiểu thư. Thanh Tuyết quay lưng đi, không thèm liếc lại một cái rồi chui vào xe. Ở đằng sau, tên Diệp Thiên khẽ thì thầm. Cô nhất định phải là phụ nữ của ta rồi. Ở trong xe, Hùng nghiêng đầu nhìn cô, cười, kế hoạch đừng làm tôi ghen của cô hiệu quả đấy. Còn bỏ nợ thêm một thằng nhân vật chính đu bám. Thanh Tuyết ngồi xuống ghế, mặt giật nhẹ. Tốn nguyên bát mì bò, thật sự đáng lẽ phải giết nó. Hùng ngồi bật dậy, ủa, cô có giấy phép giết người hợp pháp cơ mà. Sao lại tha? Cô im lặng 3 giây, rồi ánh mắt lóe đỏ, đú má đúng rồi đấy. Hắn giam ép quy tôi giảm, tôi phải giết hắn. Cô định lao ra khỏi xe như phi tiễn. Hùng đội dùng hai tay bắt lấy một tay của Thanh Tuyết. Sóc. Thí chủ xin đừng sát sinh bừa bãi. Bình tĩnh, thí chủ. Cô dừng lại, lườm anh như thể cân nhắc dùng ghế đánh người. Nói thật chứ, luyện khí kỳ của Hùng đủ một đấm bay màu tu sĩ nguyên anh thông thường đấy. Ở góc giao diện hệ thống gọi Hùng là đại ca đang bị tắt tiếng, vướt sói như chậu cây bị quên tưới. Tôi chỉ xin lên tiếng một lần thôi, có ai còn nhớ tôi không? Tôi là hệ thống của Hùng đấy ạ, không ai trả lời. Còn tiếp chương 32, Nam Im cũng va trúng kịch bản linh dị. Chương 32, Nam Im cũng va trúng kịch bản linh dị. Khi một con người vừa nôn cả bát mì bò lên mặt nam chính dậm xong, thì ở phía bên kia thành phố, một con người khác vẫn đang ngủ. Từ Hạo Bạch gia thiếu gia thật sự, Đỗ Phó gia Bảo Kê đang ngủ say trong lớp như thể xung quanh là khu nghỉ dưỡng cao cấp. Gió từ máy lạnh thổi nhẹ qua tóc, ánh nắng chiều len lỏi qua rèm cửa, tiếng giáo viên giảng bài xa xa như tiếng nhạc tiền. Từ Hạo ngả đầu trên bàn, tay làm gối, khóe môi cong nhẹ như đang mơ một giấc mơ không liên quan gì đến thế giới này. Trên đời có hai loại người, một là người đêm qua thao thức vì giấc mộng tử vong đầy máu và tiếng thét, hai là người sáng nay ngủ gục trong lớp, tâm hồn phiêu du như đang uống trà sữa trên mây. Bạch Tử Hạo là loại thứ hai. Cậu đang gục đầu trên bàn, áo khoác đắp ngang lưng, hơi thở đều đặn như bản nhạc du ngủ. Nếu không phải thấy lớp học thật, người ta có thể nhầm đây là sở ba cao cấp gắn mác trường quý tộc. Gió từ máy lạnh nhẹ lướt qua, nắng sớm rọi vào mắt, không khí lớp học đều đều. Cho đến khi, không, tiếng hét vang lên như thể âm thanh cắt toạc một giấc mộng ngọt ngào, kéo cả lớp trở lại hiện thực và cũng kéo luôn Bạch Tử Hạo từ mộng mơ trở về mặt đất. Cái quỷ gì vậy? Tử Hạo lặng lẽ nhướng mắt nhìn lên. Cậu trông như người vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ làm thiếu gia có 1000 con mèo. Phía cuối lớp, một cậu học sinh tóc đen gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi đổ như tắm đang đứng bật dậy. Hữu Vô Thiên. Vô Thiên, em đứng dậy làm gì? Em tưởng lớp học là chỗ để diễn kịch à? Do ông thầy đầu trọc, mặt đỏ gay, quát lên từ bục giảng. Tay gõ thức cộc cộc như trà khảo hình sự. Dạ em xin lỗi thầy ạ. Em chỉ là đêm qua em ngủ không ngon giấc. Tử Hạo trong cằm, mắt khẽ lim dim. Ngủ không ngon giấc thì liên quan gì tới tôi? Cậu lẩm bẩm. Trong khi đó, trò tra khảo bằng thức kèm sỉ nhục tiếp tục diễn ra. Nếu em cứ ấp úng như vậy thì sau này bước ra xã hội sẽ bị người ta giẫm lên đầu đấy, Vô Hữu. Cả lớp bật cười. Có người còn đập bàn. Một đứa đằng sau lén chụp ảnh đăng vừa rút, màn diễn live sâu ác ngộng. Coi đi mấy ma ơi. Tử Hạo thở dài, ngửa cổ. Kịch bản xã hội học đường giấc mơ tử thần. Một ngày đẹp trời để tôi tiếp tục không quan tâm. Ở một góc bàn, hệ thống dù mạ run rẩy thông báo, phát hiện dao động dị thường năng lượng cấp thấp trong lớp. Tình trạng ký chủ, không thèm phản ứng. Đánh giá, không dính tới ký chủ bỏ qua. Tử Hạo nhắm mắt, khóe môi cong lên như cười khẩy. Ở bên kia, tôi không quan tâm em mơ thấy cái gì. Mau đứng lên trả lời câu hỏi tôi vừa đưa ra. Thầy sử chỉ thước thẳng vào cậu, ánh mắt như nhìn thấy một học sinh cá biệt vừa gây chuyện. Dạ là ở chính là ở đây dạ. Nếu em cứ ấp úng như vậy thì sau này bước ra xã hội sẽ bị người ta giẫm lên đầu đấy, Vô Hữu. Cả lớp lại bật cười. Một số tiếng thì thầm mỉa mai vang lên. Cái tên Vô Hữu đã trở thành biệt danh chế giễu của cậu, mang nghĩa vô dụng trong lòng bạn bè. Cậu cúi đầu, không nói gì. Nhưng bên trong, trái tim cậu đập loạn. Không phải vì bị mắng, mà bởi cảm giác còn vương lại sau cơn ác mộng khủng khiếp nơi chính cậu đã chết. Giờ ra chơi. Tiếng chuông vang lên, phá tan không khí ngột ngạt trong lớp như lời ân xá tạm thời sau cơn khủng hoảng tinh thần. Hữu Vô Thiên lập tức đứng dậy, Cố Tránh ánh mắt soi mói từ đám bạn cùng lớp. Cậu bước vội ra hành lang, tay vô thức sờ lên cổ mình nơi mà trong giấc mơ vừa rồi, một đôi tay lạnh ngắt đã siết chặt lấy da thịt. Cảm giác vẫn còn đó. Lạnh buốt, ngắt thở. Ánh mắt đỏ rực của sinh vật ấy vẫn như khắc trong tâm trí cậu. Nó không phải là mơ, không thể nào chỉ là mơ y ho. Thằng này hôm nay nổi bật đấy ha. Một cánh tay chuyển qua vai Vô Thiên từ phía sau. Là Vương Phước Trường bạn thân từ thở tiểu học của cậu, nổi tiếng trong trường với mái tóc vàng chóe như nhân vật đạn niệm cấp 3 tự cho mình là nhân vật chính phụ. Mày bị gì thế? Trông như mới bị lôi từ nghĩa địa lên vậy. Vô Thiên lặng đi một lúc rồi đáp, giọng khàn khàn, tao mơ thấy mình chết. Phước Trường nhướng mày. Chết? Mơ thì ai chẳng mơ. Có khi do mày áp lực thi cử quá đấy. Không giống giấc mơ bình thường. Vô Thiên lắc đầu. Tao cảm nhận rõ ràng đau đớn, lạnh lẽo, và ánh mắt đó nam hay nữ? Là nữ. Tóc dài che mặt, mắt đỏ như máu. Phước Trường lập tức thay đổi thái độ. Hắn liếc quanh, rồi thì thầm, "Bờ Rô, mày hỏi đúng người rồi. Tao là thành viên câu lạc bộ truyền thuyết ma đô thị." Vô Thiên quay sang, mặt đờ đẫn. "Câu lạc bộ gì cơ?" "Câu lạc bộ chuyên điều tra hiện tượng siêu nhiên, thần bí trong thành phố. Mày gặp phải một trường hợp khá giống với tài liệu tụi tao từng ghi nhận. Ý mày là giấc mơ của tao là thật?" Phước Trường lắc đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhìn thấy, không hẳn là thật, nhưng cũng không còn là mơ. Có truyền thuyết kể rằng nếu một người mơ thấy mình chết lặp đi lặp lại thì đó không còn là giấc mơ. Đó là triệu hồi. Triệu hồi? Bởi ai? Bởi tháp trời. Cả người Vô Thiên lạnh toát. Ý mày là cái công trình bí ẩn xuất hiện ở nước Nga 10 năm trước ấy. Cái mà chính phủ toàn cầu vẫn chưa giải mã được. Phước Trường gật đầu, phải. Nó không thuộc về thế giới này. Người có liên kết với nó thường gặp những giấc mơ như của mày. Và rồi họ biến mất. Không ai tìm thấy dấu vết. Vô Thiên nuốt nước bọt. Tao không đùa đâu. Nếu mày không tin, chiều nay tới phòng câu lạc bộ, tao cho xem tài liệu gốc. Ghi âm. Bản đồ. Tất cả. Tạm thời tao nghĩ tao nên ăn trưa cái đã. Vô Thiên cười gượng, cố kéo bản thân khỏi cái cảm giác lạnh sống lưng vừa trào lên. Phước Trường nhún vai, rồi rút ra một mảnh giấy nhỏ, nhét vào tay cậu, "Nếu mày đổi ý đến đây, và nhớ mang theo giấc mơ. Giờ tan học đã đến." Bạch Tử Hạo chậm rãi đứng dậy khỏi bàn như một con robot chạy bằng tin cũ. Ánh chiều nghiêng qua cửa sổ quét lên tóc cậu, tạo thành một dáng hình mờ mờ ảo ảo như thiếu gia bước ra từ màn gạ nếu bỏ qua cái gương mặt buồn ngủ không thể cứu nổi. Cậu bước bay, ngáp dài, rồi lết cái chân ra khỏi lớp như thể mỗi bước đi là một cực hình. Trường học đúng là nơi mài mòn ý chí sinh tồn. Mỗi ngày trôi qua là một ngày mình không được ngủ trưa. Cậu không nhận ra đằng sau mình, Hữu Vô Thiên đang nắm chặt mảnh giấy trong tay, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và bất an. Cậu cũng không hề hay biết rằng một vòng xoáy vận mệnh vừa nhẹ nhàng lướt qua vai mình. Bởi vì, cậu đâu thèm để ý Tử Hạo rời trường như một chiếc xe tự lái đã tắt điều hòa, tắt cả radio, chỉ còn vận hành bằng sự buồn ngủ và khinh đời cấp độ thượng thừa. Chỉ cần đừng ai gọi tên mình trong đám kịch bản tử vong là được. Tại biệt thự Đỗ Gia lúc hoàng hôn, trong một căn phòng rộng yên tĩnh, nơi mùi đàn hương nhẹ nhẹ len lỏi qua từng cái gỗ, Diệp Thần đội trưởng an ninh Đỗ Gia, cũng là thiên mệnh chi tử phản hệ thống đang khoanh chân tính toán. Luồng linh khí xung quanh uốn lượn như dải lụa bạc. Đột nhiên, anh mở mắt, lông mày hơi nhíu lại. Vận mệnh sao nó lại bắt đầu xoay vòng vòng như điên thế này? Không giống những lần trước, vận mệnh thế giới này luôn trôi trong một dòng sông đơn điệu, cố định và dễ đoán. Nhưng giờ đây, anh có thể cảm nhận rõ, có thứ gì đó đang chen chân vào một thứ quái lạ, bất ổn, không thuộc về trật tự cũ. Ánh mắt Diệp Thần hơi lạnh đi. Chẳng lẽ lực lượng quỷ dị đã bắt đầu xâm nhập vào thế giới này rồi sao? Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía đường chân trời mở nhạt. Trò chơi này bắt đầu có mùi rồi đấy. Còn tiếp chương 33, đi trên đường gặp mộ tiệp náo tản, liền tống vào tù cho đỡ phiền. Chương 33, đi trên đường gặp mộ tiệp náo tản, liền tống vào tù cho đỡ phiền. Sau khi mất nguyên một bát mì bò vì màn mỹ nhân cứu mỹ nhân quá nhập tâm, Hùng và Thanh Tuyết quyết định ăn bù gấp 3 lần. Trong một nhà hàng cao cấp ven phố, hai người ngồi đối diện, trước mặt là bốn bàn thức ăn. Từ bò hỏa ỉu đến sushi thượng hạng, từ sốt cua vi cá đến bánh phô mai tan chảy, tất cả đều được quét sạch trong chưa đầy một giờ. Nhân viên nhà hàng đứng im lặng, ánh mắt hoang mang. Họ ăn như chiến thần mà sao vẫn giữ dáng được thế nhỉ? Tôi uống có mỗi ly trà sữa mà cân nặng tăng 0.3 kg rồi đấy, Hùng vừa lau miệng vừa phán một câu đầy tự tin, ăn nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là ăn có xin hay. Thanh Tuyết đập muốn gật đầu tán thành, như thể triết lý sống này có thể thay thế luôn kim cương luận trong tu luyện. Ăn no, cả hai leo lên xe được Thanh Tuyết ra độ lại, sơn đen đỏ nổi bật như thanh niên bước ra từ chuyện mà đủ ta là tổng tài diệt thế giới. Thanh Tuyết cài dây an toàn xong liền thở dài, chúng ta đi tìm nhân vật chính tiếp chứ. Tìm chứ? Cốt truyện mà không có mảnh thì nó lại lòi ra phản kịch bản mất. Hùng gật đầu, nổ máy. Thế là cả hai rong ruổi suốt cả khu phố, lướt qua trung tâm thương mại, ghé quán cà phê có bánh mousse lấp lánh, đi dạo quanh công viên nơi dân tỉnh đang cuộn tợ lệ làm triệu phú trên mạng xã hội, nhưng không thấy bóng nhân vật chính nào cả. Một lúc sau, Hùng đống nét mặt, quay sang nói, thôi rồi, Thanh Tuyết, tôi đi nhẹ cái. Thanh Tuyết lập tức ngẩng đầu, mặt nghiêm túc, đi đâu có tôi đi đó. Ơ nhưng mà im, mặc kệ cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, tụi mình sắp kết hôn rồi. Ừ, hợp lý. Hùng gật đầu, trong lòng thầm run. Không kéo là cô này cài chặt để mình nói bậy rồi có cớ nhốt luôn sau chuyến đi nhẹ ấy, Hùng cảm thấy tinh thần thoải mái bất ngờ. Nhưng vừa bước ra khỏi con hẻm phía sau nhà hàng, cả hai bỗng thấy một đám đông tụ tập phía trước, ánh đèn flash chớp liên tục như vạ vạ giật đi. Ở giữa là một cặp đôi trẻ đang tạo dáng trước một chiếc xe từ ngầu. Người quay clip thì gào lên, trời ơi, tình yêu và siêu xe, đúng là đỉnh cao nhân sinh. Cặp đôi hoàn hảo ghê. Xe đẹp, người đẹp, sang xịn mịn. Nhưng chiếc xe đó là xe của Hùng và Thanh Tuyết. Hai người nhìn nhau, rồi quay ra nhìn đám đông. Thanh Tuyết nhíu mắt, Hùng chớp chớp mắt. Đám kia còn tự tin khoe, xe của tụi mình đấy. Bên trong là quà đính hôn đó nha. Cả hai nhân vật chính chân chính. Ông đầu há hốc miệng hét lên trong tâm trí, cái méo gì vậy? Hùng và Thanh Tuyết ôm đầu, miệng há hốc như hai bức tượng đá trong bảo tàng Sốc Văn Minh. Hơn 20 năm sống trên đời, ăn đủ thể loại mì bò, đấm đủ thể loại phản diện vậy mà đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một đôi mặt dày chuyên nghiệp nhận vơ xe, lại ít dễ ảm chửi ngược chủ xe, lại còn gào chảy sơn như thể được trả lương theo diện tích xước. Ít nhất thì chiếc xe kia cũng chỉ có tầm vài tỷ tệ thôi mà. Hùng gãi cằm, giọng như đang phân tích độ mặn của gói mì tôm. Đang định bước qua hỏi chuyện thì, ồ, Thanh Tuyết vỗ tay, ánh mắt sáng rực như thấy kẹo hóng ra mạ. Hùng, bọn nó làm sức sơn xe rồi kìa. Hùng chớp mắt, một luồng sáng vụt qua đầu cậu như khi cao thủ tu luyện đạt tiểu cảnh giới. Á đủ, bắt vào tù, bắt vào tù, bắt vào tù. Cậu rút điện thoại ra, gọi một số máy quen thuộc. Cục trưởng Vương à, vị trí tôi vừa gửi có vụ gây thiệt hại tài sản tầm vài chục triệu tệ nẻ bên kia đầu dây. Giọng người đàn ông trầm ổn vang lên, như đã quá quen với kiểu báo cáo bất thường cấp Hùng. Được rồi, tôi sẽ cử người tới ngay. Cúp máy, Hùng hừ mũi, mấy thể loại nhận vơ như thế này, đúng là nhân vật phụ ngu si tự tin kiểu cũ. Gặp nhân vật chính não tàn là còn được tha, chứ gặp tôi là lên TV bản tin tối liền. Thanh Tuyết thì cầm chìa khóa xe định bấm mở, nhưng liếc sang thấy chẳng còn việc gì để làm, nên buông tay luôn. Về nhanh cũng chẳng có gì vui, hóng hết trò đã rồi về. Ở bên kia, cặp đôi đang lợi dễ ảm cực sùng, vẫn buông tay khoe của giả, vẽ ra cả viễn cảnh chúng tôi vừa nhận được hợp đồng đại diện xe sang. Chẳng ai để ý rằng một đội cảnh sát đang lặng lẽ bao vây từ bốn phía. Hai người bị tình nghi tội cố ý hủy hoại tài sản. Cái gì? Cả hai bật dậy, mặt tái mét. Xe này là của chúng tôi mà. Các anh bắt nhầm người rồi. Tên nam hoảng loạn, cố gượng cười trước ống kính. Nhưng một viên cảnh sát khác bước tới, tay là sổ, mắt sắc như dao. Theo điều tra sơ bộ, hai người còn sử dụng danh nghĩa chủ xe để tiến hành bán hàng lừa đảo qua lợi ích dễ ảm. Tội danh có thể mở rộng sang lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khô ồ ồ ồ ổng. Tiếng gào rú của cả hai vang lên như heo bị chọc tiết giữa chợ. Tôi là influencer. Tôi có 300k follower ở trên trang cá mập. Mấy anh không thể làm bậy với tôi. Xe là tôi đặt qua mạng mà. Có giấy cả mà. Lại ít dễ ảm bị cắt đột ngột. Dư luận bắt đầu ồ ảo, có người thì thầm, "Ủa, cái xe đó hình như của phó tiểu thư Phó thị đứng top 2 mà đâu mà." "Ủa, cặp đôi kia là lừa đảo á? Tôi còn vừa chuyển khoản mua đồ bên lợi ích dễ ảm tụi nó xong." Sau khi cảnh sát đưa toàn bộ đám đó đi, không khí mới hạ nhiệt. Hùng bước lại xe, nhìn vết sức nhỏ như móng tay nhưng cũng đủ khiến cả xe mất giá trị đấu giá quốc tế. Hàng vết này chắc tầm chục triệu tệ chứ mấy. Mong đuổi nó trả nổi để bị ăn đòn tiếp. Thanh Tuyết bước óc, mắt nhìn xe một cách thương tiếc như vừa mất đi chút thẩm mỹ. Chắc phải dán sợi cờ ghi, xe thuộc quyền sở hữu của nữ thần. Đụng vào có thể mất mạng. Cả hai hôm nay mặc đồ bình thường Hùng áo trắng quần jean, Thanh Tuyết váy dài đơn giản nhìn không khác gì cặp đôi đi dạo phố. Nếu vừa nãy bước ra sớm hơn 5 phút có khi ai đó đã được thắp nhang rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Hùng niệm. Đúng vậy. Phật tổ bảo nhẫn nhịn 3 phần. Thanh Tuyết gật đầu, rồi nhấn ga rời bãi đầu. Bên trong xe, Hùng ngồi dựa vào ghế, đống nhăn mặt. Ê Thanh Tuyết, tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Thanh Tuyết gật gù, chỉ tay ra phía sau nơi một quả cầu ánh sáng đang lơ lửng tự kỷ trong góc ghế. Chắc là hệ thống của anh. Ờ ha. Mà kệ đi, chưa đến lúc dùng. Ở phía sau, quả cầu sáng cái hệ thống từng mơ mộng làm bạn đồng hành số một nhẹ nhàng xoay vòng, phát ra âm thanh yếu ớt. Đại ca chẳng lẽ người quên tôi rồi sao? Hùng đang ngồi trong xe, vừa nối cổ áo vừa thở dài, ánh mắt vô hồn như thể linh hồn đang trôi về nơi xa xăm nào đó, có thể là nơi bán lại sơn xe siêu cấp chống ngu dốt. Đúng. Này Thanh Tuyết, tôi vừa nhớ ra cái tên Diệp Thiên kia, cái thằng khiến cô mất nguyên bát mì bỏ đấy. Thanh Tuyết đang lịch tóc thì lập tức nắm chặt tay vịn cửa xe, mắt đỏ ánh lên sắc khí, như vừa nhớ lại chỗ mạ chưa lành. Đúng rồi ha. Cái bát mì bò cô bệ hầm 8 tiếng, hành lá thái bằng dao nhật, trứng ngâm tương ủ 3 ngày chưa kịp tiêu hóa đã phải ói vì thấy mặt nó tôi phải chỉ nó. Hùng thì vẫn tỉnh như sáo, mở hệ thống ra, "Ê, hệ thống, tra thông tin tên Diệp Thiên cho tao cái." Quả cầu ánh sáng phía sau lập tức bật sáng như đèn led nhà hàng tiệc cưới. Rung rung, phát sáng. Giọng vang lên rưng rưng như vừa bị nhận lại sau bao năm thất lạc, "Đại ca, em biết là đại ca sẽ không quên em mà, cha lại đi, đừng có lằng nhằng. Tao bóp chết cha mày giờ." "Vâng." Hệ thống giật mình, vội phun bảng thông tin. Hồ sơ mục tiêu, Diệp Thiên tên thật, Diệp Lăng Thiên vai trò, Thiên mệnh chi tử tính cách, xảo trá biến thái kiêu ngạo tự biên tự diễn gái đẹp là lao vào liếm không liếm được thì cấp luôn tự cho mình là trung tâm vũ trụ cốt truyện, đệ tử thân truyền Xích Nguyệt Tông, tông môn cổ võ tốt đầu, xuống núi rèn luyện báo thù diệt môn tiện thể thu nữ nhân về hậu cung theo công thức cứ gặp lại yêu, không yêu cũng FPS, mệnh cách hiện tại, sắp bị đè nát bét như bánh tráng nướng dẫm chân. Hùng nhìn bảng thông tin, khoe miệng giật giật như bị co giật nhẹ sau khi ăn nó hiểm. Thanh Tuyết thì ngả đầu về sau, nhếch môi cười miệng, diễn kịch tiểu đó mà đòi đi cơ gái. Không hiểu sao chuyện gốc để tên này sống đến tận chương 300. Thôi, chưa cần xử đội. Nó chưa đụng gì tới tôi. Mới chỉ khiến cô mất bát mì thôi. Hùng lẩm bẩm. Ý là tôi chưa nổi máu sát thôi chứ gì. Tuyết liếc qua. Tôi không nói gì nha. Cả hai cùng đóng bảng thông tin lại, Hùng duỗi lưng, tay đặt sau đầu, nheo mắt nhìn trời. Thôi, về nhà đi ngủ. Trên đời này có hai thứ tuyệt đối đúng, ăn và ngủ. Thanh Tuyết gật đầu, nếu thêm vụ đấm kẻ nào đó một phát trước khi ngủ thì còn tuyệt hơn. Ngủ là đỉnh cao của đạo lý, không ai gây chuyện thì ngủ là chân lý. Và thế là hệ thống kẻ từng mơ được chiến đấu cùng đại ca giờ đây chỉ biết phát ra ánh sáng yếu ớt như bóng đèn sắp cháy. Em vẫn chưa được dùng, còn tiếp chương 34, lại náo tàn à. Chương 34, lại náo tàn à. Khu trung tâm thương mại Thiên Nhãn, tầng 3 khu giải khát. Ánh đèn pha lê rọi xuống sàn gạch trắng bóng, những tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, mùi cà phê giang hòa cùng hương trà sữa béo ngậy bay lượn trong không khí. Hùng và Thanh Tuyết vừa trải qua một ngày hành thiện tích đức bằng cách xử lý cặp đôi lầy dễ ảm nhận vơ xe người khác, đang thong thả dạo bước tới quán nước, định bụng gọi một cốc trà thanh mát cho dễ tiêu hóa đống đồ nướng vừa ăn. Tôi nói thật nhé, hôm nay mà không có ly nước lạnh nào vào người là tôi không chịu nổi. Hùng vừa nói vừa kéo cổ áo, như thể nhiệt độ trong người đang tăng do hấp thu quá nhiều năng lượng từ đám tấu hài buổi sáng. Ừ, tốt nhất là không đụng thêm bất kỳ tình huống nào gây tổn thương tế bào nào nữa. Thanh Tuyết bước tóc, lười biếng liếc nhìn bảng thực đơn bên ngoài. Nhưng chưa kịp đặt mông xuống ghế, một tiếng quát the thé bất ngờ vang lên từ bàn bên cạnh, xé tan bầu không khí yên bình. Anh đừng có bám theo tôi nữa. Tôi đã nói rõ rồi, tôi không muốn gặp lại anh. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn, và rồi đồng thời nín thở. Trước mặt họ là một bộ phim cầu huyết 200 tập đang diễn trực tiếp, một cô gái trang điểm lồng lộn như chuẩn bị lên hình game show, đang đứng chống nạnh hét vào mặt một thanh niên gầy gò, tóc rối, ánh mắt bàng hoàng như thể vừa chạy trốn khỏi một giấc mơ ác tính. Bên cạnh cô là một thanh niên mặc sơ mi trắng, kính cận chỉ chu, nụ cười nhã nhặn và ánh mắt ngập tràn nhu mô kiểu người có thể nói tôi chỉ muốn tốt cho em trong khi đang ký giấy bán nhà em đi lấy tiền đầu tư quỷ. Đừng trách anh ấy nữa. Có thể bệnh tình của anh ta chưa khỏi hẳn. Nam phụ dịu dàng kéo tay nữ chính lại, khẽ nói như một vị thánh. Anh ta từng bị đưa vào trại tâm thần đấy, còn chưa nhớ sao? Nam chính người vừa bị mắng té tát vẫn đứng yên bất động, giọng khàn đặc run run, tôi chỉ muốn biết ngày xưa em yêu tôi thật lòng hay chỉ là thương hại thật lòng. Nữ chính bật cười, cắt lời. Thật lòng tôi thấy anh nên quay lại trại đó thì hơn. Hùng lặng người. Đôi mắt cậu đảo một vòng, từ nam chính người nhìn như nạn nhân trong phim tài liệu đến nữ chính người đang thẳng tay vùi dập kẻ từng yêu mình như sinh mạng. Rồi cuối cùng đến nam phụ người có thể viết sách làm sao để gấp gái trong khi kẻ khác chịu tổn thương thay bạn. Phật ơi, con chưa kịp uống trà mà đã thấy cảnh giới khác rồi. Cậu hít sâu một hơi, tay chắp lại như chuẩn bị tụng kinh. Thanh Tuyết, tôi cảm thấy linh hồn mình đang lặng lẽ trôi về Tây Thiên. Tôi thì thấy dạ dày vừa tiêu hóa xong đồ nướng lại bắt đầu quay cuồng. Thanh Tuyết thở dài, đưa tay cầm lấy một điếu thuốc bỏ quên trên bàn gần đó, cắm lên môi, bấm bật lửa cách. Hít. Sợ. Khu khu cụ. Cô ho sặc sủa ngay lập tức, mắt đỏ hoe, vứt điếu thuốc vào cốc trà sữa trên bàn tên nam phụ. Không thật. Quên mất tôi dị ứng thuốc lá. Con rảnh tay đi cầm thuốc của người khác, cô tự chửi mình, nửa tỉnh nửa điên. Tôi yêu em. Nam chính tiếp tục gào lên giữa sảnh, bất chấp ánh nhìn của mọi người. Dù em có đưa tôi vào trại tâm thần lần nữa tôi vẫn yêu em. Sao mà người ta lại yêu chân thành đến mức này? Một bà cụ ngồi gần bàn bên cạnh cảm thán. Chân thành? Hùng nhíu mày. Tôi nghĩ là chân thành chuyển hóa thành bệnh lý rồi đấy ạ. Cậu chắp tay, mắt hướng lên trời, nếu tôi không ra tay thì cái cốt truyện này sẽ tiếp tục phát triển đến mức nào nữa đây? Chắc vài chương nữa thì nữ chính lại rơi lệ, nhận ra tình yêu đích thực. Rồi hai người cưới nhau, sinh con đặt tên là Tái Sinh và Hối Hận Trăng. Muốn giải khát mà cũng phải vượt tải náo tàn như vượt long môn. Thanh Tuyết thì thảo, bắt đầu siết chặt nắm tay. Hùng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như thể đang chuẩn bị thuyết giảng cho đám học cho hư. Cậu bước tới, đứng ngay giữa ba người đang giằng co như sân khấu cải lương cấp quận. Ánh nhìn thản nhiên, giọng nói chậm rãi vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh đầu mùa vu lan. Xin lỗi, tôi đi ngang qua thôi, nhưng chuyện này nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần cộng đồng đấy. Ba người cùng quay lại nhìn. Nam phụ trao mày khó chịu, nữ chính nhíu mày khinh thường. Nam chính thì giật mình như gặp bác sĩ điều trị cũ. Anh là ai? Chuyện này liên quan gì đến anh? Nam phụ lên tiếng, giọng kiềm chế. Không liên quan, đúng. Nhưng tôi ngứa mắt quá nên xin phép chen ngang một chút. Hùng quay sang nam chính, ngón tay chỉ thẳng vào trán anh ta. Cậu. Đúng rồi, cái người vừa bị đưa vào trại tâm thần rồi vẫn đứng đây nói yêu say đắm như kịch bản truyền hình các ấy. Cậu có biết mình vừa làm gì không? Đó không phải là tình yêu. Đó là ám ảnh. Một dạng tâm lý bị bóp méo do lạm dụng cảm xúc. Cậu bị kéo vào trại tâm thần bởi chính cô ta, rồi vẫn nói tôi yêu em. Cậu không phải si tình, cậu chỉ là người không biết tự yêu chính mình. Nam chính tái mặt, mở miệng định phản bác, nhưng Hùng đã quay phát sang nữ chính. Còn cô, tôi nói thật nhé, nếu trong đầu cô chỉ có đúng ba tế bào tư duy và cả ba đều đã chuyển sang chế độ nghỉ phép thì cứ nói luôn. Đỡ vòng vo, cô từng đẩy người ta vào trại, cô cặp với người khác, cô mắng anh ta là đồ điên, và khi thấy anh ta yếu đuối lại tiếp tục dâm lên. Cô gọi đó là tình cảm, tôi gọi đó là đạp người khi họ ngã. Người như cô đầu không nghĩ, lòng không thương, chỉ biết yêu bằng cái danh nữ chính. Xin lỗi, tôi không thấy chữ chính nào cả, chỉ thấy hốc yêu đương toàn phần. Không khí như bị đóng băng. Nam phụ đội trên bảo, cố cười, anh bạn, tôi nghĩ anh đang đi quá xa rồi. Đây là chuyện riêng của họ, chuyện riêng à? Hùng nghiêng đầu, nụ cười tắt lịm. Vậy để tôi giúp họ kết thúc chuyện riêng này cho gọn. Cậu bước lên hai bước, xoay cổ tay. Hôm nay đi uống nước giải khát mà gặp cảnh này, tôi mất hứng rồi. Rắc. Một cú đấm thẳng mặt nam chính, không chút do dự. Nam chính bay ngửa, mặt cắm xuống đất như mỏ neo rơi tự do. Chưa dừng lại, cậu quay người như xoay ghế văn phòng, tung thêm một cú vào cằm tên nam phụ, bút, kính mỡ, một lệnh, hoa vẫn còn trên tay chưa kịp rơi. Tên kia bay ngược vào quầy order, đâm vỡ luôn bảng giá nước. Thanh Tuyết đứng một bên vỗ tay nhẹ nhẹ, rất có nhịp điệu. rồi quay sang nhìn nữ chính, cô ta lúc này đã trắng bệnh như giấy, run rẩy nhìn người đàn ông vừa bị đánh vỡ miệng. Tới là tôi. Thanh Tuyết bước tới, không nhanh không chậm, chỉ ngẩng đầu, nụ cười rất nhạt. Tôi vốn không có thói quen ra tay với người yếu, nhưng nếu cô nghĩ mình có thể vừa hạ đục người khác vừa đứng đây khóc thì tôi xin phép dạy lại cho cô định nghĩa của chữ nhân cách. Đàn ông đánh phụ nữ thì không đẹp, nhưng phụ nữ đánh phụ nữ thì tính ra cũng hợp lý đấy nhỉ. Cô tính làm gì bốt? Một cú đấm chuẩn chỉnh, không lệch một ly. Nữ chính bay như diều đứt dây qua ba bàn ghế, đáp thẳng vào khay bánh của cặp đôi đang sắp phì bên kia. Bánh bay lên, rơi xuống đầu cô như nghi lễ khai trương quán trẻ Huế. May là tôi phong ấn thể chất rồi. Thanh Tuyết phủi tay. Không thì giờ này khỏi tìm xác. Tất cả quán cà phê đứng hình. Người quay clip thì đưa máy. Còn người phục vụ lặng lẽ cất điện thoại, bởi vì họ không gọi cảnh sát được, nên ai cũng biết hai người này có thân phận không nên dây vào. Hùng quay lại, nhún vai, chúng tôi chỉ đoán thôi. Cảm giác cốt truyện ngu ngu là biết ngay mấy người này là nhân vật chính. Có hệ thống đấy, nhưng ai rảnh mà lạm dụng như mấy thằng mần hàng lợm. Cả hai không nói gì thêm, đi tới quẩy lấy ba món nước. Một lon coca, một chai chanh muối, một ly trà sữa chân châu tổng đỉnh siêu to khổng lồ. Cả hai rời khỏi quán trong tiếng thở dồn dập của khách hàng, bước vào xe trong phong thái như chưa có chuyện gì xảy ra. Uống lạnh đã quá. Đấm cũng đã. Hùng khẽ nhấp một ngụm. Lần sau có chuyện gì, để tôi đấm trước. Thanh Tuyết cắn ống hút. Tôi muốn giữ vóc dáng chứ không phải giữ hình tượng đâu. Chiếc xe nổ máy, lăn bánh rời khỏi khu trung tâm, để lại sau lưng một đống mảnh vỡ từ cốt truyện bị vả tới tàn nát. Còn tiếp chương 35, sợ có não tàn ở trong nhà quá. Chương 35, sợ có não tàn ở trong nhà quá. Chiếc xe sang trọng lăn bánh chậm rãi trên con đường trải đá gờ dạ nịt của khu biệt thự cao cấp Đô Gia. Ánh hoàng hôn đổ dài xuống hàng cây trồng thẳng tắp, gió chiều lùa qua những vòm lá khiến không gian yên ả như một bức tranh sơn dầu quý tộc. Nhưng trong xe, không khí lại hoàn toàn không lãng mạn như ngoại cảnh. Thanh Tuyết dừng lại, Hùng hạ kính xe, mắt meo lại nhìn về phía cổng nhà. Anh nghi ngờ có phục kịch à? Thanh Tuyết nhún vai, mở cốp ghế phụ lấy ra một ống nhỏ cỡ nhỏ. Không. Nhưng sau cái vụ lần trước Chu Thần tự ý xông vào nhà như đang đi thăm bà con ở quê, tôi không còn tin ai ngoài người lười trong nhà. Anh đang nói đến Bạch Tử Hạo đấy à? Còn ai lười như cậu ta nữa đâu? Cả hai bước ra khỏi xe, không một tiếng động, lén lút như sát thủ đột nhập vào biệt thự người khác. Dù tấm bảng trước cổng ghi rõ rành rành, Đồ Gia Tư Dinh của Hùng và Thanh Tuyết, tôi cảm thấy chúng ta như hai tên trộm sắp bị camera an ninh gửi clip lên nhóm cư dân. Hùng thì thào, tay đã đặt vào mép tường hoa. Không sao, tôi đẹp nên không bị kiện. Thanh Tuyết đáp tỉnh mơ. Cả hai lén nhìn vào khuôn viên, đám người hầu vẫn đang lau dọn, vài người làm vườn đang tơi cây, bảo an đứng nghiêm chỉnh. Không có dấu hiệu gì của kẻ đột nhập mang danh nghĩa người quen. Ổn rồi. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Thật ra sau cú bắt quàng làm người nhà của Chu Thần, người từng tuyên bố tôi chính là Thanh Mai Trúc Mã thật sự rồi bị tiễn về dị giới với tốc độ ánh sáng. Hùng và Thanh Tuyết bắt đầu sống trong tâm thế ai cũng có thể là nở tờ cờ kích. Tôi vẫn không hiểu sao bọn họ có thể tự nhiên đến nhà người khác như đang đi mượn mối. Hùng gãi đầu, ánh mắt cảnh giác quét qua phòng khách. Chắc tại tụi nó nghĩ nhân vật chính là có quyền định nghĩa nhà người khác là nhà mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ cho xuất bản quyền riêng tư và 108 cách đuổi khách vãng lai bằng tay không. Sau một hồi lượn qua lượn lại từ phòng khách đến sân sau, phòng sách, phòng bếp, gác xếp, nhà kho, thậm chí là buồng lau chùi máy giặt tự động vẫn không thấy ai khả nghi. Tôi tuyên bố, lãnh thổ an toàn. Thanh Tuyết giơ tay chào nghiêm trang. Và tôi tuyên bố, buồn ngủ. Cả hai lười biếng vác xác lên tầng. Diệp Thần và người hầu vừa thấy đã cúi chào ngay, thiếu gia, tiểu thư về rồi ạ. Hùng vẫy tay qua loa. Thanh Tuyết đã tháo cả bạn, vừa đi vừa ngáp như mèo. Chuyện công ty. Quản gia Tần mặc lo. Vận hành tài chính. Bạch Ngưng Băng còn hết. Thế giới này có thể rối loạn vì linh khí phục hưng, cốt truyện quỷ dị, hay hàng loạt nhân vật chính não tàn đang tìm cách tái sinh cốt truyện. Nhưng với Hùng và Thanh Tuyết, giờ ngủ chưa là thiêng liêng. Cuộc sống đúng là nên như thế. Vừa giàu vừa không phải họp. Hùng chui vào chăn như cá mực vào lò nướng. Ngủ thôi, chiều tính tiếp chuyện và mặt nhân vật chính nào đó nếu xuất hiện. Thanh Tuyết nằm xuống, kéo chăn trùm kín hai. Ánh nắng chiếu nhẹ lên cửa sổ, đồng hồ trên tường gõ nhịp đều đặn. Bình yên. Một cách giả tạo nhưng dễ chịu. Tại nơi của Bạch Tử Hạo. Chiều muộn. Nắng vàng đã dịu, gió chiều lướt nhẹ qua các tán cây trong khuôn viên Bạch gia. Một chiếc xe sang dừng lại trước cổng lớn, từ trong bước ra là một thanh niên mặc đồng phục học sinh quý tộc, tay đút túi, mắt lim dim như thể vừa ngủ gật trên xe suốt cả đường về. Bạch Tử Hạo, thiếu gia thật của Bạch gia, người mà chỉ vài tuần trước còn bị gọi là đồ nhà quê giả mà bây giờ lại được đưa rước như ông hoàng, trên danh nghĩa là kết nối tình cảm với hôn thê cũ của Bạch Tiêu. Thở dài cậu hắt hơi một cái, ngáp dài. Tôi vừa mới tiếp đi một chút sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng thế nhỉ? Quản gia dẫn đường, khẽ cúi người. Thiếu gia, mời cậu vào đại sảnh. Lâm tiểu thư đã đến. Ai cơ? Lâm. Tử Tình. Ngay lập tức, Bạch Tử Hạo có cảm giác như bị tụt huyết áp. Cái tên ấy thật sự làm cậu thấy tử vì tình. Quả nhiên, trong đại sảnh, một cô gái mặc váy hàng hiệu, trang điểm kỹ càng, ngồi bắt chéo chân như thể đang quay lịch dễ ảm tuyên bố anh ấy vô tội. Gương mặt lộ rõ sự tiêu ngạo, bất chấp vị trí hiện tại của mình đã không còn chút giá trị nào trong mắt giới tài phiệt. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với một người như anh đâu. Lâm Tử Tình cao giọng, ánh mắt đầy trầm biếm. Anh nghĩ mình xứng với tôi hả? Một kẻ đến từ nông thôn, sống ẩn giật như bóng ma, rồi nhờ chút quan hệ mà bỏ được lên đây. Tôi yêu Bạch Tiêu, mãi mãi là như thế. Dù anh ấy có bị bắt, có ngồi tù, tôi cũng không tin là anh ấy phạm tội. Tình yêu của tôi không thể bị lay chuyển bởi mấy cái bằng chứng vớ vẩn. Từ Hạo chống cằm, ánh mắt vẫn đờ đẫn như thể chưa tỉnh ngủ. Cậu liếc nhìn người nhà họ Bạch, thấy vài người đang nhăn mặt vì mất thể diện, nhưng cũng không nói gì. Một số khác thì đang lén gửi tin nhắn cho ai đó. Tôi không quan tâm lắm đâu. Cậu thản nhiên nói, giọng đều như nước lọc. Tôi không có hứng thú cưới người tự dán mác náo tản vì yêu lên trán. Từ hôn thì từ hôn. Lời vừa dứt, điện thoại trong túi của một người nhà họ Lâm đổ chuông liên tục. Vài giây sau, chuyện gì thế này? Một người họ Lâm tái mặt, run rẩy nhìn điện thoại. Cổ phiếu Lâm Thị sụt giá không thanh. Là sập rồi. Không thể nào. Ai đứng sau chuyện này? Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Bạch Tử Hạo, người vẫn đang thành thơi ngáp. Đi mà hỏi Lâm Tử Tình. Cô ấy là người dũng cảm dám yêu tù nhân, dám khinh thường cả hai đại gia tộc. Cậu vừa nói vừa rút điện thoại ra để tắt chế độ im lặng. Chứ tôi thì tôi còn chưa nói một câu ra hồn nữa cơ mà. Lâm Tử Tình cắn môi, đứng phát dậy, anh dám không? Một giọng lạnh lẽo vang lên. Chị hai nhà họ Bạch tổng tài nổi tiếng có thủ với chuyện làm mất mặt trong đại sảnh bước ra từ bên kia hành lang, khoác áo choàng lông, ánh mắt như muốn đông cứng toàn khung cảnh. Người đâu? Ném. Ngay lập tức, hai vệ sĩ mặc vest đen tiến tới, trước ánh mắt bàng hoàng của nhà họ Lâm. Các người không được phép. Ầm. Một loạt tiếng rên vang lên, sau đó là tiếng cánh cổng biệt thự đóng sập lại như đóng quan tài của một mối liên hôn vừa bị hủy. Bạch Tử Hạo nhìn cánh cửa rung nhẹ sau cú đạp cuối cùng, khẽ nhún vai. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh rất rõ nét của chị cả Bạch Ngưng Băng đang ngồi đâu đó, thản nhiên đặt lệnh thao túng thị trường chứng khoán chỉ bằng một ngón tay. Chuẩn quá. Vừa dứt lời từ hôn là cổ phiếu tụt. Không phải gọi là phản ứng nhanh mà là tính toán từng mili giây. Chắc chị ta cũng hặc luôn cả pháp luật luôn quá. Sau khi được quản gia dẫn về một căn phòng mới được chuẩn bị, cậu nằm phịch xuống giường. Căn phòng rộng, thơm mùi vải cao cấp, rèm buông nhẹ, điều hòa mát lạnh nhưng không khí vẫn có gì đó khiến người ta không dám lại gần. Dù sao trong mắt người Bạch gia lúc này, Bạch Tử Hạo không chỉ là thiếu gia, mà là thiếu gia chỉ cần nói một câu, thì Đỗ gia và Phó gia sẽ cho Lâm gia bút hơi khỏi danh sách tài chính trong 10 phút. Tử Hạo trở mình, vùi đầu vào gối mềm. Thật sự, mệt mỏi ghê. Mới tan học về, chưa kịp uống miếng nước đã gặp phim truyền hình giải tập. Nói cũng thấy mệt cũng lười nói quá rồi. Tại tòa nhà cao nhất của tập đoàn Phó Thị, phòng làm việc riêng của Bạch Ngưng Băng vẫn tĩnh lặng như mọi khi, chỉ có tiếng gõ bàn phím cực nhanh và tiếng nhấp chuột thỉnh thoảng vang lên. Ba màn hình viền đen uốn quanh chỗ ngồi, dữ liệu tràn ngập như một dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ. Bạch Ngưng Băng tóc buộc cao, áo sơ mi đen, ánh mắt sắc lạnh đưa tay nhấn phím enter. Dòng dữ liệu trên màn hình trước lại. Tin tức thị trường được cập nhật thời gian thực. Cổ phiếu Lâm Thị giảm sàn. Đúng thời điểm. Bạch Tử Hạo tuyên bố từ hôn. Chuẩn đến từng giây. Cô khẽ gật đầu, rồi cất điện thoại vào ngăn kéo. Trong tay cô lúc này là một tấm thẻ kim loại đen tuyền, viền bạc mở khắc laser. Cục trưởng danh dự cục 749. Một thân phận không ai ngờ tới. Một danh hiệu ngay cả quan chức Hoa Hạ cũng không dám chọc vào. Thân phận này đúng là tiên lợi thật dù sao, tôi chỉ cần một đoạn dây điện cũng có thể khiến nửa mạng Internet Trung Quốc sập trong 6 phút. Tội danh thao túng thị trường chứng khoán có thể đủ để một đời người mục giữa trong ngục. Nhưng với cô, luật pháp chỉ là khuyến nghị. Và thời gian là tài sản không đáng bận tâm. Bởi vì cô là cục trưởng cục 749, ngay cả pháp luật cũng không dám chọc vào. Cô tắt cả ba màn hình, ngả lưng ra ghế, mắt nhìn xuyên qua tấm kính suốt sàn. Bầu trời chiều như nhuộm màu thép lỏng, phản chiếu ánh mặt trời lặn đang rực cháy sau từng lớp mây. Chúng tôi thật sự rất mong chờ cậu sẽ khiến cái thế giới này loạn đến mức nào. Một nụ cười rất nhẹ lướt qua môi, không phải kiểu cười hài lòng, mà là kiểu người chơi lâu năm đang chờ nhân vật chính tấu hài phá kịch bản. Cô định nhắm mắt lại chợp mắt đôi chút thì đột nhiên nhớ ra một người, Tân Mặc, một cái tên mà nhiều tổ chức ngầm từng phải e dè khi nhắc đến, nhưng lại đang giả vờ làm con ra. Ngoại hình bị nhầm giới tính, tuổi thật còn già hơn cả các lão già trong tổ chức, mà ánh mắt vẫn cứ lạnh như băng ma hóa. Không biết bao nhiêu mạng nằm trong tay người đó rồi, thế mà vẫn có thể bưng trà, dọn phòng, tưới cây như một ông chú hiền lành. Bạch Ngưng Băng trong cằm, ánh mắt ánh lên một chút thú vị hiếm hoi. Con người này đúng là kỳ lạ. Kỳ lạ như một nhân vật phụ lẩn khuất trong chuyện của ông vậy. Hoặc đúng hơn là một người nhiều mặt hơn cả mặt trăng. Cô khép lại tất cả tài liệu, đặt thẻ đặc biệt vào ngăn bí mật phía sau bàn. Làm việc 3 ngày liền rồi. Ngủ chút đã. Tấm rèm khép lại, ánh sáng ngoài trời biến mất. Trong căn phòng tối, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của một người phụ nữ quyền lực đang tạm rời khỏi dòng xoáy hỗn loạn của thế giới. Một cơn ngủ ngắn. Trước khi cơn bão mới ập đến. Còn tiếp chương 36, đấu giá. Đi khu cổ vật phá trước rồi tính sau. Chương 36, đấu giá. Đi khu cổ vật phá trước rồi tính sau. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi vào khuôn mặt đang vùi trong chăn đông. Không khí trong biệt thự Đỗ gia yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá cây xào xạc bên ngoài. Trong phòng ngủ tầng trên, một cánh tay lười biếng thò ra khỏi chăn, mò mẫm tìm điện thoại. Dì mà mới ngủ có mấy tiếng đã sáng hôm khác rồi. À không, vẫn là hôm nay. Hùng lẩm bẩm, mắt nhắm mắt mở, tay với chúng một ly nước chanh muối đã hết. Ủa, Thanh Tuyết uống của tôi hả? Im đi, tôi còn chưa uống ngụm nào đây. Giọng Thanh Tuyết vang lên từ phía giường đối diện, mơ màng mà vẫn ngủ lòi. Cả hai chưa kịp thức dậy hẳn thì điện thoại rung. Tin nhắn từ Tân Mặc, đấu giá tối nay, VIP hạng S cả hai bắt buộc phải xuất hiện. Có hàng đặc biệt. Gì mà bắt buộc? Tôi là người tự do. Tự do ngủ, tự do trốn học, tự do quăng điện thoại. Hùng lăn một vòng, nhưng cũng tự do tò mò. Thanh Tuyết vươn vai, ánh mắt bắt đầu lóe lên như chuột thấy chỉ giờ. Hùng chống tay, nhìn trần nhà như thể muốn xuyên ra ngoài vũ trụ. Đấu giá hả? Có cảm giác như nơi tụ họp chính của mấy nhân vật chính náo tản, tranh nhau một viên ngọc rồi gọi là vật chuyển thừa tổ tiên 3000 năm không ai mở nổi.
Ừ, hoặc là kiểu, ta mua viên đan này để cứu cha, các ngươi không được cướp Thanh Tuyết Ngại giọng não tàn một cách chuẩn không cần chỉnh.
Vậy thì đi chứ còn gì. Hôm nay tâm trạng tốt, đi phá cốt chuyện nào đó xem sao.
Được, tôi thay đồ.
Anh lái xe.
Sao không phải tôi thay đồ, cô lái xe?
Vì nếu anh thay đồ tôi sẽ bị mù.
Sau vài phút tung tràn, vước gối, chửi thời tiết và tranh cãi xem ai nên chọn đồ trước, cuối cùng hai kẻ rảnh rỗi giàu có, quyền lực tuyệt đối nhưng sống như cặp đôi vừa rảnh vừa đi phá game đã quyết định lên đường đến buổi đấu giá.
Vì lý do chính đáng.
Không.
Vì chán ngủ rồi, muốn giải trí.
Cũng có thể vì
chỗ nào có bảo vật là chỗ đó có mảnh.
Chỗ nào có mảnh là chỗ đó có cơ hội tát sấp mặt một kịch bản lôi.
Khi kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ chiều, Hùng nhìn vào điện thoại, ánh mắt như vừa phát hiện ra bí mật vũ trụ.
Ủa?
Mới 3 giờ hả?
Thì sao?
Thanh Tuyết nằm dài trên ghế salon, tay xoay xoay lon coca lạnh.
Buổi đấu giá 6 giờ mới bắt đầu.
Còn tận 3 tiếng.
Mình đi sớm vậy để hít bụi hả?
Tôi tưởng anh háo hức muốn phá game.
Thanh Tuyết ngồi dậy, nhướng mày.
Tôi có nói tôi muốn phá đâu.
Tôi chỉ tò mò xem lần này có nhân vật chính nào nổi bật không thôi.
Ủa chứ anh đi với tôi 30 mấy chương nay anh không phá là gì?
Thanh Tuyết thở dài.
Lỡ có ai phá trước thì sao?
Tôi tử tế mà.
Anh tử tế.
Anh là người nhét cốt truyện của 3 nhân vật chính vào máy xay sinh tố rồi bấm nút master đó.
Ở ha, không khí im lặng một giây.
Sau đó, như thể đạt được đồng thuận ngầm, cả hai cùng quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh, đi chợ cổ vật. Phố Thượng Lăng, khu chợ cổ vật nổi danh Ma Đô, khu phố này không nằm trong bản đồ du lịch chính thống, nhưng bất cứ ai trong giới sưu tầm, giới siêu nhiên, hay mấy tay giả mồm lắm tiền đều biết, đây là nơi ẩn chứa cả bảo vật lẫn giáp phẩm. Con đường lát đá xưa, hai bên là những căn nhà mái ngói cong, bảng hiệu viết chữ Nho bằng tàu, vài người bán hàng lôi ra các món đồ cũ kỹ trông như vừa được khai quật từ nhà kho tổ tiên. Mùi hương trầm thoảng qua trong gió, xen lẫn tiếng giao hàng êm ả. Chuông đồng cuối đời thanh đây bình ngọc thời Hán giá rẻ cho người có duyên vòng cổ gia truyền trừ tà, chưa ai chết sau khi đeo cả giữa không gian cổ kính ấy. Hùng và Thanh Tuyết thong thả bước đi,
không vệ sĩ,
không đồ hiệu phô trương,
chỉ có dáng người ung dung, khí chất như lửa cháy ngầm dưới lớp áo đơn giản và ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên được lớp bụi lịch sử.
Ê, nhìn kìa,
là phó tiểu thư đấy.
Con người kia là thiếu gia Đỗ gia đúng không?
Trời ơi, họ thật sự đi cùng nhau đấy à?
Đẹp đôi như tiên đồng ngọc nữ luôn.
Tôi mới thấy họ trên tạp chí tháng trước, sao giờ lại đi bộ ở đây được?
Dù không ai dám lại gần, nhưng ánh mắt tôn sùng, tò mò và ganh tị như rào chắn vô hình bao quanh cặp đôi. Thế nhưng trong hàng trăm ánh nhìn ấy có một ánh mắt khác. Nó không có sự ngưỡng mộ, chỉ có hoài nghi, bất mãn và đố kỵ. Từ một góc tiệm gỗ nhỏ, một thanh niên đứng nhìn chằm chằm Hùng và Thanh Tuyết. Tóc của thấp, mặc sơn xám cải biên, tay cầm quặn giấy, biểu cảm như thể là học giả nho ra tái sinh. Khí chất nhã nhặn, thần thái điềm đạm nhưng trong mắt ẩn giấu tự tôn giả tạo và kiêu ngạo bản năng. Tên hắn là Sở Thiên Nhân, vật chính từ truyện Định Bảo Chi Tử. Truyền nhân cuối cùng của Định Nhãn Tông từ tay trắng vươn lên, được phong danh đại sư trẻ nhất giới cổ vật. Cốt truyện của hắn đơn giản, đi chợ nhặt bảo vật bị khinh thường rồi vả mặt mọi người bằng câu đây là bảo vật vô giá thời xuân thu. Và hôm nay, hắn đã nhắm vào một món đồ đặc biệt, một miếng ngọc đen cũ kỹ, trên mặt có hoa văn long phục. Nhưng khi hắn vừa định bước tới,
ồ, cái này đẹp đê.
Thanh Tuyết túi xuống bàn gỗ.
Nó cũng như linh hồn của tôi ấy.
Hùng híp mắt nhìn ngọc.
Chắc chắn có gì đó kỳ quặc.
Có lẽ chứa khí cơ.
Bên trong hơi nhiễu, giống phong ấn.
Mua.
Thanh Tuyết gật đầu cái rụt.
Hùng rút ví, đặt tiền xuống bàn.
Bán.
Chủ tiệm mừng húm, ai dám không bán khi hai người đứng trước mặt là người mà cả thị trường ngầm cũng không dám gọi tên.
Sở Thiên chết lặng.
Khoan đã.
Miếng ngọc đó là cơ duyên của tôi,
là dấu hiệu bước vào thế giới tu luyện cổ vật.
Hắn bước tới, nở nụ cười nhã nhặn, xin lỗi, hai vị.
Miếng ngọc này, tôi đã theo dõi rất lâu.
Tôi đã hứa mua với chủ tiệm từ trước.
Nếu hai vị chưa trả tiền, có thể nhường lại cho tôi chứ?
Hùng và Thanh Tuyết cùng xoay người.
Một ánh mắt tôi lười nói nhưng vẫn dáng nói từ Hùng.
Một ánh mắt nếu tôi cười thêm 2 giây nữa thì anh toi từ Thanh Tuyết.
Cậu là?
Hùng hỏi nhẹ nhàng.
Tôi là Sở Thiên, chuyên gia định giá cổ vật.
Tôi thấy hai người hình như không hiểu gì về thứ này thì phải.
Ồ, cậu nói đúng đó.
Hùng gật đầu.
Tôi chẳng hiểu gì về cổ vật cả.
Nhưng tôi hiểu.
Thanh Tuyết lên tiếng, nụ cười như vừa quét dọn xong kịch bản của hắn.
Mà tiếc là tôi không nhường.
Sở Thiên cố giữ bình tĩnh.
Vậy hai vị có dám cùng tôi kiểm tra lai lịch miếng ngọc không?
Hai người nhìn nhau, nhún vai.
Hùng nếp mép, chà chà, tên kia dính chiêu rồi.
Tôi đoán chắc hắn sắp thách đầu đấy.
Ừm, tiểu như, nếu tôi thắng, trả ngọc lại cho tôi.
Nếu tôi thua, tôi sẽ quỳ gối nhận thua trước toàn bộ khách chợ này.
Nghe cũng quá, thêm câu tôi lấy danh dự truyền nhân Định Bảo Tông ra thể thì chuẩn hơn.
Cả hai mỉm cười.
Chợ cổ vật vẫn nhộn nhịp.
Người mua, kẻ bán.
Không ai biết rằng, một màn vả mặt cấp độ phá cốt chuyện sắp bắt đầu.
Còn tiếp chương 37, lại một kẻ ảo tưởng nữa rồi a.
Chương 37, lại một kẻ ảo tưởng nữa rồi a.
Không khí chợ cổ vật vẫn tấp nập người qua lại.
Tiếng giao hàng lẫn tiếng có kẻ mặc cả đan xen như bản nhạc nền của một thế giới đã cũ. Nhưng ngay giữa trung tâm con phố nhỏ đó, một màn kịch lỗ bịch vừa được khởi động bởi một nhân vật chính tự nhận là đại sư.
Thanh niên tên Sở Thiên, tóc buộc thấp, khí chất tỏ vẻ tao nhã, vẫn đang cố giữ nụ cười hòa nhã, nhưng ánh mắt thì không che giấu nổi kia tự biên tự diễn đã ăn sâu vào xương tủy.
Hắn đứng trước Hùng và Thanh Tuyết, ánh mắt cố tỏ ra thần sắc thấu hiểu nhân sinh nhưng lại trông chẳng khác gì một phiên bản Chu Thần bản đồ cổ.
Hắn nhìn Thanh Tuyết không phải với ánh mắt thưởng thức cái đẹp mà là ánh mắt nàng bị ép buộc, ta sẽ cứu nàng.
Thần sắc nghiêm trọng.
lòng đầy nghĩa khí. Hắn tưởng mình là nam chính trong một tiểu thuyết ngôn tình trùng sinh thời Hán Sở nào đó. Nàng ấy ánh mắt kia không hề có hạnh phúc. Tên đàn ông bên cạnh chắc chắn là kẻ ép buộc, chiếm hữu. Phó tiểu thư nổi danh tiên kiêu chi nữ, sao có thể cam tâm theo một kẻ tầm thường như vậy? Hừ, chắc chắn là bị khống chế. Thanh Tuyết đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc, ánh mắt vô hồn. Cô không nhìn Sở Thiên, chỉ cầm miếng ngọc trong tay, soi dưới ánh mặt trời. Nhưng chính biểu cảm này lại càng khiến Sở Thiên hiểu lầm đến phát nổ. Trời ơi, ánh mắt đó là ánh mắt của một thiếu nữ bị dồn ép đến tuyệt vọng nhưng không dám phản kháng. Đúng rồi, đây chính là lúc ta ra tay như một nam tử chính nghĩa, giành lại tự do cho nàng ấy. Và thế là hắn mở miệng, một cách trịnh trọng đến mức cả ba đời tổ tiên hắn cũng thấy phiền. Hai vị nếu không ngại, chúng ta có thể so tài. Hả? Hùng khẽ nghiêng đầu. So tài về tri thức, đạo lý và hiểu biết. Sở Thiên rút ra một cây bút lông không ai kêu gọi, khẽ xoay trong tay như múa. Tôi tinh thông cầm kỳ thi họa thư pháp giám định cổ vật phong thủy thiên văn địa lý dưỡng sinh nấu ăn pha trà dùng thơ tán gái chỉnh nhạc cổ, hắn nói như thể hắn chính là cái mà kỳ vẽ đi ạ biết đi. Nếu tôi thắng, xin hãy trả lại ngọc thạch cho tôi và để phó tiểu thư rời đi. Một người như cô ấy xứng đáng được tự do. Im lặng. Một khoảng lặng kéo dài đúng 3 giây. Đê má. Hùng nhăn mặt, ngẩn ra như bị búa gõ đầu. Hắn nghi cái mẹ gì vậy? Chắc anh ta tưởng tôi bị anh ép buộc. Thanh Tuyết bình thản, không thèm nhìn Sở Thiên, nhàn nhã chỉnh lại miếng ngọc. Ủa, hồi nãy tôi còn cô đấm lũ nam nữ chính nao tản thôi mà, sao biến thành bạo hành gia đình vậy? Có lẽ tại tôi mặc đồ đen. Thanh Tuyết nhìn lại bộ vest thẳng thớm của mình. Thôi kệ đi, tôi nhận vai công chúa bị giam giữ một lát cũng được. Hệ thống bên trong hùng hình như định lên tiếng, nhưng bị cậu chặn luôn bằng câu, biết rồi, đừng có nói cái câu em biết đại ca sẽ không quên em mà nói hoài nhức đầu lắm. Thật ra nếu nói về giám định cổ vật, kiếp trước Thanh Tuyết từng là tổ sư gia thật sự. Cô từng khiến một miếng ngọc trị giá 1 triệu được bán ra với giá 1 tỷ. Không phải vì lừa đảo, mà vì cô có thể khiến nó già đi 1000 năm thật. Chỉ cần chạm nhẹ, một món đồ giả sẽ thật. Một món thật sẽ cổ hơn cả thời khủng long nếu cô muốn. Vậy thì hùng bươn bay. Chơi. Chơi. Thanh Tuyết gật đầu, môi hơi cong lên. Dù gì buổi đấu giá còn lâu mà. Hệ thống. Hùng quay sang. Ngồi yên đấy mà xem. Mày thất nghiệp rồi. Sở Thiên không biết, không cảm, không nhận ra. Hắn tưởng rằng hôm nay sẽ là ngày hắn cứu mỹ nhân, lấy lại bảo vật, bắt đầu chuỗi hành trình huy hoàng phá tan giới cổ vật. Nhưng thật sự hắn không biết rằng, hắn vừa đấm vào tổ kiến lửa, mà tổ kiến đó là cái tổ chứa 2 con rồng. Sau màn khẩu chiến nhẹ như tắt bằng tờ giấy 500k, cuối cùng cả hai bên cũng đạt được một thỏa thuận hết sức thiếu nhân tính, trong vòng 30 phút, mỗi bên tìm được 3 món cổ vật có giá trị cao nhất. Ai tổng giá trị cao hơn, người đó thắng. Sở Thiên lên tiếng, giọng đượm chất chính nghĩa tự biên tự diễn. Mỗi món phải được giám định và chứng minh thật, không chơi hàng chợ hay truyền thuyết điện. Thanh Tuyết thêm điều kiện, mắt sáng lên như thể sắp bắt đầu đi săn. Được. Hùng ngáp. Mua sắm mà. Mấy bà nội chợ làm trò này mỗi ngày. Cả ba bắt đầu rẽ hướng vào chợ. Sở Thiên đi về phía các cửa tiệm lớn, nơi trưng bày long trọng, ánh sáng chiếu đúng góc 45 độ, các cụ già râu bạc ngồi khoanh chân, tay xoa trà, miệng lẩm bẩm bật này không đơn giản. Hùng và Thanh Tuyết thì rẽ sang ngõ phụ. Này Hùng vừa đi vừa lẩm bẩm. Sao nghe cái luật chơi này quen quen ở, giống mấy chuyện cổ tích ấy. Cái kiểu, ai làm được điều khó nhất thì sẽ cưới công chúa, lên ngôi hoàng đế, đổi đời từ người hốt phân thành đế vương. Thanh Tuyết chống cảm. Phú ông có con gái sinh, thách dân làng nhặt được chổi tre có khắc chữ thiên mệnh chi tử thì gả luôn. Con gái cho phán đoán đồ cổ này, Thanh Tuyết bước nhẹ qua mấy gian hàng. Cũng không khác gì mấy chuyện kiểu sọ dừa là chủ tịch giả nghèo hay thằng nhóc cày ngoài đồng gặp vua quan đi dạo xong thành chủ tịch. Ừm, chuẩn luôn. Hung gật gù. Cái lũ nhân vật chính giờ toàn sống dựa vào lòng tin nhân dân và sự ngu của người xung quanh. Hai người dạo một vòng thì nghe người bán hàng thì thầm, cẩn thận cái tiệm đầu hẻm phía đông nhé. Toàn đồ giả đấy. Nghe vậy, hai kẻ điên liền đổi hướng ngay lập tức. Chỗ nào có đồ giả, chỗ đó có đồ thật. Hùng cười khẩy. Chỗ nào bị chửi nhiều, chỗ đó đáng để soi. Thanh Tuyết gật đầu. Cả hai đi thẳng vào cửa tiệm đó. Tiệm cũ kỹ, bụi bặm, ánh đèn vàng mờ nhòe, ông chủ ngồi vẻ vải sau quầy, vẻ mặt như chuẩn bị bán hàng lậu. Cứ chọn thoải mái, quý khách ông chủ nói như thể đang chuẩn bị bán hàng bé trai. Thanh Tuyết không nhìn bảng hiệu, cô chỉ nhìn vào một góc quất. Ở đó là một khối ngọc màu ngà ánh xanh, đặt lẫn lộn giữa đống đồ gốm rạn nứt. Thứ này không phải giả. Cô khẽ chạm tay. Nó từng là một phần của bộ ngọc lễ nghi trong hầm mộ thời Trung Quốc. Nhìn kỹ đường cắt cảm giác giống loại chế từ cùng khối với thanh ngọc ấn của Tần Thủy Hoàng nhưng bị nghiền vỡ. Chơi món này đi. Hùng khoanh tay đứng sau, thầm huýt sáo. Thanh Tuyết cười nhẹ, đôi mắt đỏ sáng rực trong bóng đèn lờ mờ. Tôi sẽ khiến nó từ vài chục vạn lên vài tỷ. Cách. Hùng hỏi. Gia hóa. Kích hoạt khí mạch. Mở ấn văn long ẩn. Thanh Tuyết đáp, như thể đang đọc công thức nấu cháo vịt. Mua xong, cả hai ngồi xuống băng ghế đá, uống trà sữa bên tiệm bên đường. Chơi có một món thôi hả? Hùng hỏi. Đủ để đè 3 món của hắn nát bét. Thanh Tuyết đáp tỉ mơ, tay cầm một ly trà mạ tược đen đặc. Rảnh rồi, cô kết ấn tay phải, thi triển một pháp thuật đoán tiên cơ đơn giản. Cô nhìn sâu vào vận mệnh của Sở Thiên. Kết quả khiến cô nhắm mắt. Ồ, Thanh Tuyết bật ra tiếng lạnh lùng. Hắn là loại cặn bã giấu trong cặn bã đây. Sao? Hùng hỏi. Cướp vợ người ta, giết chồng người ta, còn quay lại nói ta chỉ muốn tốt cho nàng, rồi bỏ luôn cô vợ đã giúp mình trả thù để đi theo đứa khác giàu hơn. Wow. Xì ở mạ nha. Hùng móc điện thoại. Đi chú đã. Khi nào lật mặt xong, bắn chết luôn. mà hắn còn được hệ thống thiên mệnh bờ UFF. Thanh Tuyết nói thêm.
Tốt.
Không đợt đầu. Giết nó, được thêm thành tựu phá cốt chuyện số 29. Mở khóa sở kỳ hiệu mới cho hệ thống luôn. Hệ thống trong góc run rẩy như con mèo ướt mưa. Em chưa bao giờ thấy đại ca ác như hôm nay, nhưng mà ngộ quá. Còn tiếp chương 38, đại sư gặp tổ sư. Chương 38, đại sư gặp tổ sư. Thời gian thách đấu kết thúc. 30 phút trôi qua, nhanh như cách một đứa nhân vật chính tưởng rằng mình sắp được lên sóng truyền hình quốc gia, nhưng hóa ra chỉ là lên bàn thờ của người đọc. Không khí khu chợ cổ vật nhộn nhịp vẫn như thường lệ, nhưng ở khu vực giữa sân, nơi được dọn sẵn cho màn tỷ thí đỉnh cao, một đám đông đã tụ tập lại đông nghịt. Tin đồn lan nhanh, đại sư Sở Thiên so tài giám định với một cặp đôi thần bí. Nghe nói Phó tiểu thư và Đỗ thiếu gia, họ đặt cược bằng chính cổ vật quý giá, người thắng lấy hết. Sở Thiên bước tới, khí thế như thể sắp bước vào đám cưới của mình với số phận. Hắn tin chắc phần thắng thuộc về hắn. Tôi đã chuẩn bị đủ 3 món đồ. Giọng hắn vang vang như sấm mùa khô, ánh mắt tự tin nhìn đám đông. Lần lượt, một bình gốm men xanh thời Thanh Hoa, một khối ngọc cấn thời Đường, và cuối cùng, một thanh kiếm cổ được khai quật từ vùng phụ cận Tây An. Tôi tin, tổng giá trị 3 món này sẽ vượt xa đối thủ. Hùng và Thanh Tuyết không nói gì, cả hai chỉ đứng đó, nhàn nhã như đang chờ trà sữa lên tổ tiên. Thanh Tuyết khẽ quay sang thì thầm, bình thời Thanh Hoa, men không đều, lớp trắng mỏng, thật, nhưng chỉ có giá tầm 600 vạn. Ngọc cấn thời Đường, nhìn qua đã biết tái tạo, nhưng hắn không biết, còn chém giá 900 vạn. Thanh kiếm cổ đúng là thật, nhưng bị phục chế lại ở phần trôi. Có lẽ giá 400 vạn, tổng cộng khoảng 2000 vạn. Hùng nhẩm nhẩm, không tệ đâu ha, mà cũng chẳng khá. Thanh Tuyết khẽ cười, với người thường thì đỉnh, với chúng ta thì như mua rau ngoài chợ. Một chuyên gia trung gian, đại sư giám định có danh tiếng của hiệp hội cổ vật Ma Đô bước ra từ phía khán đài. Ông chắc tay, mặt nghiêm trang như đang chuẩn bị tuyên bố quốc tang. 3 món cổ vật của Sở tiên sinh ông nói sau khi soi đèn, kiểm tra, đối chiếu số liệu, đều là hàng thật. Món nào cũng là hàng thực phẩm. Tổng cộng trị giá 2000 vạn nhân dân tệ. Ồ, đám đông trầm trồ. Sở Thiên ngẩng cao đầu như cây cột điện tự hào. Tới lượt các người đấy. Hùng thản nhiên, chỉ đưa tay, chúng tôi chỉ có một món thôi. Chỉ một món. Đám đông xôn xao. Hóa ra là bọn vẽ mẽ, không dám đối đầu thật sự. Một món thì sao mà so với 3 món trị giá gần tháng 2 năm 20 triệu được. Sở Thiên hít mắt, nụ cười khinh miệt hiện rõ. Nhưng rồi, Thanh Tuyết lấy ra một viên ngọc bội màu ngà xanh, ánh sáng mờ ảo bên trong như ẩn chứa long khí. Vừa đưa ra, đại sư giám định trung lập ngay lập tức hít một hơi sâu đến mức suýt sặc. Cái này ngọc bội chế tác từ loại phỉ thúy xanh cổ, nhưng điểm đặc biệt là ở cấu trúc tinh thể bên trong. Ông ta soi kỹ, ánh mắt run rẩy như vừa chạm vào kinh thánh. Nó có vết ấn của long khí, vết mài trùng khớp với kiểu khắc đặc chế của lục cung thời Tần. Đây không chỉ là ngọc lễ nghi, mà còn là một trong số ít ngọc bảo dùng cho tế lễ hoàng thất thời Tần. Thậm chí, kiểu khắc răng cưa này chỉ từng xuất hiện một lần trên ngọc ấn của Tần Thủy Hoàng. Viên ngọc này rất có thể là mảnh vỡ còn sót lại từ ngọc ấn huyền thoại được phục hồi bằng một kỹ thuật mà tôi không thể hiểu nổi. Giá trị ước tính hiện tại hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Đây là tuyệt phẩm. Cả khu chợ im phăng phắc. Một vài người té xỉu, một vài người cắn ngón tay không biết để làm gì. Sở Thiên như bị tát một cú vào cả cuộc đời. Cái gì? Hắn bật ra, môi run. Không, tôi không tin giám định lại đi. Đây là gian lận. Chắc chắn là có thủ đoạn gì đó. Hắn lật ngựa, lao tới như kẻ mất trí. Nhưng vị đại sư giám định chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi giám định bằng máy phổ nguyên tử, không có sai sót. Sở Thiên phát điên. Không, các người lừa tôi. Đồ của tôi mới là thật. Tôi muốn tái đấu. Tôi muốn đấu đến khi nào tôi thắng thì thôi. Hắn lao đến định nói thêm. Nhưng rồi, Hùng rút thẳng khẩu súng lục từ trong áo vest. Bên cạnh, Thanh Tuyết đưa ra một tấm thẻ. Giấy phép giết người hợp pháp cục 749. Tôi là người của cục 749. Hùng nói, giọng đều như đang đọc chỉ thị. Và sau khi kiểm tra dữ liệu, Sở Hạo Thiên, anh bị ghi nhận có hành vi giết người, cướp của, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quyền hạn được cấp tôi phán anh, tử hình tại chỗ. Cái gì? Sở Thiên hét lên, như con lươn bị điện giật. Chuẩn bị. Hùng lên nòng. Bắn chết tại hiện trường luôn khỏi mất công rẻ xe chuyện. Đám đông rú lên, một vài người hoảng sợ bỏ chạy, số còn lại rút điện thoại ra quay clip vì chưa bao giờ được thấy một nhân vật chính bị kết liễu ngay giữa chợ theo đúng luật pháp. Thanh Tuyết đứng bên, khuên tay, nhìn xuống Sở Thiên bằng ánh mắt như đang đánh giá độ chín của một con cá nướng. Giết người, cướp vợ, giết chồng người ta rồi bỏ chạy. Cô nói nhỏ, mà còn bày đặt đòi tái đấu. Thế giới này không có nhiều cơ hội cho người ngu đâu. Sở Thiên cố gào lên, tôi là nhân vật chính, tôi là thiên mệnh chi tử, tôi có định mệnh. Mệnh anh bây giờ hùng dơ súng thẳng chắn hắn, là hết mệnh. Bang. Tiếng súng vang lên xé toang bầu không khí chợ cổ vật vốn đang sôi động. Mọi người đồng loạt rú lên, một vài người ngã ngửa ra đất vì tưởng rằng đã chứng kiến một vụ hành quyết thật sự. Nhưng Sở Thiên, cái tên còn sống sót chỉ nhờ bận rủi của người khác, vừa đúng lúc ngã người ra sau để bổ lấy viên ngọc bội bị Thanh Tuyết đặt xuống bàn. Viên đạn sượt qua gò má hắn, để lại một vết máu rớm nhẹ. Là hắn né được à? Một người trong đám đông nuốt nước bọt. Tổ sư vận mệnh hắn chống đạn thật rồi. Một tên lầy dễ ảm gào lên. Sở Thiên đứng dậy, khuôn mặt nhuốm máu, mắt đỏ ngầu, khí thế hung hãn. Các ngươi dám giết ta? Hắn rít lên, giọng trầm đục như dã thú. Ta là người luyện võ, đệ tử chân truyền Xích Hỏa Tông. Đừng tưởng có tiền là ta không dám đấm. Cơ bắp hắn căng lên, áo rách một bên tay, khí tức tụ lại ở nắm đấm như chuẩn bị tung ra liên hoàn kình của Trần Gia Thôn vậy. Hắn phóng về phía Hùng như một con trâu điên. Tránh ra, Hùng. cho tôi xử. Giọng Thanh Tuyết vang lên như lời thành phán. Cô không chờ đồng ý, bước ra, tay vẫn đút túi quần. Một giây sau, ầm. Chỉ một cú đấm ngắn ngủi, không hiệu ứng, không ánh sáng, không nhạc nền. Sở Thiên bay ngược về sau như quả bóng cao su bị bóp méo. Hắn đập vào bức tường sau chợ, để lại một vệt máu dài từ miệng xuống tận áo. Khu cụ hắn nằm đục xuống, mắt mở đi. Chú ơi, một người thốt lên. Phó tiểu thư cô ấy đấm vỡ nội tạng người ta đấy. Mau gọi cảnh sát. Một bà thím run rẩy lấy điện thoại. Alo, có người hành hung ai? Đầu dây bên kia hỏi. Là Phó tiểu thư và Đỗ thiếu gia cụ. Cụ tôi xin lỗi. Việc này vượt quá thẩm quyền của chúng tôi. Tút, tút, tút. Giữa khung cảnh hỗn loạn, Thanh Tuyết bước tới, tay vẫn đút túi, ánh mắt như bông tuyết đầu mùa vừa lạnh vừa sắc. Cô mỉm cười, một nụ cười giãn nở dở thuần túy đến giận người. Ồ, ra là ngươi không muốn chết nhẹ nhàng, muốn chết đau đớn hơn à? Ta chiều theo ý ngươi. Lại một cú đấm. Rắc. Một tiếng vang lạnh lùng truyền ra từ xương sườn Sở Thiên. Hắn còn rúm lại như con giun bị xé làm đôi. Hùng lúc này đang gọi điện. Alo, Lý Dật Tà dọn hiện trường chợ đồ cổ giúp tôi. Ừ, phun tí sơn, chùi tí máu, dựng lại tường bị đấm. Tiện thể thanh lọc camera, cho truyền thông ăn tin giả luôn. Tặng mỗi dân trong chợ một bao lì xì làm quà im lặng nhé. Ở phía dưới, Sở Thiên rên rỉ. Tôi không biết điều tôi sai rồi, tôi là kẻ tiểu nhân ngu ngốc, xin tha cho tôi. Trong đầu hắn, một loạt suy tính lướt qua như đàn cá lương. Phải nhịn, phải nhịn, chờ cơ hội trả thù. Bọn này nhất định sẽ bị diệt vong vì khinh ta. Thanh Tuyết đứng dậy, phủi tay. Được thôi. Cô khẽ mỉm cười, quay người đi. Sở Thiên thở phào, mắt ướt vì tưởng được sống. Cảm ta nói dối ngươi đó tiểu tử. Phập. Cô vung nhẹ tay, một cái phất tay của Nguyên Anh Kỳ. Sở Thiên, thiên mệnh chi tử, hóa thành một làn xương máu ngay giữa ban ngày ban mặt. Không còn gì. Không kèn. Không trống. Không luôn cả cốt truyện. Hệ thống của Hùng ló đầu ra một chút. Đại ca đã tiêu diệt một thiên mệnh chi tử. Xin chúc mừng tắt rồi mà. Hùng nhướng mày. Vâng, em xin lỗi, em quên hệ thống tự cục xuống, quay lại góc xe ngồi ngoan như chó bị la. Thanh Tuyết lấy ngọc bội, xoay xoay trong tay, sau đó ném về phía đại sư giám định trung lập. Tạm. Không cần tiền, tôi giàu sẵn rồi. Cô quay lưng, với tay như tặng đồ chơi. Hai người rời khỏi chợ, thong thả bước như vừa đi dạo mua đồ ăn vặt. Mục tiêu tiếp theo là gì? Thanh Tuyết hỏi. Tìm một thằng khác. Có hệ thống càng tốt. Xong đi hóng đấu giá. Hùng vừa nhét lon coca vào tay cô, vừa ngáp. Cho tôi chơi lần sau đấy nhé. Nãy giờ cô chơi hết. Tùy. Ai bày cho trước thì được quyền kết liễu trước. Cô nhún vai. Còn tiếp chương 39, tần mặc thể hiện. Chương 39, tần mặc thể hiện. Xích Hỏa Tông, một trong những đại tông môn thuộc giới cổ võ Hoa Hạ, nằm sâu trong dãy núi Trường Bạch, nơi linh khí còn sót lại như giọt sương cuối cùng trên chiếc lá vàng rơi. Tại đại điện trung tâm, khói đàn hương nghi ngút, các trưởng lão ngồi thành vòng tròn, mỗi người đều có tu vi đạt tới trình độ nội kình hậu kỳ, ánh mắt uy nghiêm và trầm lặng. Tông chủ Diệp Linh Không đang nhắm mắt ngồi trên cao, tay cầm chuỗi chẳng hạn, từng nhịp thở đều đặn mang theo uy áp như núi lửa sắp phun trào. Đúng. Ầm. Cửa điện bật mở. Một đệ tử hốt hoảng quỳ sụp xuống, tay run bần bật. Bẩm tông chủ, không không xong rồi. Sở Thiên đệ tử chân truyền của ngài đã chết. Một tiếng ầm vang lên trong đầu tất cả trưởng lão. Mắt ai nấy đều trợn to, không phải vì thương tiếc mà vì kinh hoàng. Ngươi nói cái gì? Sở Thiên chết. Một vị trưởng lão già gào lên, suýt ngã khỏi ghế. Sao có thể? Thiên mệnh chi từ đó, lại là hậu nhân Diệp gia. Có khí vận hộ thân. Là ai giết? Thiên đạo sao lại để chuyện này xảy ra? Tông chủ Diệp Linh không khẽ mở mắt. Bên trong đôi đồng tử già cỗi là sát khí cuộn trào dữ dội. Người giết là ai? Đệ tử run rẩy trình báo, theo tin tức nội bộ từ cục 749 rõ gì hung thủ là Đỗ Phi Hùng và Phó Thanh Tuyết. Họ còn trưng giấy phép giết người đặc biệt của chính phủ. Không khí trong điện như đóng băng. Là cái cặp đôi đó. Một trưởng lao nắm tay run lên, răng nghiến ken két. Kế hoạch 20 năm, hòa nhập giới cổ võ vào thế giới hiện đại, thâu tóm hệ thống chính trị tài chính truyền thông bằng sức mạnh ngoài vòng pháp luật này bị đạp vỡ ngay từ cánh cửa đầu tiên. Sở Thiên, quân cờ đầu tiên, nhân vật chính đầu tiên, vật tế mở màn bay màu ngay chợ đồ cổ, không để lại xác. Không chỉ bị giết, mà còn bị chế giễu. Một trưởng lão lạnh lẽo nói, chúng không chỉ dám giết người, mà còn vạch mặt giới cổ võ giữa ban ngày rồi đi uống coca, vứt cổ vật trị giá tỷ bạc như đồ chơi. Tông chủ Diệp Linh không không nói gì thêm. Ông ta chỉ chậm rãi đứng dậy, một luồng khí nóng như núi lửa tỏa ra quanh thân thể, khiến từng phiến gạch dưới chân bắt đầu vỡ vụn. Đỗ Phi Hùng, Phó Thanh Tuyết, chúng dám chặt đứt cánh tay ta vừa vươn ra khỏi bóng tối. Được, nếu chính phủ đã dung túng chúng thì giới cổ võ chúng ta sẽ trở thành tai họa thật sự. Nhưng ngay lúc đó, một sứ giả mặc áo đen bước vào, đưa một phong thư có dấu niêm phong của chính phủ cấp cao. Tông chủ, bên quốc gia gửi công hàm. Diệp Linh không mở ra, mắt khẽ nhíu. Cảnh báo lần cuối, giới cổ võ không được phép bước ra ánh sáng. Tất cả hành vi xâm phạm quyền quản trị dân sự, kinh tế, an ninh đều bị xem là khủng bố quy mô quốc gia. Cục 749 và toàn bộ hệ thống quân sự hiện đại đã chuyển sang chế độ sẵn sàng chiến đấu. Một dòng nhỏ cuối cùng in đậm bằng màu đỏ, Phó gia và Đỗ gia là đơn vị phụ trách liên lạc đặc biệt. Xin quý vị suy nghĩ thật kỹ. Điện Xích Hỏa Tông lặng như tờ. Một trưởng lão gào lên, bọn họ dám tuyên chiến với cả tông môn. Tông chủ Diệp Linh không xiết nát phong thư. Chính phủ và cả cái đôi ác mộng kia được rồi. Nếu muốn chiến, chúng ta sẽ cho chúng biết cổ võ tồn tại từ ngàn năm là vì sao. các trưởng lão đang bàn bạc chuyện trả thù phản kháng chính phủ hòa nhập xã hội hiện đại bằng phương pháp thượng đẳng nhất, dùng nắm đấm để đánh bại thế giới văn minh. Tông chủ Diệp Linh không vừa dứt lời kêu gọi phản công, toàn bộ điện chính rung lên một cái.
Cái gì vậy?
Một trưởng lão nghiêng đầu. Chẳng lẽ là thiên tượng?
Động đất?
Một đệ tử hoảng hốt. Tông chủ nhíu mắt, định ra lệnh điều tra thì
tôi thấy không cần đâu.
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngoài điện lớn. Từng bước chân vang vọng như nhịp trống quân sự. Một bóng người bước vào từ khoảng trống giữa hai cánh cổng đá, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo găng tay đen, vẻ ngoài trẻ trung, nhưng đôi mắt già hơn cả nền văn minh nhân loại.
Tân Mặc,
quản gia của Đỗ gia, cố vấn tối cao của cục 749, đồng thời cũng là vũ khí chiến lược có giấy phép truy diệt sinh học không giới hạn.
Ngươi là ai?
Một trưởng lão gần giọng. Vì sao lại dám tự tiện bước vào nơi này?
Tân Mặc không trả lời.
Anh chỉ dừng lại trước bậc thềm đá, túi đầu nhẹ một góc 15 độ như một quý ông trước giờ dùng dao gọt vỏ táo.
Các vị à, anh cười nhẹ.
Theo điều 49 trong hiệp ước bảo mật lục u, tất cả tổ chức phi pháp có hành vi âm mưu lật đổ hệ thống chính quyền hợp pháp sẽ bị tiêu diệt không cần xét xử.
À, và các vị cũng vừa công khai tuyên bố thách thức quốc gia.
Anh vung tay.
Một màn hình ảo hiện ra trước không trung, phát lại đoạn hội nghị từ vài phút trước, trích từ vệ tinh gián điệp trên quỹ đạo.
Nếu chính phủ đã dung túng chúng thì giới cổ võ chúng ta sẽ trở thành tai họa thật sự.
Không khí trong đại điện đóng băng hoàn toàn.
Một đệ tử hét lên, chúng ta không phục.
Đánh hắn,
giết hắn,
bắt sống hắn đưa về cho tông chủ tế luyện khí.
Ba tên trưởng lão lao lên, nội kình bốc lên như hỏa diệu.
Tần Mặc nước mắt
nhẹ bẫng,
trẻ con nên đi ngủ sớm.
Một tia sáng xanh lam lóe lên trên găng tay anh.
Bùm,
không động tay,
không động chân.
Cả ba đại tông sư nổ tung ngay tại chỗ,
không để lại dấu vết,
không cốt truyện phụ,
không buồn nhớ tên.
Các ngươi là ai?
Tông chủ run rẩy đứng lên.
Là một người giả hơn các ngươi tưởng
và lười hơn các ngươi nghĩ.
Tần Mặc búng tay.
Từ trên trời, một đốm sáng chói lòa đang lao tới với tốc độ mạch 3.
Một quả tên lửa chiến thuật gắn định vị đã khóa chính xác trung tâm xích hỏa tông từ 10 phút trước.
Các ngươi mạnh thật.
Tần Mặc gật đầu.
Nhưng không phải tu tiên,
chỉ là cổ võ, chỉ là đại tông sư.
Mà thời đại này luyện võ mà không biết né tên lửa thì chết là đúng rồi.
Cả xích hỏa tông bốc cháy thành một vầng sáng đỏ cam khổng lồ.
Sóng xung kích đánh bật mây trời,
chim rừng bay tán loạn.
Núi Trường Bạch, nơi từng được tôn sùng là căn cơ cổ đạo nay chỉ còn lại một hố lửa khổng lồ đang rực cháy.
Tần Mặc đứng giữa mép hố, thở ra một hơi.
Tông môn ẩn thế là nơi để tu luyện,
không phải nơi để tạo phản.
Anh quay người, thầm cười khẩy.
Dám động đến Đỗ thiếu gia, các ngươi chết là đương nhiên.
Còn tiếp chương 40, tiểu sử của Sảng Văn Não Tàn Nam Chính chương 40, tiểu sử của Sảng Văn Não Tàn Nam Chính. Ánh hoàng hôn buổi chiều tối xuyên qua lớp kính mở của chiếc xe sang trọng đang bon bon chạy trên đại lộ hướng về khu tổ chức đấu giá quốc tế phía Nam Mado.
Trong xe, tiếng động cơ nhẹ như tiếng thở, nhưng bầu không khí bên trong lại mang mùi âm nhu nặng nề lẫn cả khịa tràn đầy.
Không khí náo nhiệt ngoài đường hoàn toàn không ảnh hưởng đến nội bộ chiếc xe nơi đang diễn ra một vụ bắt cóc rất bình tĩnh và tự nhiên.
Vài phút trước đó tại nhà họ Bạch, thiếu gia Hùng đến,
phó tiểu thư cũng đến,
cả biệt thự nhà họ Bạch lập tức rúng động như có lãnh đạo trung ương đến thanh tra bất ngờ.
Người làm túi đầu giảm sát đất,
quản gia mặc vét bối rối cúi chào, run tay mở cửa.
Bạch gia đã từng trải qua một cú sốc mang tên Bạch Tiêu đi tù trung thân không cần xét xử, và cái tên Đỗ Phi Hùng từ đó trở đi giống như tử thần có giấy phép pháp lý bước đi giữa đời thường.
Hùng không thèm để tâm ánh mắt e dè của mọi người,
cậu tiến thẳng lên lầu 2, tới trước cánh cửa phòng của Bạch Tử Hạo.
Cửa không khóa,
Hùng đẩy vào nhẹ như gãi môi.
Trên giường, Bạch Tử Hạo đang ngủ ngon lành, nửa người trùng chăn, miệng khẽ nhếch như đang mơ thấy được lên chức tổng thống hoặc ít nhất cũng là sở trẻ a mẹ Triệu Biêu.
Hùng nhướng mày, thằng này gọi cũng không dậy được. Cậu quay đầu lại nhìn người vợ đa năng ngồi vắt chân ngoài hành lang.
Này, Thanh Tuyết, làm phiền vắt rút,
định mang nó đi đấu giá luôn.
Thanh Tuyết chẳng nói chẳng rằng, bước vào như nữ lạc công, vác cả Bạch Tử Hạo lên vai như bao gạo, quay đầu bước đi gọn lẹ.
Người trong nhà, từ người hầu đến quản gia chỉ biết túi đầu giảm sát đất,
không ai dám hỏi, không ai dám ngăn.
Có người từng ngăn và đang nằm ở trại giam đặc biệt số 7, mã số 008, biệt danh Bạch Tiêu kẻ không biết điều.
Chiếc xe đen bóng lăn bánh rời khỏi biệt thự họ Bạch.
Chưa đầy 30 giây sau, Bạch Tử Hạo khẽ mở mắt.
Ánh mắt lờ đờ mở xương quét quanh xe.
Mình lại xuyên không nữa à?
Nhưng vừa nhìn thấy Phó Thanh Tuyết ngồi cạnh cửa sổ cười nhẹ, tay vừa lái xe vừa đuốt màn hình điện thoại vừa lướt giờ OUIN và Hùng đang ngồi bốc hẳn dừa, cậu lập tức biết mình vẫn còn ở thế giới hiện tại.
Thiết thật.
À ở không phải mơ. Hùng quay đầu lại, nhìn cậu như thể sắp thông báo chuyện gì động trời.
Tử Hạo à, cậu bị chúng tôi bán sang Campuchia rồi đấy.
Bên đó thiếu nhân lực bấm máy tính lắm.
Bạch Tử Hạo gật gù, kéo áo khoác làm chăn đắp lại lên mặt.
Ừ, nhớ cho tôi xin cái áo chống điện.
Rồi cậu ngủ tiếp,
không hề quan tâm chuyện sống chết.
Như thể đời này ngoài ăn và ngủ thì còn cái quái gì đáng để tồn tại nữa.
Lúc này, Thanh Tuyết chợt hưởng tay khi đang lướt giờ OUIN.
Trên màn hình là một đoạn tin tức ngắn, hiện trường cháy rừng lớn tại vùng núi Trường Bạch nghi do khí hậu khô hanh và cháy tự nhiên.
Đám cháy lan rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Cô nhíu mắt, liếc sang Hùng.
Không phải nơi đó là à? Chắc cư dân trong đó nổ bình ra thôi.
Hùng nhún vai tỉnh mơ, hạt dưa vẫn lách cách rơi vào ly.
Chứ chỗ đó làm gì có tông môn nào tồn tại,
mà nếu có thì giờ cũng không còn đâu.
Hai người cười ha hả như đang xem hài kịch, trong khi một người ở ghế sau vẫn đang chút du vào cõi mộng xâm lược Campuchia.
Tôi cá là chính phủ cũng không ngờ vụ cháy dừng lại chúng ngay hang ổ võ công tượng cổ đâu.
Thanh Tuyết nói, tay lật sang trang báo tiếp theo như thể đang đọc mục tử vi vui vẻ. Ừ, đọc xong nhớ đặt vé đi xem đấu giá luôn. Biết đâu hôm nay lại có thêm một thằng mần tới bị bả mặt. Hùng chớp mắt, ánh lên vẻ phấn khích như đứa trẻ đi hội chợ diệt náo tàn. Xe lao đi trên đường cao tốc như một con quái thú im lặng mang theo ba con người, một cặp vợ chồng có giấy phép xử trạm hợp pháp và một thanh niên buông xuôi mọi sự sống, chỉ muốn ngủ tới hết chuyện. Chuyến đi đến buổi đấu giá sắp bắt đầu. Và bộ não tiếp theo của một nhân vật chính nào đó có thể đang trên đường được vỡ vụn. Âm thanh xe lướt êm trên đại lộ phủ ánh đèn chiều tà, như thể cả thế giới đang chuẩn bị đi ngủ nếu không có ba nhân vật chính gây họa sắp đổ bộ vào thành phố. Trong khoang xe, Thanh Tuyết ngồi ở ghế phụ, ánh mắt ánh lên tia sáng khi nhận được tin nhắn từ Bạch Ngưng Băng. Một thư mục được gửi tới, tư liệu Sở Thiên mật độ cầu huyết cực cao. Đề nghị chuẩn bị trà gừng trước khi đọc. Thanh Tuyết mở ra, Hùng liền ghé đầu vào xem. Tử Hạo ở ghế sau đang ngủ mơ màng cũng bị luồng sát khí từ hai người phía trước làm cho tỉnh dậy. Gì đấy? Phim mới à? Tử Hạo hỏi. Không là hồi ký của một con rắn náo tàn. Hùng đáp, giọng trầm xuống như chuẩn bị bình luận một vụ án mạng. Hồ sơ bắt đầu bằng một lời cảnh báo ngắn của Bạch Ngưng Băng, hắn là nhân vật chính được MUFF sức mạnh bình thường như mấy thằng khác. Đây là một loại nhân vật chính kiểu cũ. Kẻ mà chỉ cần mở mắt ra là trời mưa gái đẹp, nhắm mắt lại thì một gia tộc sẽ bị diệt oan. Sở Thiên sinh ra tại một ngôi làng nhỏ, cha là thợ rèn, mẹ là thôn phụ. Cậu từng là học sinh giỏi huyện, mơ ước thi đại học ngành kiến trúc, xây cầu, làm nhà cho quê hương. Ước mơ rất nhân văn. Cho đến một ngày sấm nổ giữa trời quang tông môn xích hỏa phái người xuống núi, gọi cậu là tư chất nghìn năm có một rồi kéo lê cậu về núi. Từ đó, Sở Thiên tu luyện, trở thành đại tông sư nội kình đỉnh cấp chỉ trong 10 năm. Nhưng cũng trong 10 năm đó, gia đình cậu bị ám toán, cả làng bị thiêu rụi, cha mẹ treo đầu trên cổng làng, mà không ai rõ thủ phạm. Người ta tưởng Sở Thiên sẽ trả thù. Không, cậu chỉ nhún vai rồi xuống núi. Và ngay lập tức cơ đổ một tiểu thư xinh đẹp. Cô gái vì hắn mà từ hôn với vị hôn phu, gây chấn động giới quý tộc. Hắn giết cả gia tộc chồng sắp cưới của cô, gọi đó là chút giận thay nàng rồi bỏ rơi nàng sau 3 tuần vì ta còn sứ mệnh cao cả hơn. Lịch sử lặp lại 5 lần. Mỗi lần là một cô gái mới, một gia tộc chết oan, một vị hôn phu bị gọi là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi rồi bị trói ngược đầu xuống giếng. Sở Thiên không có hệ thống, nhưng có thứ bờ UFF còn nguy hiểm hơn, một thế giới luôn tin hắn đúng. Thanh Tuyết đọc tới đó thì cười lạnh. Tên này không cần hệ thống, vì cả cái vũ trụ là hệ thống của hắn. Mỗi lần hắn giết người, gái đẹp lại khen hắn trưởng nghĩa. Mỗi lần cướp vợ người khác, lại có thánh chỉ thiên định hữu duyên. Cái này mà không gọi là bệnh thì gọi là gì? Hùng chật lưỡi, ánh mắt tối lại. Hắn không có hệ thống nhưng rõ ràng có một tác giả cũ kỹ đầu góc như cám, cứ thấy thằng mình đụng cái gì là mọi thứ đổ vào đuổi. Thật ra, đám nhân vật như Sở Thiên còn nguy hiểm hơn cả phản diện. Bởi vì hắn không tin mình sai. Hắn thật sự tin tất cả những gì mình làm là vì công lý. Bạch Tử Hạo ở phía sau gác tay lên trán, như đang phân tích bệnh án tâm thần. Lúc đầu tôi tưởng hắn chỉ làm mình cho vợ. Giờ tôi thấy hắn là chứng nhân của hội chứng mẹ xì ạ hoang tưởng, kết hợp rối loạn nhân cách gái kỷ và ám ảnh hậu kỳ tông môn. Nếu hắn có vào viện tâm thần thật thì tôi sẽ xin tài trợ thuốc diệt chuột cho cả viện. Xe vẫn lao đi, nhưng ánh mắt của cả ba người trong xe bây giờ đều đã thay đổi lạnh lẽo, sát khí và tuyệt đối không còn chút cảm thông nào. Có những nhân vật chính không đáng sống. Thanh Tuyết kết luận, tắt màn hình. Mấy kẻ như vậy không nên được viết ra từ đầu. Hùng vươn bay, ngáp một cái đầy sát khí, còn hơn một tiếng nữa mới đến buổi đấu giá. Bên đó chắc chưa có ai ăn cầu huyết dở hơi đâu. Hay ghé công ty Thanh Tuyết xem có nhân viên nào đang định giả vờ yêu để trèo lên làm con rể không. Thanh Tuyết khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên, cũng được. Lâu rồi chưa thấy ai ăn tắt bằng hợp đồng lao động. Chiếc xe rẽ vào đường cao tốc nội đô. Trên màn hình LED bên đường, tin tức ngắn hiện lên, núi Trường Bạch xảy ra vụ nổ chưa rõ nguyên nhân. Chính phủ xác nhận, do cháy rừng tự nhiên. Hùng cười hít mắt, ngửa người ra sau, ừm chắc lại mấy cư dân dưới hầm nổ bình ga thôi. Chắc chắn không phải do quả tên lửa nào đó phát nổ tại Xích Hỏa Tông vừa bị diệt sạch. Thanh Tuyết tiếp lời, mắt vẫn lướt giờ ó ý ý nở như không biết gì. Ở ghế sau, Tử Hạo gối đầu lên cửa kính, nhắm mắt lại như thiền sư, nếu ai hỏi tôi sống trong chuyện gì tôi sẽ bảo là sống trong đoạn tờ rệ của một cái kịch bản mà mỗi phút có thể bay màu một hệ thống. Chương 41, đánh tan thành xương máu. Chương 41, đánh tan thành xương máu. Thanh Tuyết vẫn đang mải vuốt vuốt màn hình điện thoại, mắt khẽ nhướng, như đang xem giờ OUIN nhưng thực chất là xử lý 72 hồ sơ điều tra kinh tế cấp quốc gia. Hùng, ở ghế lái, thì đang nghĩ xem nên ăn trưa món gì để đủ năng lượng xử thêm vài kịch bản náo tàn. Còn Bạch Tử Hạo ở ghế sau, mặt dính vết gối, tóc rối tung, vẫn đang lẩm bẩm ngủ. Nếu tôi im lặng đủ lâu biết đâu tỉnh dậy sẽ ở một vũ trụ không có các cặp đôi thích đấm người rồi cười như thật. Cả ba vừa mới ăn sáng xong, đang lái xe đến thăm công ty con của phó thị nơi đặt văn phòng tạm thời của Thanh Tuyết, cũng là nơi tập trung một loạt người chưa kịp biết rằng mình sắp trở thành nhân vật phụ đấu hải. Ngay từ khi xe tiến vào cổng lớn của tòa nhà văn phòng, một cảm giác không khí bất thường đã ập tới như làn khói mù không ngủi. Ba người vừa bước ra khỏi xe, Lễ Tân đã chạy ra túi lầu chào, mồ hôi lấm tấm, phó tiểu thư, Đỗ tiên sinh, thiếu gia Bạch. Sáng nay công ty vừa xảy ra một việc nhỏ ạ. Hùng nhắm mắt. Chữ nhỏ đó là nhỏ kiểu bàn chải đánh răng hay nhỏ kiểu động đất vậy không? Cô Lễ Tân run run. Có một người tự xưng là họ hàng xa của phó tiểu thư, mang theo giấy tờ gia tộc đòi chia cổ phần. Thanh Tuyết im lặng 3 giây. Không thốt lên chữ nào. Chỉ nhẹ nhàng quay đầu nhìn Hùng. Hùng hiểu ngay. Đúng rồi. Cái tiểu mở đầu của 879 bộ tiểu thuyết mạng. Không biết còn đem theo món bảo vật gia truyền nào nữa không, như nhẫn cổ, mảnh lệnh bài, hay con gà trống biết gáy vào giờ thịnh. Lúc cả nhóm bước vào thang máy lên tầng 39, phòng họp VIP, thì bên trong đã có một đám người đang ồn ào bàn tán. Giữa phòng là một gã đàn ông khoảng hơn 30, tóc lướt eo, vét màu tím đậm như cột tợ lại phản diện phim ngôn tình, tay cầm một tập tài liệu đóng gáy màu xanh lục. Gã tên Tô Thành Vũ, tự xưng họ hàng đời thứ 17 bên nhánh bên ngoại của bà nội họ Phó và vì tổ tiên từng cùng sinh sống một huyện nên muốn đòi lại công bằng từ lịch sử. Tôi đến đây, hắn gần giọng rất tự tin, không phải vì tiền. Tôi đến vì công lý huyết mạch. Máu mủ ruột già không thể bị chối bỏ chỉ vì vài tờ giấy. Chẳng lẽ các người muốn chối bỏ cội nguồn tổ tông? Họ Tô ta là danh môn từ xưa, từ thời Tô Đông phá cơ mà. Một nhân viên tài chính ngồi bên cạnh lẩm bẩm, không biết ông nội nhà anh ăn nhầm gừng hay cá nóc mà tự tin thế. Một nhân viên khác gật đầu, công lý huyết mạch nghe như tên phim hài chiếu 7 giờ tối thứ 7 vậy. Gã Tô Thành Vũ vẫn chưa thấy ba người bước vào, vẫn đang thao thao bất tuyệt, thậm chí rút ra một cái huy hiệu cổ dị xét. Đây là vật tổ gia truyền chứng minh dòng máu Tô gia. Ai dám chối bỏ? Đúng lúc đó, cửa mở. Thanh Tuyết bước vào trước, áo khoác trắng nhẹ vung lên theo mỗi bước chân, đôi mắt đỏ lặng như gương hồ thu. Hùng theo sau, tay bỏ túi, cười như thể đang đi họp cổ đông ở tập đoàn Á Lì bảy bạn. Bạch Tử Hạo vẫn áp. Căn phòng lặng đi ngay lập tức. Gã Tô Thành Vũ chưa kịp phản ứng, đã thấy Thanh Tuyết tiến lại gần, không nói không rằng giật phang huy hiệu dị xét từ tay hắn. Loại kim loại rẻ tiền này từng được nhập để phát cho học sinh cấp 1 vào năm 1997. Không phải bảo vật, mà là hàng lô tồn kho. Còn cái gia phả tự in kia, cô cầm tài liệu lên, liếc qua, người biết là thằng dùng có mặt sạn phòng chữ, sai chính tả nguyên cả một từ, viết sai tên ông, cô Tôi Thành, Phó Thanh Nghiệm, thay vì Phó Thanh Nhân. Anh biết giả, in giả, ăn nói giả, náo cũng giả. Chỉ có cái gan là thật. Hùng nhướng mày. Nè, anh là họ hàng đời thứ mấy cơ? Thứ 17. Ờ, vậy là có quan hệ gần với Khổng Minh không? Cái gì? Ý tôi là, anh chắc chắn sắp gặp tổ tiên đấy. Muốn gửi lời gì không? Căn phòng im phăng phắc. Tô Thành Vũ há hốc, mồm lắp bắp. Tôi chỉ muốn thương lượng hòa bình, thương lượng với tội lừa đảo di sản, giả mạo chứng tử, xâm nhập công sở trái phép. Thanh Tuyết khẽ nói, rồi quay sang Lễ Tân. Tô Thành Vũ dù mặt đã tái mét, vẫn cố gắng giữ thái độ hống hách như thể nắm đằng trôi. Cô dám đánh tôi? Tôi là họ hàng. Cô nghĩ mình là ai? Đánh người giữa công ty thì tôi kiện cho sập luôn. Thanh Tuyết đứng yên, mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ, khiến mấy nhân viên mới vào tưởng cô sắp tha thứ thật. Ồ, tôi dám chứ? Cô nhẹ nhàng nói, rồi. Bút. Một cú đấm nhanh như tia sét giáng thẳng vào mũi hắn, máu phun thành dòng. Bởi vì anh đang xúc phạm tổ tiên tôi. Cô vẫn cười. Và tôi là người rất có hiếu. Gã ốm núi, choáng váng chưa kịp phản ứng. Dầm. Lần này là đầu gối và bụng. Hắn con người như con tôm luộc. Đây là vì anh dám giả mạo thân phận gia tộc. Bút. Bút. Thêm hai cú đấm vào hai bên thái dương. Gã loạn choạng, máu mũi máu miệng hòa quyện. Còn cái này là vì anh làm mất thời gian của tôi. Mà thời gian rất tiếc là thứ tôi không thích ai lãng phí. Câu nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười hoàn hảo đến lạnh sống lưng. Cả căn phòng lặng thinh, ngoại trừ âm thanh răng rắc phát ra từ xương quai hàm gã Tô đang rạn nứt từng chút. Cuối cùng, hắn ngã quỵ, tay ôm lấy bụng, mặt tím tái, "Xin lỗi tôi sai rồi, tha mạng Phó Thanh Tuyết." Túi xuống, vỗ nhẹ lên đầu hắn như mẹ dỗ con, "Tốt rồi, biết sai là tốt rồi." Cô đứng dậy, nhẹ nhàng quay đi. Gã Tô thở phào, nước mắt nước mũi kèm lem vì sống sót. Nhưng cô dừng bước. "À mà này." Cô quay đầu, vẫn là gương mặt xinh đẹp rạng rỡ ấy. "Tôi đồ đấy." Phẩy tay, một luồng khí vô hình ập tới như đao phong chém xuyên không khí. Trong chớp mắt, Tô Thành Vũ bốc hơi thành một làn sương máu, không hề kịp hét, không kịp dãy, biến mất như thể chưa từng tồn tại. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thì đột nhiên, từ dãy bàn bên phải, một nữ nhân viên tóc đỏ bật dậy gào lên, "Cô ta giết người! Đồ thân kinh! Tôi sẽ báo cảnh sát." Cô tưởng mình là ai mà giết người giữa ban ngày? Cô ta lồng lộn, định rút điện thoại ra quay phim. Mấy đồng nghiệp bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu. Có đứa đã định kéo tay cô lại nhưng không kịp. Phó Thanh Tuyết nhẹ nhàng xoay người, vẫn là nụ cười ngọt như kẹo dẻo, giọng như hát ru, "Ồ, em có thể báo cảnh sát, nhưng để tiện thì cạch." Một cái tắt nhẹ, không ánh sáng chói, không bạo lực nổ tung như kỹ xảo điện ảnh, chỉ là một cái tắt đơn giản. Nhưng nữ nhân viên đó bị xé nát thành xương máu, máu bắn lên vách tường, để lại một hình thù méo mó như dấu vân tay của tử thần. Cả phòng đông cứng. Một nhân viên run giọng, "Bệnh thần kinh thật mà, dù sao cũng là phó tiểu thư, người ta dị ứng với mấy cái âm thanh rác rưởi thôi." "Ừ đúng rồi, ừ hôm nay tôi mới biết tắt mà không để lại xác thật sự có tồn tại." Đa số nhân viên đều thấy cảnh giết người, nhưng chưa thấy cảnh dẹp gọn như thế này. Hùng từ xa vỗ tay chậm rãi, "Hoàn hảo, mượt như nước suối Lô Sơn. Tôi cảm thấy cô rất giống Vô Đạo Ca ở bộ trở thành nam chính Hối Hận Văn." Thanh Tuyết quay lại, phủi tay, nở nụ cười hiền dịu, "Bình thường thôi, tôi là người làm theo quy trình mà. Chỉ là thấy bản thân muốn giết người thôi." Chương 42, gặp lại tên buồn nôn. Chương 42, gặp lại tên buồn nôn. Sau khi xử lý Tô Thành Vũ ở công ty con, cả bọn lại vào xe, hướng tới khu đấu giá. Đèn đường bật sáng, nhuộm một dải vàng ấm lên mặt kính những chiếc xe sang đang nối đuôi nhau tiến vào khu vực tổ chức đấu giá tòa nhà Ngọc Sáng Cát, nơi được mệnh danh là thiên đường mua bán cổ vật và kỳ chân dị bảo ở Mado. Một chiếc xe đen bóng, biển số độc quyền, phanh lại ngay trước cổng VIP. Cánh cửa bật mở. Đỗ Phi Hùng trong chiếc áo sơ mi trắng ngà, tay đút túi, bước ra đầu tiên. Ngay sau là Phó Thanh Tuyết, chiếc vest đen bám sát cơ thể, chiếc cà vạt đen lười buộc thả nhẹ như điểm xuyết giữa một đóa hoa tội lỗi. Và cuối cùng, như một linh vật bị bắt mang theo, Bạch Tử Hạo trong bộ đồ học sinh chỉnh tề ngáp dài bước xuống, mắt vẫn còn vương chút mơ ngủ. Nhưng ngay khi cả bà xuất hiện, Không khí bên trong khuôn viên lặng như tờ. Những tiếng gì rầm tắt, những ánh mắt liếc trộm rồi túi đầu đội vã. Một số nhân viên lễ tân đội né qua bên, như thể không muốn vướng vào ánh mắt ai đó. Là họ kìa. Đỗ thiếu gia và phó tiểu thư nghe nói họ giết người giữa ban ngày ban mặt, còn lấy giấy phép đặc biệt của cục 749 ra rồi tiếp tục đi uống coca như chẳng có gì xảy ra. Tôi nghe nói kẻ chết là một nhân vật chính của giới cổ võ, có khí vận hộ thân đấy, chết thành xương máu chẳng để lại xác. Có thể nói là chưa ai chết đẹp như vậy. Nhỏ giọng thôi, lỡ họ nghe thấy thì mất luôn đầu đó. Cả sảnh chính của Ngọc Sáng Các đống trở thành khu vực cách âm ẩm, nơi mọi tiếng động đều bị kìm nén bởi nỗi sợ hãi. Những kẻ từng to mồm nay nuốt lời, người ngồi chờ cũng chẳng dám thở mạnh. Chỉ có ba người vẫn đi thong dong như đang tản bộ ở công viên. Hùng ngáp dài, lẩm bẩm, hẳn không có nhân vật chính nào tới gây chuyện thì thấy hơi trống vắng đấy. Thanh Tuyết mỉm cười, nếu không có người gây chuyện cho nhân vật chính, thì ít ra chúng ta còn người để phá nhân vật chính. Từ Hạo ở giữa khẽ thở dài, tôi chỉ muốn về ngủ thôi nhưng rồi. Tiếng cười khẩy vang lên từ một góc sảnh, đủ để khiến ba người dừng lại. Hai loại người nghèo hèn mà cũng dám đến đây. Một chiếc váy cũ, một chiếc nhẫn giả, mà cũng dám sánh vai bên tiểu thư Lâm gia à? Một giọng nữ đầy khinh bỉ, to và cố ý ba người quay đầu lại. Ở giữa khu trưng bày cổ vật, một cô gái ăn mặc lộng lẫy, khí thế kêu căng, đang chỉ tay vào một cặp đôi phía trước. Trong đó, người con gái mang nét đẹp dịu dàng, nhưng quần áo có phần giản dị. Bên cạnh là một thanh niên trẻ, mắt sáng, thân hình vững vàng, mặc áo khoác đen đơn giản. Thanh Tuyết nhắm mắt, Hùng thì nín thở. Cả hai đồng thanh, Diệp Thiên. Cái tên từng làm cho Thanh Tuyết nôn cả tô mì bỏ thần thánh. Lại là thằng hề này hùng khẽ rít qua cái răng, cơn thèm hành sự bỗng nổi lên như cá gặp nước. Thanh Tuyết thì đã nắm chặt tay. Cái đứa khiến tôi tốn mất bữa ăn ngon nhất hôm qua, còn làm mất mặt tôi trước người khác, chả chả ai lại gọi một nhân vật chính xảo trá, giả tạo, mê gái, cướp vợ người ta, giết chồng người ta rồi bỏ rơi như vậy là nhân vật chính chứ? Hùng nói đầy trêu bừa. Ngay lập tức, Hùng xoay người, khống chế luôn Thanh Tuyết bằng cách giữ chặt hai tay của cô, cấm nào lên như bỏ toát thấy khăn đỏ. Bây giờ không phải lúc. Thanh Tuyết nghiến răng, chỉ một cú thôi. Một cú thôi là hết tức. Chưa đến lúc để đập chết nó. Hùng chặt lại. Lúc đó mới cho nó vào hòm, đóng nắp lại rồi gửi Z xuống địa phủ. Ở một góc sáng, Diệp Thiên đang vô tình mà hữu ý kéo tay cô gái kia đứng chắn trước mặt, rồi nhìn cô tiểu thư chửi bới bằng ánh mắt ta rất độ lượng. Tiểu thư Lý, cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ đến đây đấu giá, không có ý tranh chỗ ai đâu. Không có ý. Vậy cái mặt bẩn tiện đó là không có ý. Tiểu thư Lý cười khẩy. Mắt của tôi là vàng, tôi thấy mùi rắc là tự động phản ứng thôi. Hùng thì đã móc điện thoại ra, chụp một bức ảnh Diệp Thiên đang đứng diễn vai thanh niên bị hại, đầy nghĩa khí, sống vì người khác. Lưu lại để so sánh trước và sau. Hùng nói, gương mặt kia sau này sẽ là xương máu dạng hạt. Thanh Tuyết lúc này đã rút ra từ túi áo một chuỗi vòng tràng hạt Phật ra, ánh mắt khẽ híp lại, miệng lẩm nhẩm nhập kinh. Mô Phật không giết giết rồi phí tay không giết giết rồi khỏi thở Bạch Tử Hạo vừa bước đến, nhìn cả hai rồi bình thản nói, lại nhân vật chính hả? Ừ Hùng gật, còn lâu mới thoát được. Thanh Tuyết cười. Ba người tiếp tục bước về phía hội trường đấu giá nhưng ánh mắt đã khóa chặt Diệp Thiên, như báo hoang nhìn thấy con mồi. Trước sự chứng kiến của không ít khách mời danh giá, Diệp Thiên không hề nao núng trước ánh mắt đầy gai nhọn từ tiểu thư Lý, người đại diện cho một trong các nhánh phụ của Tô gia, đồng thời cũng là vai ác trang bức số 1 của buổi đấu giá hôm nay. Hắn nhẹ nhàng kéo người con gái bên cạnh, cô tiểu thư mang nét yếu đuối nhã nhặn che sau lưng mình, đôi mắt toát lên vẻ bình tĩnh và đạo đức giả đến mức khiến người khác muốn nổ máu tại chỗ. "Tiểu thư Lý." Hắn trầm giọng, tay phải đặt lên ngực, tư thế như sẵn sàng làm thơ. "Người ta chỉ muốn đến đây yên ổn đấu giá, hà tất phải trà đạp lòng tự trọng người khác như thế?" "Tiểu thư Lý khinh miệt." "Hừ, một kẻ vô danh, chẳng có chút khí chất nào, chỉ dựa vào vài mối quan hệ rẻ rách mà dám đứng trước mặt ta. Ngươi tưởng ai cũng có thể chen vào giới đấu giá thượng lưu này sao?" Diệp Thiên chắp tay sau lưng, mỉm cười. "Ta không cần chen vào. Ta chỉ cần đứng yên rồi người khác sẽ tự rút lui thôi." "Mẹ kiếp, hắn vừa nói cái gì đó?" Hùng vừa rút gói sờ nặc mực tay ra, vừa lẩm bẩm. "Chắc là câu thoại lẹ mẹo diễn sâu 999 đấy." Thanh Tuyết thản nhiên bóc nắp chai nước cam ép. Coi tiếp có thể có tờ lọt tuyệt hài lắm. "Mà đúng thật." Ngay khi lời Diệp Thiên dứt, một tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai tiểu thư Lý. Cô ta bắt máy, gương mặt đang bình báo dần dần đông cứng. Cái gì? Hợp đồng tài trợ đấu giá bị hủy, gia tộc bị điều tra rửa tiền liên quan đến ngân hàng Lâm Thị. Không thể nào. Đó là chỉ vì một lời nói của cô ta. Quay sang nhìn Diệp Thiên lúc này vẫn đang quanh tay, ánh mắt nhàn nhạt như thể chưa từng động thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn nhẹ nhàng cúi đầu. Chỉ là một người không thích người khác xúc phạm vợ chưa cưới của mình. Gương mặt tiểu thư Lý trắng bệnh, câu nghiến răng quay đầu bỏ đi, nhưng vẫn để lại câu thoại cực kỳ quen thuộc. Chuyện này chưa kết thúc đâu. Thanh Tuyết nhăn mặt, câu này nghe đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, mấy chục chương đầu của mọi bộ phim náo tàn. Hùng gật gù, nhét nốt miếng sớ nạc cuối cùng vào miệng, ý nghĩa trang. Được rồi, hồi hộp xem đoạn Lâm Ly Bi đã tới chưa. Và đúng như lời tiên tri, Diệp Thiên xoay người lại, đối mặt với cô gái phía sau, ánh mắt tràn ngập cảm xúc. An Nhược Tuyết, em không sao chứ? Cô gái ngước mắt lên, ánh lệ long lanh. Diệp Thiên, tại sao anh lại chỉ cần em không bị tổn thương? Mọi thứ còn lại để anh đánh. Ơ kìa, Bạch Tử Hạo nghiêng đầu. Gánh nổi thì khỏi cần đến Hùng và Thanh Tuyết nữa rồi ha. Hùng uống một ngụm nước cam ép, lạnh lùng, còn không bị tôi bẻ cổ thì may đấy. Thanh Tuyết ngáp dài, vỗ vai Hùng, đi thôi, 6 giờ rồi. Quả thật. Tiếng chuông từ đại sảnh vang lên. Đèn trần khẽ mở, ánh sáng sân khấu tập trung về lối vào hội trường chính. buổi đấu giá ngọc sáng các phiên đặc biệt quý 2 chính thức bắt đầu. Cả ba Hùng, Thanh Tuyết và Bạch Tử Hạo đứng dậy đồng loạt. Không ai nói gì, nhưng khí chất như một làn báo chậm rãi cuốn qua sảnh đường. Khách mời né ra theo bản năng. Kẻ duy nhất ngơ ngác Diệp Tiên, chưa hề nhận ra rằng hắn vừa tự khắc tên mình vào danh sách được tiễn đi sớm nhất. Chương 43, đấu giá nhưng gặp hai mộ tiệp cùng một lúc. Chương 43, đấu giá nhưng gặp hai mộ tiệp cùng một lúc. Cả ba ung dung bước vào đại sảnh trung tâm của buổi đấu giá, nơi được trang hoàng lộng lẫy như hoàng cung thu nhỏ, tràn ngập ánh đèn pha lê rất vàng, từng dãy ghế bọc nhung đỏ thâm xếp thành hình bán nguyệt quanh sân khấu được rọi sáng bởi ánh đèn sở họ lì tận rực rỡ. Trên sân khấu, nhân viên đấu giá bắt đầu giới thiệu các món đầu tiên, từ chuỗi ngọc trai thiên nhiên mài thủ công, đến đồng hồ kim cương phiên bản giới hạn, rồi vòng tay bạch kim từng thuộc sở hữu của một vị vương tử Trung Đông nào đó. Từng món được đưa lên đều khiến đám quý tộc, nhà tài phiệt và tầng lớp thượng lưu xì xào trầm trồ. Chiếc vòng đó trị giá gần 10 triệu tệ cơ đấy. Mặt dây chuyền kia gắn kim cương tự nhiên 108 cạ giật kìa. Thế nhưng, trong khi người người trầm trồ, thì ở hàng ghế VIP phía trước, ba nhân vật chính của chúng ta chỉ lặng lặng ngồi như thể đang xem một buổi biểu diễn thời trang lỗi thời. Hùng nhìn vào nhẫn của mình và Thanh Tuyết. Hai chiếc nhẫn đã được đính từ trước khi cậu xuyên không, tổng giá trị của hai chiếc nhẫn gấp nghìn lần tất cả những món trang sức đang được giao bán cộng lại. Vì vậy, không khó hiểu khi Hùng ngáp dài với Thanh Tuyết lấy điện thoại ra chơi game, còn Bạch Tử Hạo đang ngủ ngồi, thi thoảng lẩm bẩm, cái này không đáng 5 đồng. Một vài người ngồi gần liếc sang nhìn, có người trố mắt, có người tức tối vì cho rằng ba người này đang coi thường nghi thức thượng lưu. Nhưng họ nhanh chóng cụp mắt xuống khi nhớ ra đó là Đỗ Thiếu Gia, Phó Tiểu Thư và Bạch Tử Hạo, những cái tên mà chỉ cần nhắc khẽ cũng khiến giới thượng lưu phải run rẩy. Ngọc sáng cát, hội trường đấu giá đắt đỏ nhất phía Đông Hoa Hạ rực rỡ dưới ánh đèn pha lê như từng viên băng ngọc rơi xuống từ bầu trời. Mọi vật bên trong, từ tấm thảm màu đỏ rượu vang, ghế ngồi bọc nhung nhập khẩu từ Tây Âu, đến từng chiếc ly pha lê đặt trước mặt khách quý đều toát lên thứ khí chất quý tộc không thể giả tạo. Trong không gian sang trọng ấy, ba bóng người ngồi thảnh thơi ở hàng ghế VIP nhất, không phải do mua ghế, mà do được mời thẳng vào khu vực bất khả xâm phạm. Phó Thanh Tuyết, Đỗ Phi Hùng và Bạch Tử Hạo. Cái chỗ này đúng là thơm mùi tiền. Hùng gác chân lên bàn, tay gõ nhẹ thành ghế. Đúng là thơm thật, nhưng vẫn không thơm bằng cái nhẫn cưới của chúng ta. Thanh Tuyết nhếch môi, khẽ đưa tay trái ra, nơi chiếc nhẫn bạch kim đính đá tím đậm khảm bằng kỹ thuật hoàng kim thất truyền từ thời Tùy. Trên sân khấu, người dẫn chương trình trong bộ vest ánh bạc mỉm cười đầy chuyên nghiệp, giọng vang lên như được lập trình để khiến mọi người muốn móc ví. Vâng, món đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay, một bộ vòng cổ xạ phải làm băng, từng thuộc về công chúa Vương quốc Gã Lì ạ, khởi điểm 4 triệu tệ. Đám đông xì xào. Những viên đá lam sáng lấp lánh dưới ánh đèn pha lê khiến không ít quý phu nhân mắt sáng rỡ. Một vị tiểu thư nào đó từ giới thương nhân phương Bắc lập tức giơ bảng, 4-5 triệu. Chớp mắt sau, 5 triệu, 5-5 triệu, 7 triệu. Cảnh tượng cứ như mấy chị đang giật cá khô ngoài chợ đầu mối, chỉ là ở đây không có mùi tanh, mà toàn mùi chèn nô nó năm. Bộ vòng này cô thấy sao? Hùng nhướng mày. Bán ký ức viên ngọc trên nhẫn của tôi ra chắc mua được 300 bộ như vậy. Thanh Tuyết đáp, nhẹ nhàng như đang nói chuyện giá rau muống. Hợp lý. Xem tiếp, xem tiếp. Và rồi những món kế tiếp lần lượt được đưa lên. Một thanh kiếm sắt đen thời Tây Chu, một cặp sừng voi ma dốc mạ vàng, một pho tượng đá cổ lấy từ tàn tích Khương quốc phía Tây, và cả một hộp ngọc được cho là từng thuộc về phi tần Triều Nguyên. Tuy xa hoa, đắt đỏ, nhưng đối với Hùng và Thanh Tuyết, những kẻ sở hữu quyền sinh sắt và tài sản ngang ngân khố một quốc gia, tất cả chỉ là trang sức cho buổi tối tiêu khiển. Thế rồi, tiếng dẫn chương trình vang lên, kèm một âm gõ nhỏ. Và tiếp theo là một món đặc biệt. Một chiếc hộp được đưa lên sân khấu, bên trong là một chiếc long ấn nhỏ, chế tác bằng hoàng ngọc cổ, hoa văn khắc chìm là hình rồng múa lượn, sắc xanh lấp lánh dưới ánh đèn như nước ngầm trong đêm. Món đồ này được khai quật từ khu khảo cổ Tây Bắc. Theo chuyên gia giám định, bên trong giống và từng được dùng làm vật niêm ấn của một dòng tu cổ xưa. Giá khởi điểm, 1 triệu tệ. Phía hàng ghế khách quý, Diệp Thiên đang ngồi giữa một nhóm người trẻ tuổi cũng chấn động. Ánh mắt hắn lướt qua món đồ, rồi lập tức sáng rực. Là nó, long ấn của địa đan đường. Trong đó có đan dược ngàn năm, là chìa khóa để ta phá cảnh giới đại tông sư. Không chần chừ, hắn lập tức giơ bảng, 1.500.000. Nhưng ngay lúc đó, một người khác cũng vội vã giơ bảng, 2 triệu. Diệp Thiên nhíu mắt, là một thanh niên mặc Âu phục nhạt, dáng vẻ thư sinh, ngồi cách hắn hai dãy. Hắn chưa từng thấy tên này trong các buổi tiệc của giới cổ võ. 2.500.000. Diệp Thiên gần giọng, 3 triệu. Người kia không chậm trễ, mắt hai người chạm nhau. Cuộc chiến bắt đầu. Ồ, dạ mạ bắt đầu rồi. Thanh Tuyết mỉm cười, vươn tay lấy thêm một lon nước cam từ bàn nhỏ cạnh chỗ ngồi. Tưởng chỉ có một mình thằng ngu dám giành bảo vật với mạnh, ai ngờ có thêm một thằng ngu nữa. Hung lẩm bẩm, ánh mắt khẽ thu lại khi nhìn kỹ phía thanh niên bí ẩn kia. Một luồng khí tức mờ mờ như ánh trăng bạc lơ lửng sau lưng tên thanh niên đó. Một tinh linh hệ thống, dù rất yếu nhưng rõ ràng tồn tại. Thanh Tuyết, thấy gì không? Có, một hệ thống, nhưng không phải của Diệp Thiên, là của tên đang đấu giá với hắn. Vậy là có hai kịch bản, hay là một kịch bản có xuyên không làm phản diện? Thanh Tuyết chống cằm, mắt lóe lên hứng thú, khả năng cao là loại phản diện diễn vai ác theo yêu cầu hệ thống để kiếm tài sản khi kết thúc nhiệm vụ. Chắc hiểu, chết đi là quay về thế giới thật và lấy hết tài nguyên tu luyện và tài sản mang theo. Nhưng thường là sau đó diễn sai, không được về, nữ chính nghe được tiếng lòng, rồi phản lại nam chính. Sau đó phản diện trở thành vai chính mới. Hùng gật đầu tiếp lời. Cả hai thở dài. Não tàn lẹ và quốc tế rồi. Tiếng tranh giá vẫn tiếp tục, 5 triệu, 6 triệu, 10 triệu. Hùng ngáp một cái. Chắc sắp tới đoạn đánh nhau rồi đấy. ư nhưng để chúng phá cho chắn đã. Chúng ta đợi món ngon nhất xuất hiện. Đèn sân khấu vẫn chưa ngáy. Và trận chiến vẫn đang leo thang. 13 triệu. 14 triệu. 15 triệu. 18 triệu. Không khí căng như dây đàn. Một số khách VIP đã bắt đầu quay sang nhìn với ánh mắt khó chịu. Bạch Tử Hạo đã ngủ gật từ khi giá vượt quá mức mình quan tâm. Hùng Thí đang gặm sờ nặc vị thịt nướng, còn Thanh Tuyết. Cô đặt lon nước xuống bàn. Đứng dậy. Và khẽ cười. 20 tỷ. Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng âm vang khắp cả hội trường như một quả bom. Không khí im bặt. Người dẫn chương trình còn suýt nghẹn nước bọt. Phó Thanh Tuyết, thiên kim của Phó gia, đứng dưới ánh đèn như một nữ vương bước ra từ huyền thoại. Tóc dài ánh rượu, mắt lạnh như sương khuya, khí thế sắc lẹm như dao găm chặt vào lòng tự tôn của cả hai tên đang đấu giá. Muốn kéo dài thời gian đấu giá sao? Cô nhếch môi. Vậy hai người ở đó mà ngủ một giấc đi. Toàn trường nín thở. Hai người kia, Diệp Thiên và Lưu Thiên Dương đồng loạt quay đầu, ánh mắt như bị ai dùng đũa tạ nện thẳng vào đỉnh đầu. Phó Thanh Tuyết, không chỉ là phó tiểu thư danh chấn toàn Ma Đô, không chỉ là nữ thần băng giá vạn người kính sợ, mà còn là cái tên mà theo nguyên tắc tiểu thuyết mà Lưu Thiên Dương từng đọc thuộc về hậu cung của Diệp Thiên. Khoan đây không đúng kịch bản. Lưu Thiên Dương là người, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Kiếp trước, anh ta chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, đam mê tiểu thuyết não tản và có sở thích nguy hiểm, ngồi cười khẩy khi đọc mấy đoạn phản diện bị mảnh vào mặt. Cho đến khi anh ta chết vì ăn mì út quá hạn. Mở mắt ra lần nữa, hắn đã ở trong tiểu thuyết trong vai Lưu Thiếu Gia, con trai độc nhất của nhà họ Lưu ở Giang Thành, một tên phản diện chuyên để mảnh rèn luyện lòng bao dung. Theo kịch bản, anh ta sẽ xuất hiện thật khí thế trong bữa tiệc gia tộc, nắm tay vị hôn thê xinh đẹp mà cha mẹ hai bên đã đính ước từ nhỏ. Nhưng ngay khi màn Diệp Thiên xuất hiện, nữ chính lập tức quay lưng, từ hôn giữa bàn tiệc, rơi lệ chạy theo màn như thể kịch bản yêu đương Trung Hoa dân quốc. Sau đó, Diệp Thiên đánh gãy chân anh ta, rồi vô tình cướp nốt công ty nhà họ Lưu. Cuối cùng, Lưu Thiên Dương chết không kèn không chống vì bị hạ độc, làm nền cho màn rút ra bài học phạm là tiểu nhân, số trời đã định là chết. Nhưng sau khi xuyên lại một lần nữa mọi thứ lại hoàn toàn. Vị hôn thê cũng không những không từ hôn, mà còn nắm tay hắn chặt như cặp ua, lên tiếng phản bác Diệp Thiên ngay tại chỗ. Các nữ phụ khác vốn phải chạy theo ánh sáng của Diệp Thiên bỗng dưng hành động như được cắm chỉ riêng. Mỗi lần Diệp Thiên định tung tính, họ đều thẳng thừng từ chối hoặc không thèm để tâm. Có lần, Diệp Thiên tỏ tình bằng thơ giữa sân trường, cô gái chỉ đáp lại, anh ổn chứ? Sao đầu run vậy? Lưu Thiên Dương nghi ngờ có ai đó đang phá chuyện. Hoặc tệ hơn, các nữ chính bị nhập hồn. Đặc biệt là Phó Thanh Tuyết nhân vật theo nguyên tắc sẽ gặp Diệp Thiên trong chuyến công tác, rồi nảy sinh tình cảm sau khi hắn giúp cô tránh một vụ cưỡng chế tài chính từ tập đoàn đối thủ. Nhưng thực tế, vừa gặp Diệp Thiên lần đầu, Phó Thanh Tuyết nôn sạch tô mì bò vừa ăn. Đó là cảnh tượng đau lòng hơn cả kết chuyện FE. Và giờ đây, Lưu Thiên Dương vừa tranh giá với Diệp Thiên món long ấn, bảo vật cốt lõi giúp hắn nâng cấp nhân vật theo kịch bản. Và bây giờ, nhân vật phá kịch bản đã đứng lên. 20 tỷ. Tiếng hô giá của Phó Thanh Tuyết vang lên như tiếng trống tử hình đánh vào não hai thằng mặt và phản diện. Phó tiểu thư, là cô. Nhưng chẳng phải cô sẽ thích tôi sau khi tôi cứu cô trong vụ tai nạn giả sắp tới sao? Cảnh đó, hắn nhớ rõ, hắn đã luyện lời thoại rồi cơ mà. Còn chưa kịp diễn thì đã bị sở kịp của sển sở kịp luôn cả ác yêu đương. Trong khi đó, Lưu Thiên Dương mặt cứng đờ như tượng đá. Không có trong chuyện hoàn toàn không có. Trong chuyện không ai ngoài tôi và Diệp Thiên tranh món này. Phó Thanh Tuyết là người của Diệp Thiên mà. Hắn trừng mắt nhìn sang Phó Thanh Tuyết như thể mong cô bỗng bật dậy nói xin lỗi, tôi nhầm hội trường đấu giá. Nhưng điều duy nhất hắn thấy là nụ cười lạnh như băng tuyết sái bờ gì ạ, và ánh mắt như vừa giết 15 người mà vẫn còn chưa thỏa mãn của cô. Trong chuyện làm gì có đoạn này đâu. Phó Thanh Tuyết, cô bị làm sao vậy? Hắn lẩm bẩm. Cô không sợ tên đó trả thù sao? Hắn nhìn sang Diệp Thiên, nhưng tên kia còn đang co giật nhẹ vì bị lật thế quá sớm. Nếu nói về tài sản, thì Phó gia ăn tươi nuốt sống Lưu gia trong một cái ngáp. Nếu nói về quyền lực, thì một câu của Phó Thanh Tuyết đủ khiến nửa giới thượng lưu phải dưỡng sinh cấp tốc trong ý cờ u. 20 tỷ với cô, như phí xịp nội thành. Và thật chớ trêu, Diệp Thiên lại đang nghĩ, ta nhất định sẽ chinh phục được người phụ nữ này. Sau đó lấy lại món đồ và cả trái tim của nàng. Hắn quên mất là Phó Thanh Tuyết vừa gặp hắn lần đầu đã nôn thẳng vô mặt hắn. Hắn quên mất đây không còn là chuyện hắn có thể điều khiển. Ngay khi ra chốt xong, Phó Thanh Tuyết rời ghế, đi theo nhân viên sàn đấu giá để thanh toán. Thật lãng phí. Cô nói nhỏ, chỉ đáng dùng làm móc khóa. Hùng Thí vẫn thảnh thơi ngồi nhai sơ nặng, vắt chân lên bàn, tay kia cầm lon nước ép cam ép lạnh. Một nhân viên đi ngang nghe mùi cam còn sặc nước bọt vì không khí trong hội trường căng như thi giữa kỳ. Nhưng chưa hết, tiếng chuông vang lên. Một món hàng cuối cùng được đưa ra, trong một chiếc hộp kính đen tuyền. Khi mở ra, bên trong là một mảnh kim loại đen ngòm, nhơ mó, rỉ sét. Các vài đường vân như bị ai đó vẽ chơi. Khán giả xì xào. Cái thứ này là gì? Đồ chơi trẻ em à? Cái chợ này định lừa ai đấy? Đấu giá mà đem hàng giả ra. Nhìn phát biết đồ tái chế rồi. Chửi rủa vang lên khắp nơi. Nhưng Hùng nhíu mày, mắt cậu dần thu lại một màu đen tĩnh mịch như vực thẳm. Trong chớp mắt, cả mảnh sắt kia như hóa thành một khái niệm bất diệt, bất đoạn, không thể bị hủy hoại. Một loại pháp tắc, một mảnh khái niệm vật lý, linh tính tuyệt đối. Hùng giơ bảng, thản nhiên nói, 10 tỷ. Toàn hội trường im bặt. Không ai dám nói gì. Đồ thiếu gia đã ra giá rồi. Một người lẩm bẩm. Hùng đi thanh toán luôn. Đúng lúc Thanh Tuyết quay lại từ quầy giao dịch. Mua được rồi chứ? Cô hỏi. Ừ, có khi là mảnh vỡ của một ý niệm vũ trụ nào đó. Giống mảnh vỡ đạo lý à? Đại khái là thế. Về cầm xem nó có gì dùng được không? Cả hai rời khỏi ghế ngồi, chuẩn bị đi ra. Nhưng Trên lối đi, một người chắn đường họ. Diệp Tiên, vẫn là gương mặt đẹp trai, góc cạnh, tiểu tóc đồng bền nam thần thập niên trước, và nụ cười khiến Thanh Tuyết suýt nữa nôn ra lần hai. "Phó tiểu thư, xin lỗi nếu hành vi tranh giá vừa rồi khiến cô khó chịu." Hắn cười dịu dàng, cố làm vẻ ga lăng. "Tôi chỉ muốn xin lại món long ấn kia. Tôi biết nó không quý giá bằng người, nhưng với tôi, nó là bảo vật. Nếu có thể tôi sẽ trả lại tiền." Không gian im lặng vài giây. Thanh Tuyết đứng hình. Mặt cô tối lại như giông tố sắp kéo đến. Nụ cười giả tạo đó, cái giọng mùi mẫn đó, cái thứ khí chất nam chính thần thánh cứu rỗi cả thế giới, nhưng méo ai hỏi tới đó. Hôm nay cô thì thầm số mạng người cần bay màu hình như là 4 thì phải hùng lập tức bước tới khống chế Thanh Tuyết từ phía sau. "Đừng giết, nhẹ thôi, đánh thôi. Nếu chết thì hắn xứng quá." "Tôi biết." Cô cười, nụ cười dịu dàng như nữ thần Quan Âm, nhưng tay đã tụ lực đấm bay núi. Chương 44, dãy đô mạnh hậu cung nhưng không diệt được a. Chương 44, dãy đô mạnh hậu cung nhưng không diệt được a. Không khí trong đại sảnh đấu giá lặng ngắt như tờ. Đèn vẫn rực rỡ, sàn vẫn trải thảm đỏ nhung, và tiếng đồng hồ vẫn tích tắc bên hai, nhưng toàn bộ đám người trong hội trường đều nín thở. Bởi vì một lời thách đấu vừa vang lên, từ miệng Phó Thanh Tuyết, người phụ nữ được đồn rằng từng cười một cái là khiến cổ phiếu cả ba tập đoàn bay màu, vung tay một lần là cả một gia tộc lớn vào tù, mà vẫn đủ dịu dàng để khiến đàn ông mơ thấy đêm đêm trong mộ. Cô mỉm cười, một nụ cười con môi, khi mắt, tựa như thiên thần đang phát lương thiện từ từ. Nhưng với mọi người, đó là nụ cười của Diêm Vương phiên bản bệnh tiểu. Máu trong người họ như đông lại, từng sợi dây thần kinh đều réo lên một hồi cảnh báo đỏ rực. Nhưng với Diệp Thiên, kẻ EQ thấp thì sao nhận ra sát ý trong lời nói được, mà hắn coi sự dịu dàng của cô như một lời đồng ý, ngươi muốn có được món long ấn à? Giọng cô mềm mại như mật, nhưng từng chữ rót vào tai hắn lại như rắn độc bỏ qua gáy. Vậy thì đơn giản thôi. Trong vòng 10 chiêu, nếu ngươi chạm được vào ta, chỉ cần chạm được thôi, ta sẽ tặng cho ngươi. Toàn hội trường xôn xao. Không ai dám lên tiếng, nhưng ai cũng căng mắt theo dõi. Hùng bên cạnh nở nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thiên chau mày. Trong mắt hắn, thân hình của Thanh Tuyết mảnh mai, nước da trắng ngần như bạch ngọc, dáng người uyển chuyển như thiếu nữ khuê phòng, tóc buộc lệch sang một bên trông càng có vẻ yếu đuối. Tiểu như chỉ cần gió thổi mạnh là bay như hoa rơi đầu mùa. Hắn khinh thường. Dù sao cũng là phụ nữ. Hắn nghĩ, chắc chỉ biết múa miệng. Mình chỉ cần dùng tốc độ vượt trội của mình, bất ngờ lao lên là chạm được thôi. Hắn lễ phép cúi đầu, làm như con tử, "Phó tiểu thư, vậy đắc tội rồi." Sau đó, Diệp Thiên lao lên như một cơn gió. Trường ảnh dày đặc, lực đạo mạnh mẽ. Hắn dùng đến tuyệt học của Nhật Nguyệt Tông bộ pháp Thái Âm Lưu Quang phối hợp với Nhật Lạc Tán Hồn Trưởng gần như không chừa kẽ hở. Mỗi bước đều nhằm vào sơ hở của Thanh Tuyết. Nhưng cô không di chuyển quá một bước, chỉ là nghiêng người, một cái nhấc cổ tay, một cái nghiêng đầu như đang tránh gió, một bước lùi như đang dậm chân đặt xuống mặt nước. Từng chiêu, từng đòn, từng nhịp đánh của Diệp Thiên không những không trúng mà thậm chí không chạm nổi không khí xung quanh cơ thể cô trong bán kính 5 cm. Mỗi lần hắn tưởng đã chạm vào vạt áo, tay áo cô như có quy luật riêng, uyển chuyển rẽ sang hướng khác, giống như không phải cô tránh mà là thế giới tự điều chỉnh để hắn không thể chạm tới. Đòn thứ 3, đòn thứ 7, đòn thứ 10. Không thể nào. Hắn thở dốc, chán dịn mồ hôi. Thân là thiên tài trăm năm mới có, Diệp Thiên chưa từng để lỡ một đòn tấn công nào. Nhưng hiện tại, hắn chẳng khác gì một con chuột cố gắng cắn vào một đám sương mù, không trọng lượng, không sức phản kháng, nhưng không thể phá được. Xong rồi. Thanh Tuyết thở ra một tiếng nhẹ nhẹ như gió mùa thu. Ta còn chưa mệt, mà ngươi đã mệt à? Diệp Thiên lùi lại nửa bước, mặt đỏ như máu vì mất mặt trước hàng trăm con mắt thượng lưu. Cô cười. Tiểu tử, kẻ yếu như ngươi, giọng cô trầm rãi, từng âm tiết vang vọng như vang ra từ cổ cầm. Có vẻ cần ta dạy lại chiêu thức một phen. Mọi ánh mắt chợt có rút. Mới rồi là phòng thủ, còn giờ là tấn công. Phó Thanh Tuyết thản nhiên ném long ấn cho Hùng, sau đó vén tay áo lên, để lộ cổ tay trắng ngần ánh sáng vàng nhạt hát qua cửa kính khiến nó giống như được đúc từ ngọc biết cổ. Nhưng khí chất lại như hung thần đứng trên thềm điện La Sát. Cả sảnh đấu giá im phăng phắc. Diệp Thiên lùi lại nửa bước, rồi lại cố gồng lên. Hắn không thể mất mặt được, không thể thua trước đám đông, càng không thể chịu thua trước một mỹ nữ, người phải nằm trong hậu cung của hắn. Khinh ta ư? Một nữ nhân yếu đuối mà cũng dám khích tướng ta sao? Diệp Thiên rút ra một quạt xếp đen tuyển, một tay phe phẩy, tay còn lại đầy khí công. Hắn hét lớn, ta là Diệp Thiên, truyền nhân Nhật Nguyệt Tông, tinh thông võ học tam giới, luyện đủ 999 chiêu, thiên tư bất phàm, tay không từng đánh bại sói hoang phương bắc, một quyền đánh bay mãnh hổ ở mông cổ. Mọi người, hắn lấy ra từ túi một lá bùa vàng óng ánh, giơ cao như thể gọi thần. Thiên địa vô cực, càn khôn tái tạo, cho ta mượn 10 phần thiên mệnh, đánh bay kẻ cản đường ta. Ánh sáng từ bùa phát ra, không biết do pháp thuật hay đèn led, chuẩn bị tiếp chiêu. Ầm. Hắn lao đến như đạn tháo, khí kình bùng nổ, sàn nhà nứt toát, tiếng gió rít như muốn xé rách không khí. Xích Diệp Trạm. Bút. Một cái lách người nhẹ như lông hồng, Phó Thanh Tuyết đã biến mất khỏi tầm đánh. Hắn đấm hụt. Không khí xung quanh lặng ngắt. Người né? Dám né chiêu của ta? Được, tiếp một chiêu nữa. Tung hoành bát hoang. Ầm. Hắn nhảy lên, đá xuống, quạt gập, đấm thẳng, đòn nào cũng văng rọi. Có cả hiệu ứng lửa điện ánh sáng chớp loáng, đúng phong cách nam chính tràn khí vận. Tiếp chiêu, chết đi, ngươi sẽ thấy kết cục của kẻ cản đường ta. Và rồi, 10 chiêu nữa trôi qua, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương Diệp Thiên. Hắn không thể chạm vào cô gái ấy, thậm chí không thể chạm vào vòng khí 5 cm quanh cô. Không thể nào, đây chỉ là một tiểu thư hào môn, tại sao lại mạnh như vậy? Hắn thở hổn hển, quạt xếp méo mó, tóc rối tung, áo rách một mảng do chính hắn tự làm rách khi tung cu xoay tròn phát khí. Phó Thanh Tuyết quay lại, nụ cười vẫn như nắng ban mai. Nhưng đối với hắn, đó là cổng địa ngục đang mở. Người yếu như vậy mà cũng muốn giành đồ với ta sao? Thanh Tuyết bước đến, một tay vung nhẹ cái tát. Buông một cái, hắn bay xoay 4 vòng trên không rồi nện thẳng vào tường. Răng văng ra, máu chảy ào ào. Hắn cố đứng dậy, tay run rẩy, ngươi dám đánh ta? Ta là Diệp Thiên, là thiên tài nghìn năm có một. Là, bút. Lại một cú tát nữa. Thanh Tuyết đi tới, cười rất dịu dàng, nói giọng nhẹ nhàng như đưa trẻ đi học mẫu giáo, tiểu huynh đệ à, ta biết ngươi còn nhiều chiêu lắm, nhưng mà mặt ngươi không còn đủ chỗ để dán thêm cái danh hiệu nữa đâu. Diệp Thiên kẻ vừa còn ngông cuồng tự tin giờ thì mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể vẫn đang run lên vì không thể tin được hắn không chạm nổi vào một sợi tóc của cô gái trước mặt. Phó tiểu thư, tôi chỉ đùa chút thôi, cô không cần phải quá khích như vậy đâu. Ha ha. Thanh Tuyết bước đến từng bước một, mỗi bước đi không phát ra tiếng động, giống như tử thần đi chân trần trên nền đá lạnh, nhưng lại khoác bộ váy lễ hội mỉm cười với nạn nhân. Ô, anh nói đùa. Vậy là đùa khi anh nghĩ tôi là một người phụ nữ yếu đuối, cần được giải thoát khỏi tên đàn ông độc ác bên cạnh sao? Thanh Tuyết khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn không thay đổi. Vậy là đùa khi anh nhìn tôi như một món đồ chơi cần được giành giật. Diệp Thiên bước lùi lại, giọng cứng đờ, cô dám động vào tôi? Tôi là đệ tử chân truyền của Xích Nguyệt Tông. Tôi, bút. Cú tát nhanh như tia sét. Mặt Diệp Thiên lập tức lệch hẳn một bên, cả người văng ra va mạnh vào suýt gãy cả cột nhà đấu giá. Máu từ miệng trào ra, đôi mắt trợn lên hoảng loạn. Ngươi nghĩ giấy phép giết người của ta là giấy lụa hả? Thanh Tuyết bước đến, nhấc hắn lên bằng một tay. Vẻ ngoài mảnh mai của cô khiến cảnh tượng này trở nên siêu thực. Ta đã từng cho hai tên như ngươi một cơ hội, chúng cũng van xin như ngươi bây giờ. Ta tha cho chúng. Cô buông hắn ra, Diệp Thiên ngã phịch xuống, tưởng chừng được tha. Thanh Tuyết xoay lưng. Đáng tiếc, ta nói dối. Cô giơ tay lên, chuẩn bị kết thúc mọi chuyện bằng một cú phất tay, như từng làm với Tô Thành Vũ và Sở Thiên. Phó Thanh Tuyết, bình tĩnh. Một cánh tay quấn lấy eo cô từ phía sau, rồi cả người cô bị nhấc bổng lên. Đừng giết, tha cho hắn đi, tha cho hắn. Hùng hét lên như đang cứu lấy hòa bình thế giới. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì Phó Thanh Tuyết đã bị Đỗ Thiếu Gia vác lên vai như một bao gạo. Ê, anh làm gì đấy? Tôi chưa chơi xong mà. Cô giấy này, hai chân còn quẫy quẫy như học sinh bị bắt về phòng y tế. Hùng không quay đầu lại, chỉ lẩm bẩm, giết hắn bây giờ thì ai chỉ đường cho mình tìm ổ não tàn đằng sau. Tha cho hắn, rồi tóm cả tổ sư ra hắn luôn. Ngay lúc đó, một âm thanh yếu ớt vang lên từ ghế chờ gần đó, các người định bỏ tôi lại à? Bạch Tử Hạo, thanh niên đang ôm cốc trà sữa, mắt mờ lệ, như đứa trẻ mồ côi bị quên trong siêu thị. Ờ ha. Hùng quay lại, móc cổ áo Bạch Tử Hạo như vớ đồ trong tủ lạnh. Đi luôn, trốn việc đủ rồi. Ủa, tôi đi đấu giá chứ có trốn đâu bốt. Một cái vỗ vai khiến Tử Hạo ngậm miệng. Cả ba vào trong xe. Thanh Tuyết, tức quá, đáng lẽ phải cho hắn sống dở chết dở. Hùng, chờ đã, chúng ta còn trò vui lớn hơn. Tử Hạo, lúc nào mới đến lúc được nghỉ ngơi thật sự đây? Chương 45, sắp có chuyện thú vị xảy đến. Chương 45, sắp có chuyện thú vị xảy đến. Đèn chùm pha lên lấp lánh bên trên không thể xua tan nổi sự hỗn loạn đang dâng lên trong đáy mắt Lưu Thiên Dương. Tiếng bước chân xa dần, dứt khoát và lạnh lùng, in lại trong trí nhớ hắn như tiếng chuông tang báo hiệu cho cốt truyện gốc thứ hắn bám víu bao lâu nay chính thức sụp đổ tan cảnh. Ga vẫn ngồi đó, nhưng hồn vía đã không còn hiện diện trọn vẹn. Không ai để ý, nhưng Lưu Thiên Dương đang run bần bật như một kẻ sắp bị kéo lê khỏi thực tại mình tưởng là thật. Bàn tay hắn siết lấy tay ghế đến mức các khớp xương trắng bệnh, mồ hôi túa ra đầy trán dù không gian phòng đấu giá vẫn đang được điều hòa ở 20 độ chuẩn xác. Phía ngoài sảnh, Hùng, Thanh Tuyết và một thanh niên tóc bù xù tên Bạch Tử Hạo vừa rời khỏi trong chiếc xe màu đen bóng loáng. Ánh đèn xe quét ngang qua mặt Lưu Thiên Dương như tia laser quét sạch mọi sự kiêu ngạo trong đầu hắn. Gã không thể quên hình ảnh lúc rời đi, Phó Thanh Tuyết, người trong nguyên tắc là nữ chính lạnh lùng nhất, khó thu phục nhất, một trong những thành viên chủ cột trong hậu cung của Diệp Thiên lại bị một tên nam phụ liếm cầu không ai thèm nhớ tên kéo đi như bắt cóc. Không hề phản kháng, không hề tức giận, thậm chí còn cười. Nụ cười đó chính là nụ cười thuộc về người vợ đã kết hôn hợp pháp đi cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật. Không, không, không thể nào. Lưu Thiên Dương lặp đi lặp lại như một chiếc máy bị nhiều sóng, mắt đỏ hoe, môi run cầm cập. Đây không phải là chuyện, đây không phải là chuyện mình từng đọc. Càng nghĩ lại, hắn càng cảm thấy khủng khiếp. Trong cốt truyện gốc, Đỗ Phi Hùng, cái tên đó, chỉ là một vai phụ cặn bã, xuất hiện trong vài chương đầu để làm nền cho Diệp Thiên thể hiện nhân phẩm. Bị y ỉa đằng thành vũ hoan, bị liễu như yến đá, bị bôi nhọ danh dự, rồi chết không ai thương tiếc. Một cái chết nhục nhã chết vì ngu, vì liếm cầu, vì dám yêu sai người. Thế nhưng cái người hôm nay, cái người ôm eo nữ chính, nói chuyện với thái độ ngông nghênh, đập mặt phản diện như đập mũi, ngồi đấu giá 10 tỷ tệ như mua sơ nặng, còn rút súng dọa tử hình người ta ngay giữa ban ngày ở khu chợ đồ cổ. Là ai? Là tên liếm cầu đó. Lưu Thiên Dương cảm thấy như đầu mình bị nhét vào máy trộn bê tông. Không, chắc là mình đọc sai chuyện rồi. Hay đây là ngoại chuyện? Thế giới song song? Hay là bản cải biên? Hay là hắn đột ngột sực nhớ? Một hình ảnh hiện ra trong đầu hắn, đoạn tóm tắt chuyện trong ép tiểu thuyết cầu huyết mà hắn từng theo dõi mỗi ngày. Ở cuối chuyện, rõ ràng có dòng ghi chú nhỏ mà hắn từng cười nhạo, tất cả nhân vật đều có thể thay đổi nếu bạn là người viết lại vận mệnh. Là hắn đã thay đổi câu chuyện này. Trái tim hắn có rút. Không chỉ vậy, hắn còn cảm thấy có gì đó sai sai với dàn nữ chính. Trước kia khi vừa xuyên đến, nữ chính nào cũng hành xử đúng mô típ, lạnh lùng từ chối bị xúc động ngã vào lòng Diệp Thiên. Nhưng gần đây, hôn thê hắn người đáng lẽ phải phản bội hắn lại quay về, chủ động giữ hôn ước. một nữ phụ khác đáng lẽ phải yêu Diệp Thiên lại lạnh lùng với hắn, còn như có thể nghe thấy được tiếng lòng của hắn một cách kỳ quái. Cả thế giới đang xoay lệch khỏi quy luật gốc. Lưu Thiên Dương siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên tia sáng dữ tợn và hoang mang đan xen. Được thôi, hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Nếu đây là trò chơi viết lại vận mệnh, thì ta cũng có thể viết lại tất cả. Chuyển cảnh, bỏ lại phía sau đấu trường máu lửa nơi vừa chôn vùi một cái cốt truyện tu luyện nao tàn nhóm Hùng Thanh Tuyết Bạch Tử Hạo ung dung quay trở về với nhịp sống quý tộc của mình. Hùng ngồi bên ghế phụ, gác chân chéo như CEO thời kỳ cổ đại vừa ký xong hợp đồng định giá trăm tỷ chỉ bằng một cái nhíu mày. Trên tay là một ly trà sữa trân châu đường đen cỡ đại đầy tốc tím, nhiều đá, nhiều đường, không đáy. Thanh Tuyết ngồi sau tay lái, vừa uống trà sữa vừa lái xe, và nếu ai nghĩ đây là việc khó, thì cô còn đang mở khóa cơ quan long ấn bằng một tay nước cơ. Phía ghế sau, Bạch Tử Hạo thiên tài trẻ tuổi của Bạch gia, người mang dòng máu lười biếng vĩ đại đang gối đầu lên gối cổ hình con bị vàng, ngủ say như heo con mùa đông. Một cảnh tượng êm đềm đến mức có thể khiến các hệ thống xuyên không nao tàn thổ huyết vì không thể hiểu nổi tại sao mấy kẻ này lại sống quá trị hiệu như vậy. Một tiếng cạch vang lên, long ấn bị mở ra hoàn toàn, và Phó Thanh Tuyết lấy ra một viên đan dược tròn trịa như ngọc, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím huyền ảo, xung quanh còn lượn lờ vài vòng linh khí như dòng mây quấn quanh đỉnh núi. Viên tiên nguyên đan đan dược ngàn năm, cực phẩm của cực phẩm, có thể giúp một võ giả đại tông sư bước thẳng lên cảnh giới tiên thiên, khiến nguyên anh kỳ rút ngắn cả trăm năm khổ tu chỉ còn một lần uống. Nhưng với Phó Thanh Tuyết, một đại lão nguyên anh hậu kỳ, tư chất tiên, có thể tự do đấm tung cả lũ tiên nhân thượng giới dám bén mảng tới hạ giới, chẳng khác gì viên kẹo mìn bạc hà hoặc kẹo hạn vẹn ly hệ bệ nhãn hiệu cổ. Cô mỉm cười, quay sang Hùng người đang nhai chân châu rôm rốp như đại hiệp đang cắn hạt dưa khi xem kịch cung đấu. Anh có muốn tăng chút thực lực không? Cô nghiêng đầu, mắt híp lại, cười như một chị gái trộn thuốc độc vào canh gà. Hay anh định cứ mãi luyện khí kỳ đấm chết nguyên anh? Hùng nghiêm túc đặt ly trà sữa xuống, mắt sáng rực như vừa thấy lý tưởng cuộc đời. Tăng chứ, tôi muốn đấm nát cả đa vũ trụ, không muốn yếu xịu như đấm nguyên anh nữa. Vậy thì Thanh Tuyết mỉm cười thật sự dịu dàng, không nham hiểm, không trêu chọc, mà là dịu dàng đúng nghĩa, dịu như sương mai tháng ba, dịu như ánh mặt trời xuyên qua ly thủy tinh. Cô nhẹ nhàng đưa viên đan dược đến miệng Hùng, há miệng ra nào a a a. Ghế sau, Bạch Tử Hạo khẽ hé mắt. Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là cặp đôi trước mặt, một người há mồm như đang ăn sữa cho uống, người kia thì đút đan dược như đang bón cháo cho mèo cưng. Tử Hạo không nói gì, cậu chỉ ngửa đầu ra sau, kéo gối lên che mặt. Đây là cơm chó bị long ấn à? Cậu thở dài một tiếng, thở dài mang theo khí vận FA của một người cô đơn siêu cấp, không ham quyền lực, không màng mỹ sắc, không cần hậu cung. FA. Muôn. Năm chưa kịp để tâm trạng tĩnh lặng đi vào thiền định, thì Hùng, sau khi nuốt viên đan dược và ngồi thiền một khúc ngắn, mở mắt. Ánh mắt sáng rực, linh khí quanh người như đang xông lên từ bãi tu luyện. Luyện khí tầng 3 nhảy một phát lên tầng 7. Kết hợp với khí linh vi nguyên hiệu quả ngoài mong đợi luôn. Hùng nhấc tay lên, mở cửa sổ rồi vung thử một trường ra ngoài khiến cái cây ở ngoài gãy luôn. Đã bảo mà. Luyện khí thôi cũng đủ để tạo địa chấn nhỏ. Nhưng chưa kịp vỗ ngực tự hào, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên từ xa, như thể có ai đó đang bị trói giữa một tiểu thuyết cầu huyết cấp độ cao. Cô không phải tiểu di của tôi, trả tiểu di cho tôi. Cả ba lập tức ngẩng đầu. Hùng cao mày, có kịch bản não tàn rồi, ghé xem lần cuối nhé. Nhưng khi quay sang nhìn Phó Thanh Tuyết, Hùng ngược lại, tay cô đang siết vô lăng đến trắng bệnh, các đốt ngón tay như có sấm chớp tích điện, gương mặt tiêu ngạo thường ngày giờ tối sầm như bị đẻ phèn chua. Anh họ tôi xảy ra chuyện rồi. Giọng cô trầm hẳn, lạnh đến mức kính chắn gió run lên. Nếu anh muốn đi, tôi sẽ đưa anh đi. Cô nắm lấy tay Hùng, kéo theo một cách mạnh mẽ nhưng vẫn đủ dịu dàng để không làm gãy tay. Rầm. Cửa xe bật mở. Cô bước xuống, váy tung bay trong gió như nữ chính phim trừng phạt ngoại tình. Này này, tôi còn chưa chuẩn bị gì. Không cần. Thanh Tuyết không quay đầu. Con gái đúng là khó hiểu thật, mà Hùng than nhẹ, nhưng vẫn cười, rồi bước theo cô. Phía sau, gió Bạch Tử Hạo lặng lẽ vang lên, các người để tôi lại như để quên cái ghế phụ vậy sao? Nhưng vừa dứt lời, cửa kính bật xuống, và Hùng ló đầu ra. Trong xe dùng nhé. Nhớ đề phòng cặp đôi nào nhảy vào xe rồi lấy dễ ảm, đây là xe của tụi mình. Ừm. Tử Hạo đáp. Cậu mở điện thoại, mở app đặt trà sữa. Thêm tổng tìm gấp đôi. Tôi cần đường để bù lại vị cơm chó vừa rồi. Chương 46, chuẩn bị xử xuyên nhanh giả. Chương 46, chuẩn bị xử xuyên nhanh giả. Không khí bên trong căn biệt thự vốn được thiết kế theo phong cách tối giản với tông trắng ngà, lúc này lại trở nên ngột ngạt và u ám như thể ai đó vừa phủ lên tất cả một lớp khói đen mỏng. Tiếng hét đầy đau khổ và điên loạn xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Trả tiểu di cho tôi. Cô không phải là cô ấy. Phó Thanh Tuyết kéo Hùng chạy như gió vào trong biệt thự. Trên sàn nhà đá cẩm thạch lạnh lẽo, một cảnh tượng đập vào mắt khiến Hùng phải khựng lại một nhịp. Ở giữa phòng khách sang trọng, người đàn ông trong bộ vest đen nhão nát Phó Cảnh Niên đang cầm con dao gọt trái cây sắc lẹm, mắt đỏ ngầu như máu, đứng chặn trước mặt một người phụ nữ bị trói chặt vào ghế sofa. Gương mặt người phụ nữ kia xinh đẹp, thần thái nhu mì, ánh mắt hoảng loạn đến cực độ. Cô ta cố vùng vẫy trong vô vọng, miệng thì lẩm bẩm như vỡ vụn, "Sao? Sao anh ta biết mình không phải tiểu di?" Phó Cảnh Niên, người được mệnh danh là thanh kiếm lạnh của thương giới Phó gia, là CEO nắm giữ chuỗi bất động sản lớn thứ 3 toàn quốc, là kẻ đàn ông vàng trong bảng xếp hạng những người phụ nữ muốn cưới nhất Ma Đô, giờ đây lại như một bệnh nhân tâm thần bị rút hết lý trí. Ánh mắt anh ta không hề có sự lạnh lùng, mà chỉ còn sự tuyệt vọng và điên cuồng. Hùng và Thanh Tuyết lập tức hiểu, vấn đề không nằm ở Cảnh Niên, mà là người phụ nữ trước mặt. Phó Thanh Tuyết không nói một lời, bước nhanh tới, rút từ túi áo một cây kim bạc nhỏ như sợi tóc, lao vút vào không khí với tốc độ mắt thường không thể thấy rõ. Phập. Kim cắm vào huyệt thái dương của Phó Cảnh Nghiên. Cả người anh ta co giật nhẹ, rồi toàn thân mềm nhũn, con dao rơi cạch xuống sàn, lăn mấy vòng rồi dừng lại. Chỉ vài giây sau, Cảnh Nghiên mở mắt, lần này đã tỉnh táo hơn, hơi thở đều đặn, trong mắt đã có lại tiêu cự. Nhưng ngay khi ánh mắt rơi vào người phụ nữ kia, mọi thứ sụp đổ. Cô ta không phải tiểu di của tôi. Anh ta gào lên, hai tay đập mạnh vào sàn, muốn bật dậy lần nữa, nhưng lại bị Phó Thanh Tuyết khóa huyệt, không nhúc nhích được. Cô siết chặt tay, ánh mắt vừa giận vừa lạnh. Anh họ, bình tĩnh. Cô ta là gì, tôi sẽ kiểm tra. Còn Hùng, cậu không lên tiếng. Chỉ nheo mắt lại, nhìn kỹ hơn vào người phụ nữ đang bị trói. Một thứ gì đó lấp ló phía sau cô ta như một lớp màng mờ ảo chỉ có người đặc biệt mới thấy được. Một bóng mờ không, là một tinh linh đang lơ lửng. Một tinh linh trong suốt, trên trán có gắn một vòng tròn dữ liệu nhấp nháy đỏ mang dấu hiệu của hệ thống công lược cấp thấp. Thứ này không hề xa lạ với Hùng, bởi cậu từng đập nát vài con như vậy trong mấy vụ diễn kịch xuyên không ngược nam chính rồi. Không phải chứ? Hùng lẩm bẩm, nhướng mày. Lại là một nhiệm vụ giả xuyên đến, cướp xác người khác rồi định công lược nhân vật quan trọng à? Bình thường, những thứ này chỉ chui vào mấy tên phá rối hoặc phản diện. Nhưng lần này nó lại chui vào vị hôn thê thật sự của anh vợ cậu. Nguy hiểm rồi. Ngay lập tức, Hùng bước tới, giơ tay ra hiệu cho Thanh Tuyết đừng ra tay thêm. Anh vợ. Hùng cười nhẹ, quay sang Phó Cảnh Niên đang đỏ cả mắt. Có gì bình tĩnh? Tôi có cách giải quyết chuyện này. Phó Cảnh Niên lập tức gào lên, giọng khàn đặc, cậu có cách sao? Hãy giúp tôi đưa Tiểu Di trở về. Cái gì tôi cũng có thể cho cậu. Dưới đôi mắt ngập nước và đau đớn kia là một linh hồn sắp bị cướp mất tình yêu. Hùng gật đầu, ánh mắt dần chuyển lạnh, nụ cười nham hiểm hiện ra trên khóe môi. Được. Nhưng cậu nhìn sang Tiểu Di đang bị trói. Cảnh trước mắt anh có thể không muốn chấp nhận. Và Tiểu Di của anh cũng phải chịu một chút thiệt thòi. Cậu nhắm mắt, ánh sáng trong đồng tử như chém nát tinh linh đang ẩn phía sau người phụ nữ kia. Vì mấy kẻ xuyên không dám đụng đến người nhà tôi, một là bay màu khỏi thực tại, hai là về địa phủ. Hùng khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt không rời khỏi khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Một vở kịch bi kịch lẫn hài kịch đang đồng diễn, với hai nhân vật chính, Phó Cảnh Niên, anh họ của vợ mình, và Tiểu Di vị hôn thê vốn được cho là nhu mì, dịu dàng, giờ đây lại đang trừng mắt im lặng, như thể sắp hóa thân thành nữ chính ngược tâm trong một bộ ngôn tình bà su. Nhưng điều khiến Hùng cau mày nhất là mùi cầu huyết bốc lên nồng nặc từ tợ lọt tuyệt mà cậu vừa nghĩ ra trong đầu. Để xem nào. Kịch bản gốc là, cô ta, một nhiệm vụ giả xuyên nhanh nhập hồn vào thân xác của Tiểu Di, sau đó công lược một hai đó. Nhưng do trí tuệ không đạt chuẩn ISO, cô ta lại đi treo chọc nam phụ đầu gỗ si tình Phó Cảnh Niên. Rồi bị bắt, rồi phản kích, rồi lại bị phản kích ngược cuối cùng, cô ta bị ngược nhiều quá nên chết, kẻ bị công lược thì phát điên, kéo theo cả Phó gia và Phó Cảnh Niên tàn nát. Một bi kịch tình thù ngược xoắn não, tuyệt tới tuyệt lui như đồ ăn thừa lò vi sóng, hâm đi hâm lại vẫn tanh dình mùi máu chó. Rồi cuối cùng cô ta hoàn thành nhiệm vụ, bước sang thế giới tiếp theo. Hùng suýt nữa lật bàn với độ kịch tính của cái cốt truyện. Cậu lẩm bẩm, cái thể loại xuyên vào người ta, rồi dùng chính cái thân thể đó đi công lược người yêu cũ của thân thể đó. Rồi còn định trốn chạy khỏi hậu quả mà không bị đập, à không bị tắt thì thôi xong não luôn. Trong lúc cậu còn đang gãi cầm suy diễn như biên kịch Netflix, thì giọng nói đã lâu không xuất hiện lại vang lên từ sâu trong đầu lạnh run rẩy như thể hệ thống cũng bị hù đến mức bung co. Đại ca à, người mà à công lược chính là đại ca đó. Hùng im lặng đúng một nhịp. Rồi sau đó, hạ thể. Phát. Hùng thốt lên, cả người như đông cứng trong 3 giây, biểu cảm cứng đơ như bị bờ UFF truy não cấp tốc. Cậu quay phát lại nhìn Tiểu Di với ánh mắt như muốn đốt cháy cô ta bằng laser tập trung. Khoan đã, ý ngươi là nhỏ này, cái nhỏ giả Tiểu Di đó, định công lược ta? Tức là tôi, chồng hợp pháp, có hôn thú, có giấy chứng nhận, có cả áp xác minh 18 của Phó Thanh Tuyết. Câu hỏi chưa kịp ai trả lời thì ầm một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới. Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên. Phó Thanh Tuyết vợ mình, người từ nay tới giờ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đống nhiên hé môi mỉm cười. Cái kiểu mỉm cười như khi quỷ vương quyết định đích thân xuống nhân gian. Khi mắt, môi con cong, đôi mắt đỏ như máu nhẹ nhàng liếc về phía Tiểu Di. Cô thì thầm, nhẹ đến mức chỉ mình Hùng nghe được, dám công lược chồng bà hả? Trời bắt đầu lạnh rồi nhỉ? Không khí trong phòng tụ xuống vài độ. Phó Cảnh Niên vẫn còn bị khống chế, vùng vẫy trong vô vọng. Hùng thở dài, quay lại nhìn anh ta, nhẹ giọng, anh vợ à, bình tĩnh chút đi. Nếu không giữ được bình tĩnh, tôi không cứu được Tiểu Di của anh đâu. Lời nói vừa rơi xuống, không khác gì sở kỳ hữu đại pháp an thần, Phó Cảnh Niên từ từ tỉnh táo lại, ánh mắt khôi phục sự sáng suốt hiếm hoi. Phó Thanh Tuyết cũng dần thả lỏng tay, không còn khống chế nữa. Anh ta thở dốc, ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu là Đỗ Phi Hùng. Hùng cười, quét tóc ra sau, đáp lại với chất giọng ngạo nghễ 20 trả dịch mạ, đúng vậy. Đỗ thiếu gia xỉ ở mà ngầu lòi đạp thiên mệnh, bẻ kịch bản, đặc sản là đấm mảnh lẫn phản diện đã đến. Phó Cảnh Niên nhíu mày. Dĩ nhiên, cái tên này không còn xa lạ gì. Tin tức gần đây lan truyền khắp nơi, Đỗ thiếu gia từng bị liếm nữ chính này đã đổi vận, không chỉ đá Liêu Như Yên, mà còn đá cả Y Y Đằng Thành lẫn Liêu Như Yên vào tù trung thân. Phó gia, với khả năng thu thập tình báo cấp quốc gia, đương nhiên biết rõ cậu là ai. Anh ta chẳng hỏi thêm gì nữa. Hùng tiến gần, giọng thấp lại như đang thổ lộ bí mật quốc gia, tôi không biết gọi vợ của anh vợ là gì, nhưng anh chắc biết về mấy vụ bị chiếm đoạt thân thể chứ. Phó Cảnh Niên giật mình, chẳng lẽ Tiểu Di thật sự bị đoạt xác? Chuẩn rồi. Cậu liếc nhìn Tiểu Di. Ở bên kia, cô gái đó người đang nhập vai Tiểu Di vừa thấy cậu thì ánh mắt sáng rực như bắt được kim cương. Đỗ Phi Hùng. là người đó, là đối tượng công lược. Chốt đơn, cô hét lên trong đầu, nhảy cấp như fan girl bắt chúng idol. Hệ thống công lược của cô cũng run rẩy nói nhỏ, ký chủ tôi thấy hơi sai sai. Hôn thê của anh ta chính là đại phản diện. Mặc kệ, chỉ cần công lược thành công, dù có chết cũng không sao. Người nói rồi mà, nhiệm vụ sẽ được tính tiếp kể cả khi ta chết rồi sang thế giới khác. Đến khi đủ 999 nhiệm vụ, ta sẽ được vào thế giới hậu cung toàn xoay ca. Người nói rồi. Nói rồi. Đúng là tôi nói nhưng mà còn hùng, quay lại phía sau, từ tốn cởi trói cho cô gái kia. Cô ta vừa được tự do liền bật dậy như lò xo, trừng mắt nhìn Phó Cảnh Niên và hét lớn, đồ điên. Đáng lẽ ra tôi không nên yêu anh. Phó Cảnh Niên im lặng, không đáp. Hùng cười nết mép, thì thầm như một tác quỷ cầm kịch bản trong tay, hai người cứ đứng xem tôi chồn nhỏ này thế nào. Và kẻ xuyên không kia sẽ phải trả giá vì dám làm vợ tôi nhữ mày một chút. Thành thật mà nói, Hùng không hề sợ cái gọi là công lược. Cậu chỉ sợ nếu để vợ cậu Phó Thanh Tuyết tự ra tay, thì cái xác của tiểu di vợ của anh vợ cậu chắc chỉ còn lại một làn xương máu mà thôi. Chương 47, tôi giả vờ, trêu một chút, song tiễn cô ta lẫn hệ thống vào hư vô. Chương 47, tôi giả vờ, trêu một chút, song tiễn cô ta lẫn hệ thống vào hư vô. Bầu không khí trong phòng lặng đến kỳ lạ. Ánh đèn dịu nhẹ từ trần nhà hát xuống gương mặt tiên di, tôn lên đôi mắt có chút hoảng hốt, có chút mong chờ. Cô vừa được tẩy trói, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Đỗ Phi Hùng nhẹ nhàng kéo vào lòng. Không mạnh mẽ, không ép buộc, chỉ là một cái ôm thật nhẹ, nhưng cũng đủ khiến tim người run rẩy. Tiên Di ngơ ngác ngẩng đầu lên, Hùng nhìn cô, ánh mắt ấy không còn vẻ lạnh lùng như khi dằn mặt phản diện, càng không phải vẻ cà khịa chứ danh mà ai cũng biết, mà là dịu dàng, thâm trầm, như thể đã chôn chặt tình cảm này từ rất lâu, rất lâu. Tôi đã nghĩ, có lẽ chúng ta mãi mãi chỉ là người xa lạ. Giọng cậu khàn khàn, như bị đè nén bởi hàng trăm nỗi đau không thể gọi tên. Nhưng khi nhìn thấy em bị trói ở đây tôi mới hiểu được, mình không thể đứng ngoài cuộc mãi được. Tiên Di khẽ run, cô chưa từng thấy ánh mắt nào có thể đâm thẳng vào lòng người như vậy, không có hệ thống nào mô phỏng được ánh mắt như thế. Hùng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, rồi thở hắt ra một hơi. Em biết không, anh không giỏi ăn nói, cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng có một điều anh biết chắc là nếu mất em một lần nữa, anh không chắc mình sẽ đủ mạnh để chịu được. Ngón tay cậu nhẹ chạm lên má cô, cảm giác dịu dàng ấy khiến Yên Di không khỏi ngỡ ngàng. Chỉ cần em còn ở đây thì dù cả thế giới quay lưng với anh cũng không hối hận. Trái tim Yên Di như bị ai bóp nghẹt. Cô cảm nhận được nhịp đập dữ dội từ ngực mình. Thậm chí, còn có chút cay cay nơi khóe mắt. Cái người này đang nói những lời như vậy với mình. Không có hệ thống nhắc, không có lời thoại cải sẵn, tất cả như chút từ tận đáy lòng ra. Trong đầu cô, thông báo độ hảo cảm của hệ thống tăng vọt. Tiên Di cắn môi, rụt rè đặt tay lên ngực Hùng. Anh thật lòng sao? Đáp lại cô là vòng tay siết chặt hơn, cùng câu thì thầm đầy mê hoặc bên hai, anh chưa từng nói dối với em trong đời. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, phập, tất cả cảm giác từ cơ thể Yên Di bị cắt. Cô không biết, cậu vừa điểm về cô. Nhưng Hùng biết rất rõ, con cá đã cắn câu. Và giờ là lúc kéo lưới. Chuyện gì vậy hệ thống? Sao ta không cử động được? Hệ thống công lược hoảng loạn, điểm huyệt. Hắn điểm huyệt cô rồi. Bên ngoài mặt, Hùng vẫn giữ nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời tháng tư. Nhưng trong lòng, hát a. Đỗ Phi Hùng cười như kẻ điên vừa xem hết 300 tập phim cầu huyết rồi phát hiện mình là người viết kịch bản. Diễn xuất Thiên Vương trở lại giang hồ. Quả nhiên không hưởng khả năng diễn xuất đại pháp của ta. Hùng chỉ thẳng vào mặt Yên Di à không, người giả mạo Yên Di rồi quay đầu nhìn về phía Phó Thanh Tuyết như vừa hoàn thành một màn trình diễn đỉnh cao. Thanh Tuyết à, thấy chưa? Cảnh này xứng đáng Oscar diễn viên chính không? Hở tí là kiểu kiếp trước kiếp sau còn không quên tặng cô ta mấy câu nôn tình buồn nôn. Hệ thống của nó chắc tưởng mình là kịch bản đạo lữ của ta là phản diện đại bột đấy. Thanh Tuyết cũng cười theo, gương mặt híp mắt nguy hiểm. Đáng lắm, kẻ phá đám anh họ tôi thế này đáng lắm. Hệ thống công lược run rẩy, hắn không phải người chơi. Nó là sát thần. Còn Yên Di hay đúng hơn là nhiệm vụ giả mạo Yên Di vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy bản thân bị đóng băng hoàn toàn, tất cả phản kháng đều bị vô hiệu hóa. Chuyện gì vậy? Kịch bản đâu? Sao anh ta không bị mê hoặc? Hắn là phản công bất tử chắc. Người công lược sai người rồi. Hùng lạnh lùng nói, nụ cười đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt như nhìn một con kiến đang dãy chết dưới chân. Hùng bước tới, ánh mắt thản nhiên mà lạnh lẽo như có thể nhìn thấu cả vận mệnh, gương mặt mỉm cười nhẹ đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Hắn cúi xuống ngồi đối diện với Yên Di, à không, là thứ đang trú ngụ trong thân thể Yên Di. Nụ cười vẫn dịu dàng như một đóa hoa anh túc giữa mùa máu chảy. Tiên Di, hay đúng hơn là cái kẻ giả mạo trong thân thể cô, bắt đầu run lên. Hùng cúi sát xuống, hơi thở lạnh buốt chạm vào vành thai đối phương, giọng nói nhẹ như gió nhưng mang theo sát khí khiến cả không khí đông cứng. Ngươi chỉ là một kẻ xuyên không, lại dám công lược ta. Cơ thể cô ta khẽ run, sắc mặt biến đổi. Anh nói gì vậy? Em thật sự yêu anh mà. Em đã từ bỏ tất cả chỉ để có thể ở bên anh từ bỏ tất cả. A Hùng mỉm cười cắt lời, ánh mắt nhàn nhạt như đang nhìn một con bọ ngựa tự cho mình là thiên nga. Ý cô là những thứ thuộc về cơ thể mà cô đang chiếm dụng. Cô và tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt, vậy thứ cô gọi là tình yêu ấy có bao nhiêu phần là thật? Lời nói lạnh băng như nhát dao lướt qua da thịt, khiến đối phương câm lặng không nói nổi thành lời. Không đúng. Hệ thống, mau ra đây. Có khi nào hắn là nhiệm vụ giả khác đến phá hỏng công lược của chúng ta? Giọng nói hoảng loạn vang lên, phá tan không khí. Một quần sáng lập loè hiện ra sau lưng cô gái, hệ thống công lược của cô ta cuối cùng cũng hiện hình, giọng nói vang lên không chắc chắn, không phải tôi không thấy hệ thống nào khác trong người hắn cả. không có dấu hiệu nào cho thấy hắn là nhiệm vụ giả, càng không có bất kỳ dị thường nào. Hắn chỉ là một người bình thường một người, quá đáng sợ. Hùng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào hệ thống, giọng cười nhẹ như có như không, "Này, cô nói chuyện với hệ thống thì tưởng ta đi à? Cậu thật sự không hiểu, mấy kẻ xuyên nhanh này có xu hướng suy nghĩ to trong đầu như thể người khác không nghe được. Đáng tiếc, hắn là không phải nhân vật chính của thế giới này, mà là thứ vượt qua cả nhân vật chính. Xem ra cô không hiểu mình đã động vào ai rồi." Hùng nói rồi giơ tay ra, trong một cái phẩy nhẹ, linh hồn của Yên Di đã bị kéo ra khỏi cơ thể. Linh hồn lơ lửng, cách biệt với xác thịt, run rẩy dữ dội, rõ ràng là không khớp với cơ thể cô ta đang chiếm dụng. Hùng liếc nhìn, ánh mắt như xuyên thủng tất cả. "Nói đi, cô được gửi đến đây để làm gì? Công lực ta, hay là khiến nhân vật chính nào đó hắc hóa?"
"Không, không.
Anh đang nói cái gì vậy?"
"Tôi không hiểu."
Linh hồn lắp bắp, gương mặt hiện rõ sự hoảng loạn. Hùng cười nhạt, tay phải giơ lên tạo thành pháp ấn. "Nếu không muốn nói thì để ta tự xem." Nhiếp hồn thuật trong nháy mắt, một luồng sáng đen xé rách không khí. Linh hồn cô ta run rẩy, hét lên đau đớn khi bị ép mở ra tầng tầng lớp lớp ký ức. Ký ức dày đặc đập vào tâm trí Hùng. Một kẻ xuyên nhanh, một nhiệm vụ giả phản định, một kẻ chuyên công lược các nhân vật then chốt trong cốt truyện để làm họ lệch khỏi quỹ đạo, một kẻ gieo rắc hỗn loạn cho hàng trăm thế giới, khiến nhân vật chính hắc hóa, khiến thế giới sụp đổ. Hùng siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh như băng tuyết. Phá thế giới lấy khí vận chơi đùa cảm xúc người khác. Linh hồn kia chưa kịp phản ứng thì bị một luồng hấp lực kéo mạnh. Hùng không dùng bất kỳ pháp khí nào, chỉ dùng tay không, mà vẫn hút trọn linh hồn đối phương vào cơ thể. Cô ta gào lên điên loạn, "Không, anh không thể làm vậy. Tôi còn có điểm tích lũy, còn có chuyển thế, còn hệ thống bảo vệ." Cô ta biến mất. Dù ký chủ đã bị diệt, hệ thống công lược vẫn còn điểm tích lũy nên lập tức phát động cơ chế khẩn cấp, nó muốn rời khỏi thế giới này, đồng thời xóa sổ Hùng khỏi cốt truyện như một biện pháp tự vệ cuối cùng. Xóa sổ đối tượng, Đỗ Phi Hùng, thất bại. Nguyên nhân, đối tượng không tồn tại, hãy chọn một đối tượng khác cái gì, nó chưa kịp thốt lên thì đã bị một bàn tay chụp lấy. Hùng, chẳng rõ xuất hiện sau lưng nó từ khi nào, bóp chặt cái đám dữ liệu lập lòe đó như đang nắm cổ một con thú hoang vô hình. "Còn ngươi kẻ đứng sau giật dây." Giọng Hùng trầm xuống như tiếng cồng trong địa ngục. "Ngươi nghĩ ký chủ của ngươi chết rồi thì ngươi có thể chạy thoát?" Hệ thống run rẩy, "Vùng ấy, không thể nào. Ta không có thân xác vật lý, cũng chẳng tồn tại dưới dạng linh hồn. Làm sao ngươi có thể?" Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, nó bị Hùng bóp nát ngay tại chỗ. "Cho dù các ngươi là khái niệm, là thông tin, là sản phẩm trí tưởng tượng thì đã sao?" Hùng lạnh nhạt phủi tay. "Với ta, mọi hình thái đều có thể bóp nát." Nhưng chỉ sau một khắc, ánh sáng lại lóe lên, hệ thống hiện thân lần nữa. "Ha ha, ngươi nghĩ một lần là đủ sao? Chúng ta tồn tại trên nền ý thức của hàng triệu người, là hiện thân của tư duy sáng tạo, là định tuyến cốt truyện mà ngươi phải đi theo. Ngươi vốn dĩ phải trở thành nam chính hối hận văn, ồn ào." Hùng lại giơ tay, lần này bóp mạnh đến mức không gian méo mó, các luồng thông tin nổ tung như pháo hoa, rồi tan biến không vết tích. "Không có lần ba đâu. Ngươi nghĩ ta là nam chính hối hận văn thì phải là nam chính hối hận văn à?" Ánh mắt lạnh lùng đảo qua đống tro tàn của hệ thống vừa tan biến, Hùng đứng thẳng dậy, nghiêng đầu về phía sau. "Đến lượt cô rồi đấy, Thanh Tuyết." "Ừm." Giọng cô gái băng lên, dịu dàng mà đáng sợ. Chương 48, không chơi tu tiên, nàng liền hồi sinh bằng ma pháp. Chương 48, không chơi tu tiên, nàng liền hồi sinh bằng ma pháp. Trong khoảnh khắc linh hồn giả mạo bị Hùng nghiền nát như bóp một cục tẩy lôi trong tay học sinh tiểu học, cả căn phòng đông rơi vào một khoảng trống đáng sợ. Mọi tiếng thở, mọi rung động đều như bị nuốt chửng bởi sự im lặng đến mức nghẹt thở. Phó Cảnh Niên nhìn chằm chằm vào thân thể vô tri của Yên Di, người phụ nữ mà anh đã từng nâng niu như chất bảo, từng thề hẹn một đời một kiếp. Nhưng giờ đây, thân thể ấy dù vẫn còn ấm áp, vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn đẹp đẽ lại không còn ánh mắt, không còn linh hồn của người anh yêu. Một cảm giác chua xót, ẩn nhẫn, như một lưỡi dao mỏng manh rạch dọc trái tim anh. Hùng bước tới, đặt nhẹ tay lên vai Phó Cảnh Niên, ánh mắt trầm ổn. Linh hồn thật của cô ấy đã không còn ở đây nữa, bị kẻ xuyên không chiếm lấy. Thứ nãy giờ anh nhìn thấy chỉ là một vai diễn. Phó Cảnh Niên thực lại. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm đục, "Vậy cô ấy có thể trở về không?" Hùng không trả lời ngay. Ánh mắt cậu lướt về phía sau nơi Phó Thanh Tuyết đang đứng giữa trận pháp bắt quái màu đen như mực tà ác, vạt váy tung bay, mái tóc dài quét qua từng luồng ma lực như tiên nữ bước ra từ cấm thư cổ đại. Còn sống, nhưng là một chiếc vỏ rỗng. Thanh Tuyết sẽ đặt cấm chế không cho bất kỳ linh hồn nào khác nhập vào. Chỉ khi linh hồn thật của cô ấy quay về, thân xác này mới mở lòng đón nhận. Lời vừa dứt, cả căn biệt thự như bị một ma lực cổ xưa chấn động. Thường rung nhẹ, không khí vỡ ra như có tiếng xé toạc hư không. Một ma trận đen kịt hình hoa sen sáu cánh dần hiện lên dưới chân Yên Di. Ở giữa là huyết phù phản ngữ cổ xưa, nhấp nháy từng tia sáng màu đỏ tía, đan sen tím đậm thứ ánh sáng vốn chỉ xuất hiện trong các nghi lễ hắc ma pháp tối cao thời đại thượng cổ. Giữa trung tâm trận pháp, Phó Thanh Tuyết đứng yên như tượng, tay không hề vẽ phù, miệng không cần niệm chú, chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng đuốt qua không trung là toàn bộ ma lực tự động vận hành như đã khắc sâu vào linh hồn vũ trụ. Mắt cô híp lại, nụ cười nhàn nhạt hiện lên nửa như dịu dàng, nửa như ác quỷ. Một tiếng vực vang lên khẽ khàng, như dây đàn đứt đoạn. Thân xác của Yên Di, người yêu của anh họ, mở mắt. Vô hồn, không cảm xúc, không linh trí, nhưng vẫn còn sống. Phó Cảnh Niên lao đến, quỳ xuống ôm lấy cô vào lòng như người mất hồn ôm lại một giấc mơ. "Nếu em vẫn còn sống thì anh vẫn còn hy vọng." Hùng lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó. Còn Thanh Tuyết, sau khi kết thúc trận pháp, chỉ khẽ lau vết bụi tưởng tượng trên tay áo. Linh hồn chị ấy cô trầm ngâm ở một nơi rất xa, có lẽ là đã xuyên không sang thế giới khác. Nghe vậy, Phó Cảnh Niên lập tức đứng dậy, cúi đầu thật sâu. Cảm ơn em gái, cảm ơn em rể. Vài phút sau, dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng lạnh lùng đổ bóng xuống mặt đường lát đá sáng bóng như gương. Một chiếc siêu xe đen nhánh đô ngay giữa sân biệt thự như vừa bước ra từ quảng cáo triệu đô của hãng rồi lùn giỏi sở. Hùng mở cửa xe. Trong xe, một thanh niên tóc rối, đeo tai nghe, nằm ngửa ra sau ghế, ngáy nhẹ như con gấu trúc bị ru ngủ. Hùng nhìn một lúc, rồi trêu, ê, Tử Hạo, cậu có thấy cặp đôi lịt dễ ảm nào nhảy vào xe mình chưa? Bạch Tử Hạo khẽ mở mắt, giọng ngáy ngủ, tôi đang lịt dễ ảm với cặp đôi đó đây rồi ngủ tiếp. Thanh Tuyết và Hùng bật cười, khá lắm, lại lịt dễ ảm trong mơ luôn. Đỉnh thật. Sau khi cười khoái chí xong, cả hai nhìn nhau rồi cùng nói, trả hàng về nhà họ Bạch thôi. Khi xe cập bến cổng lớn nhà họ Bạch, không cần gõ cửa, không cần bấm chuông, một tia sát khí vô hình đã khiến cánh cổng sắt mở ra một cách tình nguyện. Trước mặt là dàn chị gái cao quý, cha mẹ mặt lạnh, toàn bộ người nhà Bạch gia đứng xếp hàng ngay ngắn như thể đang tham dự lễ khai mạc Olympic. Họ nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng nuột ngang trăm mối, một nữ yêu nghiệt híp mắt ôm một thanh niên trong tay như mèo ôm gối, một nam thanh niên tự tại như chủ nhà đang vác theo khí thế ta mới là người có sổ đỏ nơi này. Không ai dám lên tiếng, không một tiếng hò, không một lời phản đối. Bởi lẽ, Bạch Tiêu cái tên từng được gia tộc nâng như chứng hiện đang gặm cơm tù vì hít ra mạ sai phe. Và ai cũng biết, Đỗ gia cùng Phó gia đứng sau hai con người trước mặt một khi không vui, thì chuyện nhà tan cửa nát chỉ là một cái búng tay. Phòng đã dọn xong chứ? Hùng hỏi, trong khi Thanh Tuyết đã bước vào trong, Âu Tử Hạo như xách mèo đi chích ngựa. Giờ dọa một trong các chị gái của Tử Hạo run run đáp. Vài giây sau, một tiếng rầm vang lên chính là âm thanh của việc Bạch Tử Hạo bị ném xuống giường trong phòng, theo đúng phong cách trả hàng đúng địa chỉ, đúng cái mát. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng như đang dỗ con ngủ. Hùng và Thanh Tuyết cùng nhau bước ra, trên mặt là nụ cười thanh cao tựa thần tiên đi vi hành. Người lười thì cũng phải có người tắm dùng chứ? Hùng khẽ nhún vai. Ừm. Lát nữa đừng để cậu ta tự tay giặt quần áo, nhớ đâu mọi tay mất. Thanh Tuyết gật đầu phối hợp. Cả hai quay người rời đi, phong thái như vừa hoàn thành một sứ mệnh trọng đại. Cả nhà Bạch gia thở phào. Nhưng cách tiếng bước chân quay lại, hai cái bóng áo đen bước trở lại đại sảnh như hai sát thần vừa đổi ý không muốn tha cho ai. Tim toàn bộ gia tộc Bạch gia nhảy lỡ một nhịp suýt thì rơi ra ngoài. Phó Thanh Tuyết hít mắt, tay chống hông, nụ cười ngọt như rót mật nhưng rót vào lại thành axit. À quên nhắc, mấy hợp đồng lớn sắp rơi vào tay Bạch gia rồi. Tầm trăm tỷ thôi à, không có gì to tát. Báo trước để chuẩn bị mà nhận. Rồi hai người thật sự bước đi, để lại một đám người trong phòng há hốc mồm. Vui có, sợ có, nghi ngờ có, nhưng không ai dám lên tiếng, không ai dám lạc quan sớm. Chỉ khi chiếc xe khuất hẳn khỏi cổng, người nhà Bạch gia mới dám thở mạnh một hơi như sống lại sau bể sụp khí độc. Phó tiểu thư và Đỗ thiếu gia đáng sợ quá. Tại nhà Đỗ Phi Hùng, chiếc xe vừa đỗ, cửa mở ra. Phó Thanh Tuyết ung dung đi vào như thể chủ nhà thực thụ mà thật ra đúng là vậy. Ngay tại sảnh chính, một thanh niên mặc áo sơ mi đen, tóc mái lòa xòa, lưng dựa vào lan can cầu thang, hai tay đút túi, gật đầu chào. Chào mừng thiếu gia và phu nhân về nhà. Giọng trầm, ngắn gọn. Đó chính là Diệp Thần Cựu Thiên Mệnh Chi Tử, hiện là đội trưởng an ninh Đô gia, kẻ đã ẩn cư suốt chục trường vì quá nhiều vai phụ lên sàn. Hùng nhướng mày, ô, tưởng anh còn đang luyện công trong núi với cọp trắng và mèo đen chứ? Diệp Thần lắc đầu. Thưa thiếu gia, tôi có chuyện báo cáo. Hôm nay có một phụ nữ tên Dư Ấu Vi và một thanh niên tên Kỳ Bá đã đến. Muốn gặp cậu. Họ nói gì? Hùng nhắm mắt. Thái độ ngạo mạn. Tôi từ chối. Cô gái còn bảo sẽ khiến cậu đuổi việc tôi. Không khí lặng đi đúng một giây. Bút. Hùng vỗ tay thật lớn. Tăng gấp đôi lương tháng này cho cậu. Mỗi lần đuổi kẻ ngu đi là mỗi lần nâng cao trí tuệ của nhà này. Diệp Thần khẽ cười. Hùng nói tiếp, lần sau gặp lại thì cho hai đứa đó nhập viện 3 tháng nghỉ dưỡng luôn. Vâng, thưa thiếu gia. Tôi nghĩ nên để chúng hóa thành xương máu. Cô cười nhạt. Cả hai thong thả bước vào trong, tiếng cười nhẹ nhàng vang vọng giữa sảnh lớn. Một buổi tối mới đầy cơm, canh và sự yên bình kỳ quặc trong căn nhà chứa toàn những kẻ có thể hủy diệt thế giới chỉ bằng một cú hát hơi.